những đệ tử này an bài thế nào? Phong chủ nhìn xem gần 30. Không 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 đệ tử, hỏi quân thiên giáo chủ. Quân thiên giáo chủ suy nghĩ một chút nói, nếu đáp ứng Mạc Đạo Tiên, vậy vì để tránh cho hắn lại tìm đến phiền phức, chỉ có thể nhận lấy bọn hắn, đều an bài đi diễn luyện phối hợp chi pháp đi, coi bọn họ là quân đội huấn luyện. Không hy vọng nhìn thấy đám phế vật này, lần nữa bị một chọi ba vạn. Phong chủ gật gật đầu, bọn hắn xác thực sợ Mạc Đạo Tiên lại đến buồn nôn một lần, cái kia. Hứa Vô Chu đâu? Quân thiên giáo chủ trầm mặc một hồi nói, vậy liền dựa theo quy củ đến, chết tại cùng thế hệ trong tay, vậy liền chẳng trách ai. Quân thiên giáo còn chưa tới phiên một cái tiên thiên cảnh đến trào phúng. Tuyên Vĩ bị Mạc Đạo Tiên mang đi, Hứa Vô Chu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, người này thế mà cũng là Mạc Đạo Tiên an bài. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Mạc Đạo Tiên vẻ mặt tươi cười, đối với Hứa Vô Chu nói, bất quá tiểu tử ngươi về sau đi đường phải cẩn thận một điểm, chớ bị người đánh chết. Đạo tông đệ tử bọn hắn cũng dám động a, các ngươi không phải đạo môn lãnh tụ sao? Hứa Vô Chu nói ra. Biết đạo tông đệ tử vì cái gì không nguyện ý xuống núi sao? Mạc Đạo Tiên hỏi Hứa Vô Chu nói. Vì cái gì? Tuyên Vĩ lúc này tò mò hỏi. Bởi vì xuống núi liền dễ dàng chết. Mạc Đạo Tiên trả lời Tuyên Vĩ nói, 10 đệ tử xuống núi, làm sao cũng phải chết đến 4-5 cái đi. Mạc Đạo Tiên lúc nói những lời này, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, giống như nói căn bản không phải đạo tông sự tình, không có quan hệ gì với hắn khẩn yếu đồng dạng. Hứa Vô Chu cùng Tuyên Vĩ lại lưng phát lệnh, đây là gần nửa tỷ lệ tử vong A. Cho nên A, các ngươi về sau thực lực không đủ, cũng đừng nghĩ lấy xuống núi. Đến lúc đó bị người đánh chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mạc Đạo Tiên nhắc nhở hai người nói. Đạo tông cứ như vậy tùy ý đệ tử bị đánh chết sao? Hứa Vô Chu hỏi. Tài nghệ không bằng người bị người đánh chết có cái gì tốt nói sao? Mạc Đạo Tiên hỏi một câu, lại trả lời một câu nói. Húng chi coi như ta lại bởi vì cái chết của các ngươi mà ra mặt, có thể ngươi đã chết. Đối với ngươi mà nói, chuyện ta so đối với ngươi ra không ra mặt có ý nghĩa gì sao? Mệnh A, là chính mình, chỉ có thể chính mình bảo vệ. Người khác có thể làm, kỳ thật rất có hạn. Vậy nếu là ta đánh chết người khác đâu? Hứa Vô Chu hỏi. Mạc Đạo Tiên con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, chỉ cần ngươi không lấy mạnh hiếp yếu, đánh chết liền đánh chết, có cái gì ta cho ngươi gánh lấy, làm bọn hắn. Tuyên Vĩ ở một bên cảm thấy lòng mệt mỏi quá, hắn cảm thấy mình chọn sai địa phương. Trước kia đạo tông không phải như thế à, tại Tuyên Thành hắn một mực nghe bậc cha chú nói đạo tông điệu thấp thiết thực. Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác đạo tông tông chủ hoàn toàn chính là một cái hồn thê ma vương, ước gì đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn cho tới bây giờ không nghe nói qua, nhất giáo chi chủ há miệng chính là làm bọn hắn. Tắc hạ học cung đâu? Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên nói. Sợ cái gì? Làm bọn hắn. Mạc Đạo Tiên vẫn như cũ câu nói này, nói ba khi không gì sánh được, bất quá, ta cảm thấy ngươi bị làm khả năng tương đối lớn. Ta cũng nói do nói cho ngươi, ngươi muốn bị làm chết khô, đó chính là chết vô ích. Cho nên, hay là thành thành thật thật tại đạo tông trước tu hành cái mấy chục năm rồi nói sau. Hứa Vô Chu tâm mệt mỏi, ta cũng là một chọi ba và người, về phần dạng này để cho ngươi xem thường sao. Chương 115, khổ ta tâm trí. Đạo tông, tọa lạc tại Tuyên Thành hướng đông nam. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ bao phủ một chỗ đại tông. Nơi xa nhìn sang, liền như là hay là một chỗ tiên cảnh thánh địa, có 9 tòa kỳ phong như kiếm thẳng vào mây xanh, bị mây mù quấn quanh, mờ mịt bao la hùng vĩ. Mạc Đạo Tiên đến, ngón tay điểm một cái, thủy thải hào quang chút xuống, lan tràn ra một con đường, hắn mang theo hai người đi lên đầu thông đạo này. Trên đường đi, có thể nhìn thấy thế núi dốc đứng, ven đường nhìn thấy không ít thác nước, khe núi, đầm nước. Đi ở trong đó, có thể ngửi được tươi mát cỏ cây khí tức, có huyền chuyển dễ nghe tiếng chim hót không ngừng truyền đến trong tai, bốn phía như thơ như họa, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, một chút đều như vậy tú mỹ tự nhiên. Quân thiên giáo cao ngất dày đặc khu kiến trúc, một bộ đại phái cảnh tượng, to lớn cho người ta cảm giác áp bách. Mà trái lại cung điện kiến trúc, đẹp đẽ phong cách cổ xưa, xảo diệu khảm tiến tự nhiên sơn thủy bên trong, không có chút nào đột ngột cảm giác. Đạo tông cửu phong, Mạc Đạo Tiên dẫn bọn hắn đi là dựa vào bên trái sơn phong. Đối với mặt khác sơn phong tới nói hơi thấp một ít. Đạo tông cửu phong, chúng ta lập ngọn núi này gọi là thánh phong, cũng là đạo trưởng của ta chỗ. Mạc Đạo Tiên nói ra, đã các ngươi là ta chiêu tiền đến, vậy các ngươi tự nhiên cũng là núi này đệ tử. Hứa Vô Chu cùng Tuyên Vĩ gật gật đầu, tên là thánh phong, lại là đạo tông tông chủ đạo tràng, hai người đều cảm thấy núi này hẳn là đạo tông mạnh nhất một ngọn núi, cứ việc. Núi này so với mặt khác tất cả đỉnh núi thấp một mảng lớn. Ta hứa hẹn qua các ngươi. Thi đến cái gì đệ tử chính là cái gì đệ tử. Hứa Vô Chu ngươi tại quân thiên giáo thi đến đệ tử hạch tâm, vậy liền làm đệ tử hạch tâm. Còn Tuyên Vĩ, đệ tử nội môn đi. Mạc Đạo Tiên nói ra, ta là có được một tòa thành trì nam nhân, không nói thực lực, liền xem như nương tựa theo thân phận, lan lộn cái đệ tử hạch tâm cũng dư xài a. Tuyền Vĩ gấp giọng nói ra, nói đùa cái gì? Thân phận của hắn làm sao có thể chỉ là đệ tử nội môn? Đã nói trước, ngươi thi đậu cái gì đệ tử chính là cái gì đồ vật? Quân Thiên giáo thế nhưng là nói thẳng không có đem Hứa Vô Chu làm nằm xuống, tiên thiên cảnh đều là đệ tử ngoại môn. Ta cho ngươi đệ tử nội môn, đã là xem ở Tuyên Thành Lao Thành chủ phân thượng, bằng không. Ha ha, đệ tử ngoại môn. Mạc Đạo Tiên nói ra, có thể Quân Thiên giáo là còn chưa kịp cho ta định cái gì đệ tử liền bị Hứa Vô Chu quấy Tuyên Vĩ muốn giải thích. Không cần nhiều lời, ngươi nếu không phục khí. Quân Thiên giáo quy tắc hiện tại cũng hữu hiệu, ngươi làm nằm xuống Hứa Vô Chu. Vậy ngươi chính là ngươi đệ tử hạch tâm, ân, chính là hạt giống cũng không phải không thể cân nhắc. Mạc Đạo Tiên nói ra, Hứa Vô Chu cảm thấy Mạc Đạo Tiên lại đang gây sự. Tuyên Vĩ lập tức mặt ủ mày chau cúi đầu, đừng nói trước có đánh hay không qua Hứa Vô Chu. Coi như đánh thắng được, cũng không muốn cùng tên bệnh tâm thần này đánh. Nói đùa cái gì? Người ngay cả đại nho đều có thể khi nhục, chính mình đi chọc hắn không phải tự tìm phiền phức nha. Nội môn liền nội môn đi. Tuyên Vĩ nói thầm, nghĩ thầm lấy bản lĩnh của mình, rất nhanh liền có thể lăn lộn đến hạt giống, đến lúc đó thiên hạ người nào không biết quân, nghĩ đến cái này. Tuyên Vĩ liền a a bắt đầu cười ngây ngô. Hứa Vô Chu cùng Mạc Đạo Tiên liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm gia hỏa này đầu hỏng sao. Tiến một vị nội môn có cái gì tốt cười ngây ngô. Thánh phong tại Cửu Phong bên trong, đệ tử là ít nhất. Lớn như vậy thánh phong, cộng lại người cũng bất quá 5.000 mà thôi, trong đó đệ tử chiếm hơn phân nửa. Mạc Đạo Tiên nói ra, binh quý tinh bất quý đa, điều này nói rõ chúng ta thánh phong bậc cửa cao, nhập thánh phong rất khó, mỗi một cái đều là tinh anh. Ta hiểu. Hứa Vô Chu phân tích nói. Tuyên Vĩ ngạc nhiên nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ thầm cái này đập lên lĩnh bợ. Có nhãn lực. Ngươi rất có tiền đồ. Mạc Đạo Tiên khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, vô Hứa Vô Chu bả vai nói, ngươi đi theo ta tới, ta mang ngươi làm quen một chút thánh phong. Đằng sau ta sẽ an bài một trưởng lão phụ trách ngươi, về sau không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta. Thánh phong ngoại vi những khu cung điện này, đều là đệ tử ngoại môn chỗ. Đi vào bên trong, là tu hành đạo tràng. Lại tiến vào trong, chính là đệ tử nội môn dãy cung điện, đệ tử hạch tâm cùng đệ tử nội môn chỗ ở tại một nơi, bất quá đệ tử hạch tâm là một người một tòa cung điện, bên trong bố trí tụ linh trận. Lại tiến vào trong, chính là trưởng lao các loại chỗ ở đồng thời, tại thánh phong các nơi bảo tháp, đều là một chút chỗ đặc thù, tỉ như một chút tàng kinh các, ngộ đạo các, chiến kỹ các, vân vân. Các ngươi quen thuộc về sau, tự nhiên từ từ biết những địa phương này ra sao chỗ. Mạc Đạo Tiên nói những này thời điểm, Hứa Vô Chu ánh mắt lại chú ý tới một tòa phá tháp, chỗ kia phá tháp bên trong, có ba cái đệ tử, đều là hậu thiên cửu trọng dáng vẻ, bọn hắn chính xách một đống vỡ nát vũ khí. Chỗ kia địa phương ra sao chỗ? Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên. Nha! Phế khí tháp, tòa tháp này đã hủy đi đạo vận, cho nên dùng để cất giữ đồng nát sát vụn. Thánh phong đệ tử tu hành luận bàn lúc, đại đa số vận dụng đều là đồng nát binh khí, bực này binh khí chịu không được quá nhiều lần đệ tử năng lượng, không dùng đến mấy lần liền vỡ vụn. Vỡ vụn binh khí bọn hắn đều vứt bỏ tại phá tháp này cất giữ, sau đó có đệ tử định kỳ xử lý sạch. Mạc Đạo Tiên không thèm để ý nói. Thánh phong thế mà còn có dạng bảo địa này bảo tháp. Hứa Vô Chu trong lòng nhịn không được kích động, nơi tốt ta. Hứa Vô Chu bước nhanh đi đến phá tháp trước mặt, nhìn xem ba vị vận chuyển vứt bỏ binh khí đệ tử hỏi Mạc Đạo Tiên nói ra, ta vừa tới thánh phong, cảm thấy không thể quá mức hưởng thụ sinh hoạt. Từ nhỏ mẹ của ta sẽ giáo dục ta, làm người không thể ham ăn biếng làm. Đi vào thánh phong, ta chính là thánh phong một phần tử, nhất định phải vì thánh phong làm chút chuyện, về sau cái này vận chuyển xử lý vứt bỏ binh khí sự tình, liền để ta làm. Tuyên Vĩ mở mịt nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ thầm đây cũng là náo gì a? Mạc Đạo Tiên nhíu mày một cái nói, những việc này, tự có đệ tử ngoại môn làm, ngươi nếu là muốn làm sự tình, tự có khác nhau an bài cho ngươi. Không. Hứa Vô Chu chém đinh chặt sắt nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt, đói nó làng ra, khốn cùng nó thân. Ta đến đạo tông là vì tu hành, cũng không phải vì ham hưởng lạc. Mặc dù ta là đệ tử hạch tâm, nhưng cũng không thể tự nhận tài trí hơn người. Chỉ có không ngừng rèn luyện tâm trí của chính mình, ma luyện chính mình gân cốt, lúc này mới có thể càng nhanh ngộ đạo. Nói đến đây, Hứa Vô Chu dừng một chút, một mặt ngưng trọng nói ra, những ngày gần đây, ta cảm giác mình có chút bành trướng. Lúc này, ta càng hẳn là ổn định lại tâm thần ăn chút khổ. Thể nghiệm tầng dưới người sinh hoạt, lúc này mới có thể càng nhanh tịnh hóa đạo của chính mình. Hiện tại, đang có khổ tâm trí ta, cực khổ ta gân cốt sống ở trước mặt, ta tất nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù Hứa Vô Chu cái kia đoạn thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng lời nói rất có cảm ngộ, nhưng là đối với Hứa Vô Chu nói lời một chữ đều không tin. Gia hỏa này cho là mình không biết hắn cái gì nội tình sao. Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong lộ ra ánh sáng, ngươi ra ánh sáng không sai biệt lắm. Chỉ là, cũng không hiểu gia hỏa này làm sao đột nhiên náo như thế một chỗ. Vì diễn kịch hắn là một người chịu khổ nhọc, từ đó tại chính mình tâm lý thêm điểm. Ha ha! Người thiếu niên hay là quá ngây thơ, người chịu khổ nhọc tại ta chỗ này sẽ chỉ trừ điểm. Chương 116, vì cái gì thành tông chủ? Ba vị huynh đệ, các ngươi vất vả, về sau loại việc nặng này việc cực giao cho ta tới làm là được. Đều tại ta tới muộn, để cho các ngươi bị tội lâu như vậy. Hứa Vô Chu một thanh đi đến ba vị đệ tử trước mặt, đưa tay nắm thật chặt tay của bọn hắn, một bộ lã chã rơi lệ tự trách bộ dáng. Ba vị đệ tử cũng phủ, từ vừa mới trong lời nói của hắn biết được, vị này là đệ tử hạch tâm. Mặc dù đạo tông đệ tử hạch tâm sẽ không khi nhục đệ tử ngoại môn, có thể đệ tử hạch tâm cũng có bọn hắn cảm giác ưu việt. Chưa bao giờ đệ tử hạch tâm đối bọn hắn nhiệt tình như vậy qua. Dĩ vãng, đệ tử hạch tâm ngẫu nhiên đối bọn hắn cười một chút, bọn hắn đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, huống chi hiện tại Hứa Vô Chu một bộ thân huynh đệ nhiệt tình bộ dáng. Ba vị đệ tử ngoại môn đều bị Hứa Vô Chu dọa đến sợ hãi. Ba vị huynh đệ đừng sợ a, dạng này, về sau phế tháp này công việc đều ta đến làm. Những binh khí vứt bỏ này, ta tuyệt đối xử lý sạch sẽ. Hứa Vô Chu vô bộ ngực cam đoan. Nào dám làm phiền sư huynh ngài đại giá, những việc nặng này chúng ta tự nhiên sẽ làm xong. Trong đó một vị đệ tử gấp giọng nói, vị này mặt rất lạ lắm, bất quá đã là đệ tử hạch tâm, nói những lời này không phải tiêu khiển bọn hắn nha. Đừng nói đệ tử hạch tâm, coi như những đệ tử ngoại môn kia đều chướng mắt bọn hắn. Bằng không, ba người bọn họ có thể bị xa lánh đến làm công việc như vậy. Gặp ba người còn không tin, Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không buông tha dạng bảo địa này. Nhìn nói với Mạc Đạo Tiên, tông chủ, ta vẫn là muốn rèn luyện một chút chính mình, tòa phế tháp này về sau liền để ta tới quản lý đi. Các hành nói trước, đệ tử hạch tâm có đệ tử hạch tâm nhiệm vụ, đệ tử ngoại môn có đệ tử ngoại môn nhiệm vụ. Mạc Đạo Tiên nói ra, dạng này a, bằng không ta tạm thời làm một chút đệ tử ngoại môn. Hứa Vô Chu thử hỏi Mạc Đạo Tiên, lại nhìn xem ba vị đệ tử kia nói, để bọn hắn đi làm đệ tử hạch tâm tốt. Tuyên Vĩ cả người cũng không tốt, nghĩ thầm gia hỏa này đầu lại cháy hỏng rồi. Đề nghị như vậy cũng có thể làm được. Nói ra câu nói này lúc, Hứa Vô Chu cũng có chút xoắn xuýt, nhưng khi nhìn thấy cái kia chồng chất thành một ngọn núi nhỏ đồng nát sắt vụn lúc, hắn liền kiên định ý nghĩ của mình. Đây đều là thực lực à, chờ thực lực mình đủ mạnh, còn sợ không thể lại trở thành đệ tử hạch tâm. Mục tiêu của hắn là hạt giống, thậm chí là đạo tông truyền nhân. Mạc Đạo Tiên cười híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu nói, đệ tử hạch tâm mỗi tháng có bảo dược số định mức, bảo dược linh khí nồng đậm, phụ trợ tu hành làm ít công to. Cho bọn hắn. Hứa Vô Chu không chút nghĩ ngợi nói, hắn có bát đen, cái gì linh khí nồng đậm bảo dược cũng không sánh nổi chất lỏng. Đệ tử hạch tâm có đan dược số định mức, có thể tẩm bổ thần hồn, người tu hành thần hồn khó khăn nhất tu hành, loại đan dược này cực kỳ chân quý. Mạc Đạo Tiên lại nói, cho bọn hắn. Hứa Vô Chu tiếp tục nói, hắn bát đen linh dịch bản thân liền có thể tẩm bổ thần hồn. Đệ tử hạch tâm có thể chọn lựa tứ phẩm chiến kỹ tu hành, tứ phẩm chiến kỹ tu thành, có thể nắm giữ võ ý. Cái này Hứa Vô Chu nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, bằng không, cái này cho ta giữ lại một chút. Nếu muốn đổi, vậy dĩ nhiên không có đãi ngộ này. Mạc Đạo Tiên nói ra, cho bọn hắn. Hứa Vô Chu cắn răng một cái, nghĩ thầm thực lực tăng lên trọng yếu nhất, về phần chiến kỹ mặc dù thiếu, có thể nếu tại đạo tông hắn liền không sợ tìm không thấy cơ hội lại học. Có thể kim loại, bỏ lỡ liền không lại có a. Ba vị đệ tử đều sợ ngây người, sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Cảm giác đứng trước mặt chính là một kẻ ngốc. Dùng đệ tử hạch tâm thân phận đổi đệ tử ngoại môn, ngốc đến mức nào mới có thể làm như vậy? Ngươi muốn tại đạo tông gây sự? Mạc Đạo Tiên hỏi Hứa Vô Chu, đây không phải một kẻ an phận, làm quyết định như vậy khẳng định là lại muốn gây sự. Trời đất chứng giám. Ta thật là cảm thấy tu hành đến bình cảnh, cần khổ tâm trí ta cùng gần cốt đến ma luyện tự thân. Hứa Vô Chu một mặt chính trực nói. Mạc Đạo Tiên nói ra, muốn gây sự cũng đừng gấp, tại đạo tông cũng không phải tại quân thiên tông, không ai sẽ che chở ngươi. Ngươi nếu dám náo, vậy liền náo. Hứa Vô Chu lòng mệt mỏi quá, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta muốn nháo sự đâu, ta thật chỉ là đơn thuần cảm thấy tòa phế tháp này là một chỗ nơi tốt, muốn yên lặng trông coi tòa bảo tháp này mà thôi. Bọn hắn đáp ứng đổi, vậy liền đổi a, ta xưa nay không cự tuyệt người tuổi trẻ đề nghị, càng ly kinh bạn đạo ta càng thích. Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu nghe được câu này đại hỉ, nắm lấy ba vị đệ tử tay, vô cùng nhiệt tình nói, ba vị huynh đệ, mời các ngươi nhất định phải đi làm đệ tử hạch tâm. Ba người đều triệt để mộng bức, bọn hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp qua đệ tử hạch tâm đổi đệ tử ngoại môn thao tác ca. Sư huynh, chúng ta trong đó một vị đệ tử muốn mở miệng. Ba vị không cần nói nhiều, bực này việc nặng ta nhất định sẽ làm xong, sẽ không để cho ba vị huynh đệ thất vọng, các ngươi an tâm đi làm đệ tử hạch tâm. Hứa Vô Chu khoát tay nói. Ba người sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Tốt. Ba vị mau đi đi. Hứa Vô Chu thúc giục bọn họ nói. Ba người nhìn về phía đạo tông tông chủ, Mạc Đạo Tiên lúc này nói, người ta nguyện ý đổi, các ngươi vì cái gì không đáp ứng. Ba người các ngươi, chiếm cứ hắn danh ngạch tài nguyên, hy vọng các ngươi sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh. Tuyên Vĩ, ngươi dẫn bọn hắn đi hạch tâm rẽ cung điện. Tuyên Vĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận Mạc Đạo Tiên lệnh bài, gật gật đầu liền mang theo ba người hướng Thánh Phong nội cùng cung điện đi. Bị Tuyên Vĩ mang theo ba người, lúc này hay là một não mơ hồ, chúng ta mấy cái hậu thiên cảnh, hay là hậu thiên cảnh bên trong kẻ yếu, cứ như vậy trở thành đệ tử hạch tâm. Làm sao cảm giác như thế không chân thực a? Nhìn xem một đám người rời đi, chỉ còn lại hai người, Mạc Đạo Tiên nói với Hứa Vô Chu, nói đi, ngươi muốn náo chuyện gì? Ta biết mục đích của ngươi, chính là muốn trở thành đạo tông người phát ngôn, tốt ép thư si một bậc. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi làm đệ tử ngoại môn có thể náo ra chuyện gì tới. Hứa Vô Chu biết Mạc Đạo Tiên đối với hắn có sự hiểu lầm, có thể bắt đen sự tình Hứa Vô Chu cũng quyết không có thể nào nói. Hứa Vô Chu chỉ có thể thuận hắn nói, tông chủ nếu biết mục đích của ta, vậy ta liền nói thẳng đi. Làm từng bước mà nói, ta cảm thấy trong một năm ta khó thành là đạo tông truyền nhân, cho nên chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Ừm. Mạc Đạo Tiên hỏi, nói tiếp. Tỷ như hiện tại ta dùng đệ tử hạch tâm danh ngạch đổi đệ tử ngoại môn danh ngạch, cái này nếu là truyền đi, khẳng định là đông đảo đệ tử trà dư tiểu hậu đàm luận tư thế. Cứ như vậy, ta có phải hay không trong nháy mắt ngay tại Thánh Phong nổi danh? Đừng quản có phải hay không thanh danh tốt, tối thiểu tất cả mọi người biết ta. Hứa Vô Chu nói ra, cái này thành công bước đầu tiên. Mạc Đạo Tiên ha ha cười nói, là một con đường. Có thể vẹn vẹn cái này, còn chưa đủ a. Đương nhiên. Cho nên đây là bước đầu tiên a, đằng sau ta liền không bại lộ, miễn cho bại lộ quá nhiều áp dụng hiệu quả không tốt. Hứa Vô Chu một mặt thần bí. Khác vài ngọn núi, không thích đệ tử làm ầm ĩ, nhưng là ta không giống với, ta liền ưa thích đệ tử làm ầm ĩ ngươi nếu là thật có thể làm cho ta hài lòng, coi như để cho ngươi trở thành Thánh Phong truyền nhân thì như thế nào. Mạc Đạo Tiên nói ra, đại yêu yêu đối với ngươi đánh giá rất cao, nàng nói ngươi là ma môn hạt giống. Đối với nàng nói, ta là tin tưởng. Cho nên ta tự mình xuống núi, tự mình đi khảo hạch ngươi. Ngươi cho rằng thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể để cho ta tự mình khảo hạch. Nói đến đây, Mạc Đạo Tiên lại nói một câu nói, đạo tông đi ra quá nhiều quân tử, cho nên càng cần hơn ma nhân. Biết vì cái gì ta có thể trở thành tông chủ sao? Bởi vì, ta nhìn lén qua sư tỷ tắm rửa, cho nên là trở thành tông chủ. Hứa Vô Chu một mặt ngốc trệ, dùng một chiêu này cũng có thể trở thành một tông chi chủ. Trở thành thiên hạ tôn quý nhất đạo chủ. Hứa Vô Chu đột nhiên đối với Mạc Đạo Tiên tràn ngập kính nghệ, thủ đoạn như thế không có bị đánh chết, còn có thể trở thành đạo chủ, đây không phải đại năng ai là đại năng. Chương 117, chiếc nhẫn lấy ra. Mạc Đạo Tiên lại đối Hứa Vô Chu nói, bất quá nhắc nhở ngươi một câu là, tại đạo tông gây sự có thể. Nhưng là, không thể chết người. Đồng môn ở giữa tuy có tranh đấu, có ân oán. Có thể đồng môn chính là đồng môn, đó là ngày khác chịu chết lúc cùng ngươi kể vai chiến đấu chiến hữu. Mạc Đạo Tiên nói đến đây. Thần sắc trở nên rất ngưng trọng, thậm chí có một ít thương cảm. Hắn thở nhẹ thở ra một hơi, mang theo cảnh cáo đối với Hứa Vô Chu nói, ta Thánh Phong khác nguyên tắc có thể phá, duy chỉ có đầu này không thể phá, ai phá kẻ nào chết, ngươi có thể nhớ cho kỹ, ta sẽ không nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Hứa Vô Chu cũng nghiêm nghị, thu hồi hắn bất cần đời nhảy thoát. Đương nhiên, đạo tông cũng không phải hòa hợp êm thấm, tất cả đỉnh núi tất cả đệ tử ở giữa cũng tranh đấu không ngừng, cũng là không phải muốn ngươi nén lớn giận. Nên tranh vẫn là phải tranh. Người trẻ tuổi nếu là không có một chút nguyệt khí, vậy liền triệt để phế bỏ. Mà lại, không tranh như thế nào mạnh lên. Chỉ là, tuân thủ nghiêm ngặt không chém đồng môn nguyên tắc. Đây cũng là đạo tông đáng giá nhất kiêu ngạo, cũng đáng giá nhất bảo vệ đồ vật. Mạc Đạo Tiên nói ra. Ta minh bạch. Hứa Vô Chu trả lời. Mạc Đạo Tiên gật đầu nói, nên lời nhắn nhủ cũng bàn giao, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái kia, đệ tử hạch tâm chiến kỹ, thật không thể cho ta sao? Bọn hắn hậu thiên cảnh, cũng khó có thể tu hành thành. Hứa Vô Chu cười hát hát nói. Đã ngươi lựa chọn trò chơi, vậy liền dựa theo quy tắc trò chơi đến, ta đương nhiên sẽ không vì ngươi phá lệ. Huống chi chiến kỹ chưa chắc càng cao cấp hơn đừng càng tốt, ngươi có liệt thiên trảm, cũng có nhập đạo chiến kỹ, thiếu không phải cường đại chiến kỹ, mà là những cơ sở chiến kỹ kia. Những thứ này, cũng không hạn chế tông môn bất kỳ đệ tử nào. Mạc Đạo Tiên nói. Hứa Vô Chu nhãn tình sáng lên, hắn cho tới nay có thể vận dụng chiến kỹ chỉ có Liệt Thiên Trảm. Cùng Triệu Lâm Thiên một trận chiến, hai hại cũng rất rõ ràng. Có thể tu hành hết thể mặt khác chiến kỹ phụ trợ, vậy đối với hắn chiến lực có tăng lên cực lớn. Có thể được đến cái gì, liền nhìn ngươi có bao nhiêu giá trị. Nếu như là Đại Yêu Yêu nhập ta Đạo Tông nói, Đạo Tông chiến kỹ, ta mở rộng cho nàng tu hành. Hứa Vô Chu lập tức liền không thăng bằng, ta so với nàng còn kém xa như vậy sao? Ngươi cầu nguyện ngươi một năm sau, sẽ không đừng đánh chết đi. Mạc Đạo Tiên đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu trợn trắng mắt, nghĩ thầm đều như vậy xem thường ta sao? Chờ ta nuốt nhiều một chút kim loại, đến lúc đó các ngươi liền biết ta phi phàm. Lấy ra. Mạc Đạo Tiên đột nhiên đưa tay đối với Hứa Vô Chu nói. Cái gì? Hứa Vô Chu mở mịt nhìn xem Mạc Đạo Tiên. Đạo chủ chiếc nhẫn tín vật. Mạc Đạo Tiên nói với Hứa Vô Chu. Nóa. Muốn lành lạnh. Hứa Vô Chu đều muốn chửi mẹ, nghĩ thầm Đại Yêu Yêu cái này cũng cùng hắn nói. Hứa Vô Chu hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Đại Yêu Yêu nói hắn nhất định có thể vào Đạo Tông. Nguyên lai là dùng đạo chủ chiếc nhẫn đổi A thế nhưng là, thứ này bắt đen nuốt A. Đạo chủ chiếc nhẫn di thất 6.000 năm, Đại Yêu Yêu nói ngươi muốn coi đây là trao đổi nhập Đạo Tông, ta đáp ứng. Mạc Đạo Tiên nói ra, ngài không phải coi trọng tài hoa của ta cùng năng lực mới gọi ta sao? Hứa Vô Chu yếu ớt mà hỏi. Một người một năm sau phải bị phế, xem ở chiếc nhẫn phân thượng, ta nhiều nhất bảo đảm ngươi một mạng. Mặc dù tiểu tử ngươi còn rất đúng ta tính nết, nhưng không có chiếc nhẫn, ta sẽ vì cố ý khảo hạch đồng thời đi một chuyến quân thiên giáo. Mạc Đạo Tiên hỏi ngược lại. Hứa Vô Chu không phản bác được. Chiếc nhẫn lấy ra. Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu gật đầu nói ra, chiếc nhẫn ta còn muốn giữ lại, dù sao sớm muộn cái này Đạo Tông vị trí tông chủ cũng là ta, tồn tại ta cái này cũng không sao a. Ta rất thưởng thức dã tâm của ngươi. Thế nhưng là chiếc nhẫn? Hay là đến cho ta? Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu nói ra, cho không ra. Cho không ra. Ngươi làm rơi rồi. Mạc Đạo Tiên híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, ngươi biết vậy đại biểu cái gì sao? Đạo chủ tín vật biết là ý nghĩa gì sao? Hứa Vô Chu bĩu môi, tâm không hoảng hốt mặt không đỏ, chính là biết vật kia chân quý, mới cho không ra. Ta mới là một cái tiên thiên cảnh, vật kia làm sao dám đặt ở trên thân. Đổi lấy ngươi là tiên thiên cảnh, ngươi dám không? Mạc Đạo Tiên thở dài một hơi, đối với Hứa Vô Chu nói, ngươi để ở chỗ nào? Hứa Vô Chu một mặt chán trường bộ dáng, có tiếng không cả giận, tắc hạ học cung. Ừm. Mạc Đạo Tiên ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, ngươi coi ta dễ bị lửa sao? Không tin ngươi có thể soát người. Húng chi vật kia ta giữ lại trên thân cũng vô dụng thôi. Hứa Vô Chu nói với Mạc Đạo Tiên, cái này có cái gì tốt lửa gạt? Thần Khuynh Mâu là thê tử của ta ngươi cũng biết. Ta lúc ấy bị người tắc hạ học cung bức bách, sợ ngoài ý muốn liền đặt ở trên người nàng, nàng lại bị tắc hạ học cung mang đi, nàng bây giờ tại tắc hạ học cung, chiếc nhẫn kia cũng tại tắc hạ học cung. Bằng không, tông chủ nghĩ biện pháp đưa ta đi tắc hạ học cung cùng nàng gặp một chút, ta đem chiếc nhẫn lấy cho ngươi đến. Mạc Đạo Tiên trầm mặc một hồi, gật đầu nói, đạo chủ tín vật, ý nghĩa trọng đại. Ta sẽ an bài một chút, ngươi đến lúc đó đi một chuyến tắc hạ học cung, đem chiếc nhẫn mang tới. Hứa Vô Chu đại hỉ. Trước đó còn muốn lấy như thế nào đi tắc hạ học cung. Hiện tại, Mạc Đạo Tiên làm hậu thuẫn, chính mình cũng không sợ tiền đến. Chỉ là, đến lúc đó đi làm sao làm một cái chiếc nhẫn đi ra a? Nghĩ đến cái này, Hứa Vô Chu lại có chút đau đầu. Quản nó chi, đi trước tắc hạ học cung lại nói. Thực sự không được, liền cùng Tần Khuynh Mâu thông đồng khẩu cung, liền nói là tắc hạ học cung cấp đi. Hứa Vô Chu trong lòng thầm đủ, cũng không biết nói như vậy Mạc Đạo Tiên tin hay không. Ta chờ ngươi biểu hiện. Mạc Đạo Tiên nói một câu, thuận tiện đem Hứa Vô Chu hai thanh kim đao cầm đi một thanh, kim đao này kim quang lóng lánh không tệ, ta rất ưa thích, ngươi lưu một thanh là được rồi, đưa một thanh cho ta. Nhìn xem cầm một thanh kim đao biến mất ở trước mặt hắn Mạc Đạo Tiên, Hứa Vô Chu đều tức nổ tung. Một thanh kim đao 200 cân A, chẳng khác gì là 2 vạn lượng bạch ngân A cũng tương đương hắn có thể đánh thông 2 đầu đứng đắn A, cái này bị hắn lấy đi một thanh. Cầm đồ của ta, sẽ để cho ngươi phun ra. Hứa Vô Chu khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể hung tợn nói thầm một tiếng. Bất quá, ánh mắt chuyển hướng tòa phế tháp kia, Hứa Vô Chu khắp khuôn mặt mang theo dáng tươi cười. Bên trong đồng nát sắt vụn chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, hơn nữa còn sẽ liên tục không ngừng đưa tới, vừa mới bị cướp tức giận cũng đã biến mất hơn phân nửa. Trên hư không, có 2 cái lao giả, lúc này đang núp ở trong mây mù, còn tưởng rằng đạo chủ tín vật sẽ trở về đạo tông, xem ra là đi một chuyến tắc hạ học cung. Tín vật ý nghĩa trọng đại, tối thiểu không thể rơi vào tắc hạ học cung chi thủ. Cũng không thể rơi ở trong tay Mạc Đạo Tiên, bằng không hắn còn không biết chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Ha ha. Hắn hiện tại dù sao cũng là tông chủ, hắn cầm tới cũng không sao. Bất quá, tại sao ta cảm giác tiểu tử này không thành thật, chiếc nhẫn chưa chắc trong tay Tắc Hạ học cung. Quản hắn có cái gì quỷ tâm tư, đến lúc đó dẫn hắn đi Tắc Hạ học cung, không bỏ ra nổi đến liền muốn hắn đẹp mắt. Tiểu tử này ngược lại là thú vị, muốn làm đạo tông truyền nhân, ha ha, dã tâm cũng không nhỏ. Người trẻ tuổi nha, có chút tinh thần phấn chấn là chuyện tốt. Hắn không phải là muốn loẹ người dương danh nha, ngươi đi cảnh cáo một chút, không cho phép bốn người kia tiết lộ bọn hắn trao đổi sự tình. Ta ngược lại muốn xem, người thế hệ này ma nữ đề cử, có phải thật vậy hay không có bản lĩnh. Chương 118, Lao nhân giang vàng. Hứa Vô Chu đến đạo tông ba ngày này hắn rất điệu thấp, ngoại trừ quen thuộc hoàn cảnh, lúc khác đều là rất quy luật làm việc. Tuyền Vĩ ngẫu nhiên cũng tới tìm Hứa Vô Chu, hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Hứa Vô Chu im lặng, trong phế tháp trồng chất thành núi sắt vụn, đã sớm bị hắn thanh lý sạch sẽ, liên đối lấy phế tháp kia, hắn thuận tiện quét dọn một lần, phế tháp trước viện, hắn còn có chút hăng hái trồng một chút bùn hoa, làm một cái ghế mây. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Vô Chu, đều nhìn Hứa Vô Chu bưng lấy một chút sách đang nhìn. Thản nhiên tự đắc bộ dáng để hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là Tuyên Thành phách lối giận đối đại nho, quân thiên giáo kêu gào một trọi ba vạn thiếu niên quái đảng kia. Hắn thật đúng là vui ở trong đó. Tuyên Vĩ lắc đầu, theo lý thuyết gia hỏa này không nháo ra một chút việc, vẫn là hắn tính nết sao. Hứa Vô Chu cũng không để ý hắn, những ngày này hắn một mực tại tu hành. Ba ngày thời gian, để hắn đã quán thông đầu thứ tư chính kinh. Phế tháp đồng nát sát vụn, mang cho hắn hơn 100 giọt chất lỏng, tăng thêm trước đó còn xuất lại, có 200 giọt. Đương nhiên, phế tháp mỗi ngày đều có đồng nát sát vụn thu nhập, chỉ là mỗi ngày thu nhập chỉ có 10 giọt chất lỏng màu xanh, cái này khiến Hứa Vô Chu có chút bất mãn đủ. 10 giọt không tính ít, 10 ngày liền có thể quán thông một đầu chính kinh. Có thể Hứa Vô Chu cảm thấy, hắn 3 ngày là có thể đem chính kinh quán thông đến hoàn mỹ nhất tư thái, làm gì lãng phí 7 ngày thời gian. Nhìn xem trong bát không đủ để xuyên qua đầu chính kinh tiếp đó chất lỏng, Hứa Vô Chu suy nghĩ một chút vẫn là đem kim đao nuốt, trong bát lại nhiều 200 giọt chất lỏng màu xanh. Kim đao A, 200 giọt chất lỏng màu xanh A. Hứa Vô Chu thì đau, trông coi phế tháp này hắn còn không có hồi vốn. Hứa Vô Chu càng cảm thấy đến nghĩ biện pháp để mạc đạo tiên phun ra. Nghĩ đến những này, Hứa Vô Chu từ trên ghế mây xuống tới, đem để ở một bên mấy quyển chiến ký cầm lên. Nện bước nhàn nhã bước chân, đi đến Võ Ký Các. Võ Ký Các tọa lạc tại sơn tây, là một tòa tháp cao 9 tầng. Đây là Thánh Phong cất giữ Võ Ký địa phương, trong tháp chỉ có trông coi một ngụm lão nhân lưng còng răng vàng quản lý. Hứa Vô Chu làm đệ tử ngoại môn, có thể có vô hạn lần tiến vào tư cách chỉ có tầng thứ nhất. Mà tầng thứ nhất đều là một chút bất nhập lưu chiến kỹ, ngay cả nhất trọng đều không đạt được. Dạng này chiến kỹ, có rất ít người đi học, rất nhiều chiến kỹ đều bịt kín một lớp bụi. Hứa Vô Chu rất nhuần nhuyễn tiến vào trong tháp tầng thứ nhất, sau đó hướng bày ra kiếm đạo chiến kỹ địa phương đi đến. Đem hôm qua mang tới 6-7 bản chiến kỹ đặt ở chỗ cũ. Sau đó, lại lấy 6-7 bản mới rời đi chiến kỹ các. Hứa Vô Chu đi đến lao nhân răng vàng nơi đó đăng ký, hắn đục ngầu con ngươi ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Chu một chút, lại là toàn mượn. Ừm. Hứa Vô Chu trả lời. Lão nhân răng vàng khẽ nhíu mày, mặc dù là bất nhập lưu chiến kỹ, có thể tu hành một loại cũng cần tốn một chút thời gian. Ngươi mỗi lần mượn 6-7 bản, hôm sau liền trả lại. Coi như ngươi không tu hành, chỉ là tìm hiểu một chút, điểm ấy thời gian cũng khó có thể làm đến. Như vậy lãng phí thời gian có ý nghĩa gì? Hứa Vô Chu lập tức cứ vui vẻ, hắn thích nhất chính là người khác xem thường hắn. Không bị người khác xem thường, chỗ nào có thể chứng minh giá trị của mình. Liên ưa thích bị người chế giễu, sau đó khích tướng đối phương đánh cược kiếm chút chỗ tốt loại hình, loại này xáo lộ mặc dù tục nhưng dễ dàng nhất thành công. Thiên tài luôn luôn không giống bình thường, không nên đem ta cùng những phế vật phàm phu tục tử kia đánh đồng. Hứa Vô Chu trang bức khí chất một chút liền lên tuyến, không giả bộ một chút sao có thể trêu đến người khác phản cảm, không ghét tốt như vậy khích tướng cực đâu. Nha! Lão nhân răng vàng ồ một tiếng, lập tức giúp Hứa Vô Chu đăng ký tốt, đem những này chiến ký đều cho Hứa Vô Chu. Ừm. Hứa Vô Chu nhìn xem lão nhân răng vàng, nghĩ thầm ta đều như thế thổi chính mình, ngươi không phải hẳn là lộ ra khinh thường sau đó phản bác nha, sau đó ta thuận tiện đưa ra đánh cược một lần. Ngươi dạng này a một câu là có ý gì a? Ngươi không thuận ta xáo lộ đến, ta làm sao tiếp theo a? Ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Mượn xem chiến kỹ đi mau a. Lão nhân răng vàng thúc giục nói. Cái kia, tiền bối không tức giận sao? Ta một ngày mượn nhiều như vậy, hôm sau liền đến còn. Ngươi không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sao? Hứa Vô Chu hỏi. Ngươi là của ta ai? Ngươi có được hay không thép cùng ta có quan hệ gì? Đi mau, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lão nhân răng vàng lườm Hứa Vô Chu một cái nói. Ta cảm thấy tiền bối ngươi chính là không tin ta là thiên tài, ta muốn chứng minh chính mình. Hứa Vô Chu nói ra. Lão nhân răng vàng khinh bỉ nhìn Hứa Vô Chu một cái nói, thiên tài chết mau, làm người bình thường không có gì không tốt. Hứa Vô Chu bị nghẹn, lão nhân kia căn bản không tiếp hắn chiêu a. Tiền bối ta vẫn là cảm thấy ta muốn chứng minh một chút chính mình. Hứa Vô Chu nói nghiêm túc. Nha. Lão nhân răng vàng trả lời, sau đó một câu đều không nói tiếp tục chớp mắt. Hứa Vô Chu kìm nén một hơi không có thuật tới, chấm rất lâu mới thăm dò tính hỏi lão nhân răng vàng nói, tiền bối, bằng không chúng ta đánh cược một lần. Tất cả ta mượn chiến kỹ, ta đều biết. Lão nhân răng vàng căn bản không để ý Hứa Vô Chu, tiếp tục tại đó chớp mắt. Hứa Vô Chu không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy bụi đất đi ra ngoài. Đi không bao lâu, sau lưng truyền đến lão nhân răng vàng thanh âm, ngươi muốn cùng cược, muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? A. Hứa Vô Chu quay đầu nhìn về phía lão nhân răng vàng, gặp hắn con mắt đục ngầu kia nhìn xem Hứa Vô Chu. Nghe nói đệ tử hạch tâm đều có thể đạt được tứ phẩm chiến kỹ. Ta muốn cái này. Hứa Vô Chu cũng không có che giấu, trực tiếp hồi đáp. Ngươi muốn tứ phẩm chiến kỹ, ta có thể cho ngươi. Lão nhân răng vàng nói ra, ta người này không thích nhất chính là thiên tài, ưa thích đưa thiên tài đi chết, ngươi phải trở nên mạnh hơn một đi không trở lại muốn chết, vậy ta liền giúp ngươi nhiều đi một đoạn tốt. Thế nhân A, đều muốn làm thiên tài, nhưng lại không biết bình thường mới khó được đáng ngưỡng mộ. Hứa Vô Chu nhìn xem lão nhân răng vàng, khiếp mắt lại đến, nghĩ thẩm vị này cũng là một người có chuyện xưa. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua chiến kỹ các, cái này lớn như vậy chiến kỹ các, thánh phong hoạch tâm nhất tài sản chỉ là hắn một người quản lý, người này tổng không phải lão nhân bình thường. Hảo hảo làm người bình thường không tốt sao? Lão nhân răng vàng hỏi Hứa Vô Chu nói. Bình thường rất tốt. Hứa Vô Chu hồi đáp, ta cũng rất ưa thích thoải mái dễ chịu ấm áp cuộc sống bình thường. Vậy tại sao nhất định phải biến thành thiên tài, sau đó bị người giết chết đâu? Lão nhân răng vàng hỏi. Bình thường tuy tốt. Có thể đó là có thể thủ hộ bình thường điều kiện tiên quyết. Người A, sợ nhất là cả đời tầm thường vô vi, vẫn còn nói bình thường đáng ngưỡng mộ. Ta muốn cuộc sống bình thường, là chính mình hướng tới theo đuổi được. Mà không phải. Bị hiện thực ma sát quỷ trên mặt đất nói ưa thích bình thường. Hứa Vô Chu trả lời lão nhân răng vàng. Sợ nhất tầm thường vô vi lại nói bình thường đáng ngưỡng mộ. Lão giả tự lẩm bẩm, nhìn Hứa Vô Chu một chút, sau một hồi lâu mới lên tiếng, hy vọng ngươi đi theo Mạc Đạo Tiên. Sẽ không chết nhanh như vậy. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, lão nhân kia cùng Mạc Đạo Tiên bất thường a. Ngươi muốn tứ phẩm chiến kỹ, có thể, cứ không có ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho mượn đi chiến kỹ, đều được tu luyện đến đại thành, ta mới có thể cho ngươi. Lão nhân hồi đáp, ngươi coi như thật thiên tài, một ngày thời gian liền có thể minh ngộ ý nghĩa, cũng chưa từng tu hành, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lão nhân kia, vẫn là không tin chính mình toàn bộ tu thành a. Chương 119. Ngươi dẫm lên đồng của ta. Tiền bối, ta thật tu thành. Hứa Vô Chu trả lời lão nhân. Lão nhân lại lần nữa giả vờ ngủ say, lại không để ý Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm những này bất nhập lưu chiến kỹ rời đi. Tại Hứa Vô Chu sau khi rời đi, lão nhân mở to mắt, nhìn qua Hứa Vô Chu bóng lưng lẩm bẩm nói, khí huyết đột phá cực hạn, đạt đến dương cực sinh âm tình trạng. Thời cổ thiên kiêu cũng không ngoài như là, chỉ là đều muốn làm thiên kiêu, có thể. Chết nhanh nhất cũng là những thiên kiêu này. Ngươi à, luôn luôn trở thành ưu tú nhất một người kia, có thể ưu tú liền đại biểu cho trách nhiệm, nâng lên đến rất mệt mỏi. Nâng lên tới là mệt mỏi, có thể người trên đời này cũng giống như tiền bối ngươi một dạng chỉ biết chôn tránh mà nói, vậy cũng bất quá là tham sống sợ chết đi. Mạc Đạo Tiên không biết lúc nào xuất hiện. Lão nhân răng vàng nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, ngươi lại muốn làm cái gì đâu. Đem Đạo Tông đưa vào núi thây biển máu hoàn cảnh. Ta mặc dù già, nhưng cũng còn giữ nhiệt huyết. Tham sống sợ chết mà nói, vậy không bằng thiêu thân lao đầu vào lửa. Mạc Đạo Tiên trả lời. Lão nhân răng vàng trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, ngươi tính tình quá cực đoan. Chính là ta không phải quân tử, mới có thể trở thành Đạo Tông tông chủ không phải sao. Mạc Đạo Tiên lão nhân nói, Đạo Tông trên dưới, ai trong lòng không có một cô hoàng khí. Đạo Tông quân tử quá lâu, liền cần ta như vậy đồ hôn trướng, đây là Đạo Tông trên dưới ý chí. Cũng không biết tiền bối. Như thế nào tuyển? Lão nhân răng vàng cười cười nói, cho nên, ngươi muốn đạo chủ chiếc nhẫn, lấy đạo chủ tín vật đến hiệu lệnh chúng ta những lao gia hỏa này. Đương nhiên, Mạc Đạo Tiên nói ra, mà đạo chủ chiếc nhẫn, ta rất nhanh liền có thể tới tay. Hứa Vô Chu đâu, ngươi làm sao bố cục? Hắn xác thực có nhập bách tú bảng tư cách. Lão nhân răng vàng hỏi, không cần bố cục à, tiểu tử này chính mình liền chơi rất nhảy thoát ra gây sự hắn lành nghề, ta chỉ cần đứng tại phía sau hắn, chính hắn sẽ đi làm a, không phải tiền bối mượn ngươi mắt, ta còn không biết hắn ưu tú như vậy, thế mà đột phá xích nhật đường không mức cực hạn, ân, có tiền đồ, ta chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng một chút hắn. Mạc đạo tiên nói ra, qua vài ngày, ta liền dẫn hắn đi Tắc Hạ học cung đi một chút. Lão nhân răng vàng nói, ngươi liền không sợ hắn bị đánh chết. Ngươi nếu không muốn hắn chết, liền đem ngươi chiến kỹ kia chuyển cho hắn a bằng không. Đánh chết cũng là trách nhiệm của ngươi. Mạc đạo tiên rất không chịu trách nhiệm nói, một đám lao ra hỏa, có chút bản sự che giấu, đạo tông đệ tử chết nhiều như vậy, có một nửa là trách nhiệm của các ngươi. Lão nhân răng vàng lắc đầu, cũng không cùng Mạc đạo tiên giải thích. Bọn hắn không che giấu, đạo tông đệ tử sẽ chết càng nhiều. Hứa Vô Chu tự nhiên không biết Mạc đạo tiên cùng lão nhân răng vàng đối thoại, cầm mấy quyển chiến kỹ, hắn đến diễn võ trường. Trong diễn võ trường, có không ít đệ tử tu hành luận bàn. Hứa Vô Chu làm đệ tử ngoại môn một hạng làm việc chính là đem hư hao binh khí trước trở về phế tháp. Đối với công việc này, Hứa Vô Chu rất vui vẻ. Chỉ là, so tài các đệ tử quá phế đi, cũng không biết nhiều hư hao mấy cái binh khí. Mỗi ngày mới như vậy một chút, bọn hắn quá yếu. Đến diễn võ trường, Hứa Vô Chu đem chồng chất ở một bên phế liệu để lên xe đẩy nhỏ. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên trái một tòa bảo tháp, trong tòa bảo tháp kia, cất giữ đều là binh khí. Hứa Vô Chu rất muốn vào đi đục nước béo cò một thanh, nhưng nghĩ tới có người trông coi, Hứa Vô Chu liền bỏ đi ý nghĩ này. Tại người khác không coi vào đâu nuốt binh khí, trừ phi là hắn muốn người khác đều biết hắn có bát đen. Thánh phong đệ tử, quả nhiên là trong cựu phong kém nhất. Ngay tại Hứa Vô Chu đẩy xe đẩy nhỏ chuẩn bị đi lúc, một người trực tiếp nện ở hắn trên xe đẩy nhỏ, nguyên bản đẩy xe đồng nát sát vụn, trực tiếp tản mát khắp nơi đều là. Hứa Vô Chu sững sờ, nhìn về phía giữa sân. Phát hiện trong diễn võ đường, Thánh phong ba cái đệ tử đều bị đánh nằm trên mặt đất. Ở nơi nào mang theo ngạo khí nói chuyện, chính là võ phong đệ tử. Thôi Nhất Minh, chúng ta không thể đại biểu Thánh phong đệ tử, chúng ta tài nghệ không bằng người không thể nói gì nữa, cũng đừng làm nhục Thánh phong đệ tử. Thánh phong một vị đệ tử, chống đỡ thân thể đứng lên phẫn nộ quát. Bị gọi là Thôi Nhất Minh nam tử, lắc lắc đầu nói, nghe nói các ngươi tại trong nội môn đệ tử, cũng xem là tốt tồn tại. Ba cái ngũ trọng tiên thiên cảnh, thế mà liên thủ đều không chiến thắng được ta. Ta nói câu nói này, có vấn đề gì không? Ngươi Thánh phong một vị đệ tử gầm thét. Ngươi cái gì ngươi, thua, liền đem tháng này đệ tử nội môn tài nguyên giao ra đi. Thôi Nhất Minh nói ra. Ba người không cam lòng, từ trong ngực lấy ra vừa lĩnh tài nguyên, lấy ra vứt cho Thôi Nhất Minh. Ai, cần gì chứ, biết rõ thất bại, còn cùng ta cửa. Tài nguyên có hạn, cho ta, các ngươi thì càng muốn rơi ở phía sau. Thôi Nhất Minh thở dài nói, ta đi mặt khác tất cả đỉnh núi khiêu chiến, không có giống các ngươi bại nhanh như vậy, khó trách cửu phong Thánh phong lùn nhất. Hứa Vô Chu ở một bên nghe, một mặt một bước. Thánh phong không phải mạnh nhất sao? Làm sao? Tại cái khác tất cả đỉnh núi trong mắt là yếu nhất. Thánh phong nhân số đệ tử ít nhất, không phải là các đệ tử cũng không nguyện ý nhập Thánh phong nguyên nhân a. Tất cả đỉnh núi luật bàn, lấy tài nguyên làm tiền đặt cược, chúng ta tài nghệ không bằng người không thể nói gì nữa. Nhưng mong rằng ngươi dưới miệng thu liễm, ta Thánh phong không phải không người. Đệ tử hừ lạnh nói. Dù sao, hiện tại ta là không thấy được các ngươi Thánh phong có cái gì sáng chói đệ tử. Thôi Nhất Minh nói ra, chuẩn bị cẩn thận đi. Rất nhanh lại là một vòng mới tài nguyên phân phối, các ngươi Thánh phong còn muốn là như thế, phân phối đến tài nguyên lại phải càng ít. Một câu để đông đảo đệ tử mặt đỏ tới mang tai, năm này năm cựu phong tài nguyên tranh đoạt, bọn hắn Thánh phong đều là ở vào cuối cùng. Cái này cũng dẫn đến, Thánh phong đệ tử càng ngày càng không bằng mặt khác vài ngọn núi. Nói đến đây, Thôi Nhất Minh ném ra một tấm chiến thư, lần này đến đây, cùng các ngươi luận bàn chỉ là thuận đường sự tình. Ta chỉ là thay ta võ phong võ vô địch đưa chiến thư, nghe nói Thánh phong đệ tử hạch tâm Trần Trường Hà đến ngộ chiến kỹ, muốn tới luận bàn một phen, mong rằng phong chiến thư này chuyển cho hắn. Đang khi nói chuyện, Thôi Nhất Minh trong tay chiến thư bay đến một người trong tay. Vị đệ tử này nắm vuốt chiến thư, sắc mặt khó coi. Võ phong võ vô địch, tiên thiên cảnh thập nhị chính kinh đều đã thông cường giả, nghe nói khiêu chiến tất cả đỉnh núi đệ tử trên trăm, chưa bao giờ bại một lần, nhập đạo cường giả. Chúng ta sẽ chuyển cáo cho Trần Sư Huynh. Đệ tử hừ lạnh nói. Thôi Nhất Minh gật đầu, thầm nghĩ lấy về sau Thánh Phong hay là ít đến. Khó trách tất cả đỉnh núi luận bàn thanh gió, duy chỉ có Thánh Phong không người nào nguyện ý đặt chân. Núi này đệ tử, xác thực thực lực không đủ. Cùng giai một chọi ba, thế mà chưa từng thương hắn mảy may. Nghĩ đến những khi này, lại phát hiện có người đẩy hắn một thanh. Thôi Nhất Minh trong lúc vội vã bị đẩy, kém chút không có bị đẩy té ngã trên đất. Ngươi làm gì? Thôi Nhất Minh nhíu mày uống vào trước mặt dọn dẹp đồng nát sắt vụn thiếu niên. Ngươi dẫm lên ta đồng nát. Hứa Vô Chu nhìn đối phương nói, còn có. ta trên xe đẩy nhỏ đồng nát sắt vụn bị ngươi làm nện lật đến chỗ đều là, ngươi phải hỗ trợ nhặt một cái đi. Chương 120, Thôi Nhất Minh. Thôi Nhất Minh khẽ giật mình, nhịn không được nhìn nhiều Hứa Vô Chu một chút. Thu thập đồng nát sắt vụn, tại tất cả đỉnh núi đều là tầng thấp nhất đệ tử a. Đệ tử như vậy, bình thường nhìn thấy bọn hắn run run rẩy rẩy mới đúng. Nhưng bây giờ đối phương thế mà đang chỉ trích hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Đến giúp đỡ nhặt a. Hứa Vô Chu đối với Thôi Nhất Minh nói, làm người không có một chút lòng công đức. Không chỉ là Thôi Nhất Minh nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, Thánh Phong đệ tử khác cũng đều nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Ba ngày này bọn hắn đều nhìn thấy Hứa Vô Chu tới đây vận chuyển đồng nát sắt vụn, có thể một cái đệ tử ngoại môn, bọn hắn cũng không có để ý. Nhưng bây giờ, đệ tử ngoại môn này đối với Võ Phong đệ tử nội môn Thôi Nhất Minh đang giáo huấn. Ta không tính toán với ngươi. Thôi Nhất Minh nói. Nghe được hắn nói như vậy, nguyên bản nhặt sắt vụn hắn, trực tiếp cầm trong tay sắt vụn ném đến dưới chân hắn. Theo dõi hắn nói ra, nhặt. Bốn phía một mảnh ánh mắt mọi người đều đột nhiên nhìn về phía Hứa Vô Chu, cũng không từng nghĩ đến Hứa Vô Chu có thể làm ra cử động như vậy. Vừa mới bị bại ba vị đệ tử, vội vàng lôi kéo Hứa Vô Chu nói, cây kia gân dựng sai rồi. Đừng cưỡng đừng hồ nháo. Hứa Vô Chu đối với ba cái đệ tử cười cười, nhìn xem Thôi Nhất Minh nói ra, vốn chỉ muốn ngươi không cẩn thận đụng ngã lăn, ngươi nếu là hỗ trợ nhặt lên, chuyện này coi như xong. Thế nhưng là, đụng còn như thế ngạo kiểu, ngươi cho rằng ta là cha mẹ của ngươi, có thể nuông chiều ngươi. Thôi Nhất Minh nở nụ cười, đá đá rơi chân sắt vụn nói, mặc dù ta không thích khi dễ kẻ yếu, nhưng ta không có nhặt ve chai thói quen. Sợ chỉ có thể làm phiền ngươi đến nhặt được. Ngươi dạng này rất làm cho người ta chán ghét ta. Hứa Vô Chu nhìn xem Thôi Nhất Minh nói, vừa mới nghe ngươi nói chuyện liền khó chịu ngươi, nhưng nghĩ tới ta vừa tới, làm ngươi phải khiêm tốn, nhưng ngươi nếu là dạng như vậy, ta rất khó điệu thấp à. Ngươi không biết điều là thế nào. Thôi Nhất Minh đột nhiên cảm thấy thú vị đứng lên. Ngươi vừa mới không phải mắng Thánh Phong đệ tử đều không được thôi. Hứa Vô Chu nói ra. Đúng. Là ta nói. Thôi Nhất Minh nói. Ngươi bây giờ đứng địa phương là Thánh Phong à, tại địa bàn của người ta phách lối như vậy quái đản rất làm cho người ta ngại. Hứa Vô Chu nhìn xem Thôi Nhất Minh nói, về phần hắn tại Quân Thiên giáo phách lối kình, hắn đã sớm quên đi. Coi như nhớ kỹ thì thế nào. Đối với người khác cùng đối với mình có thể giống nhau sao? Hắn là một cái song tiêu cha nam A. Ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều không để ý, ta sẽ quan tâm ngươi một cái đệ tử ngoại môn thấy thế nào sao? Thôi Nhất Minh không hứng thú phản ứng Hứa Vô Chu, quay người muốn đi. Bất quá Hứa Vô Chu lại ngăn tại trước mặt hắn nói, nhặt lên sắt vụn, thuận tiện đối với Thánh Phong nói lời xin lỗi, ta liền không ngăn cả ngươi. Thôi Nhất Minh kinh ngạc, nghĩ thầm đệ tử ngoại môn này muốn làm cái gì? Đệ tử nội môn luận bàn. Đến phiên hắn ra mặt sao? Nơi này không có chuyện của ngươi, ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Thôi Nhất Minh mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không trở thành đối với một cái đệ tử ngoại môn xuất thủ. Kỳ thật đâu, sự tình xác thực không phải việc đại sự gì. Đồ vật tản mát trên mặt đất nhặt lên chính là, nhưng ta chính là rất không thích ngươi a. Ta cứ việc mới đến Thánh Phong không bao lâu, nhưng tối thiểu cũng coi như Thánh Phong đệ tử. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tán đồng cảm giác. Ngươi bây giờ mở miệng chính là Thánh Phong đệ tử không được, ngươi đây là mắng ai đây? Nói đến đây, Hứa Vô Chu dừng một chút, rút ra một thanh kiếm nhìn xem Thôi Nhất Minh nói, không xin lỗi đúng không, vậy đánh ngươi nghe lời là được. Thánh Phong đệ tử cũng đều như mày, gia hỏa này làm gì? Hắn đây là đang khiêu chiến Thôi Nhất Minh. Hắn một cái đệ tử ngoại môn, khiêu chiến trong đệ tử nội môn tinh anh. Hắn không thấy được, vừa mới Thôi Nhất Minh một người chiến ba người chiếm cứ đều thắng nhẹ nhõm sao? Ngây thơ! Thôi Nhất Minh cười nhạo, hắn một đệ tử nội môn, làm sao lại cùng một cái đệ tử ngoại môn chiến, thắng cũng không có gì mặt mũi. Thôi Nhất Minh liền muốn lách qua Hứa Vô Chu rời đi, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn liền kịch biến. Bởi vì một cỗ kiếm ý phun trào mà ra, trực tiếp cuốn về phía hắn. Thôi Nhất Minh luân phiên lui lại, khắp khuôn mặt mang theo thận trọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, kiếm ý. Có nhãn lực. Hứa Vô Chu từ khi học được kiếm đạo chiến kỹ đằng sau, có thể lấy tịch diệt kiếm ý khu động chiến kỹ. Không đến mức vận dụng kiếm chiêu chỉ có thể vận dụng tịch diệt kiếm. Tịch diệt kiếm hơi sử dụng liền tiêu hao rất lớn, không sử dụng mà nói, mượn nhờ tịch diệt kiếm ý, hắn thi triển kiếm chiêu cũng yếu đáng thương. Cho nên, Hứa Vô Chu tiến vào chiến kỹ các, đầu tiên học chính là kiếm đạo chiến kỹ. Mặc dù đều là bất nhập lưu chiến kỹ, thế nhưng tính để kiếm đạo của hắn có một cái hình thức ban đầu, không đến mức chỉ có thể mở lớn. Ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn. Thôi Nhất Minh khẽ giật mình, một người đến ngộ kiếm ý. Làm sao có thể chỉ là đệ tử ngoại môn? Không có cách, thực lực quá yếu, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Hứa Vô Chu tiện tay đem đệ tử ngoại môn lệnh bài ném cho hắn, trả lời hắn nói, ngươi coi là giống các ngươi võ phong, có chút năng lực liền vào nội môn. Thôi Nhất Minh nhìn xem lệnh bài kia, thứ này không giả được. Mà lại, cũng là thấy tận mắt thấy Hứa Vô Chu thu thập phế liệu. Đệ tử ngoại môn thân phận, vô cùng xác thực không sai. Thôi Nhất Minh hơi nghi hoặc một chút, một cái có được kiếm ý tiên thiên cảnh, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Là xin lỗi hay là chiến? Hứa Vô Chu trên người linh khí nhấp nô, thể hiện ra bốn mạch quán thông thực lực. Tứ trọng tiên thiên cảnh. Thôi Nhất Minh nói, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền áp chế đến tứ trọng đánh với ngươi một trận. Không cần thiết. Hứa Vô Chu nói, Thánh Phong đệ tử, từ trước đến nay thói quen lấy yếu thắng mạnh. Thánh Phong đông đảo đệ tử, cũng một mặt mờ mịt nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Thánh Phong lúc nào trâu đến ngay cả thu đồng nát sắt vụn đều là ngộ ra kiếm ý tứ trọng tiên thiên cảnh rồi. Nhớ không lầm, làm những này hẳn là yếu nhất đệ tử ngoại môn A. Thôi Nhất Minh nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, đệ tử này đến cùng là tình huống như thế nào. Thánh Phong, thật chẳng lẽ ngọa hổ tàng long hay sao? Hứa Vô Chu cầm trường kiếm trong tay, nhìn xem trên xe đẩy nhỏ đồng nát sắt vụn, nghĩ thầm chính mình muốn hay không diễn kịch một trận. Nhiều phá hủy mấy cái binh khí biến thành đồng nát sắt vụn. Nghĩ đến những ngày thời điểm, Thôi Nhất Minh võ ý quét ngang hướng hắn, võ ý như gió, hô hô rung động, như là vào đông lạnh thấu xương. Hứa Vô Chu đứng tại đó, thừa nhận cỗ này võ ý không nhúc nhích tí nào. Tiếp được ta 10 chiêu, ta liền thu hồi trước đó. Thôi Nhất Minh nói. Hắn khí tức mãnh liệt bàng bạc, trên tay cũng là một thanh trường kiếm vung dậy, có kiếm hoa thoáng hiện. Võ ý bao trùm trên đó, kiếm trong nháy mắt như tật phòng, đột nhiên đâm giết hướng Hứa Vô Chu. Thôi Nhất Minh vận dụng chiến kỹ, nhưng lại là bất nhập lưu chiến kỹ. Kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, nhưng uy lực có hạn. Hứa Vô Chu nên đón, hắn đồng dạng lấy vừa tu hành chiến kỹ nên chiến. Tu hành nhiều như vậy chiến kỹ, vừa vặn mượn Thôi Nhất Minh tay đến ma luyện làm quen một chút. Lạc thu kiếm. Hứa Vô Chu kiếm trở nên như là lá cây một dạng, phiêu rơi ở giữa kiếm khí dập dờn, không thể phỏng đoán. Thôi Nhất Minh mặc dù nhanh, lại lần lượt chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Mà mỗi một lần ngăn cản, hắn đều cảm giác được uy lực to lớn, có kiếm ý xâm nhập mà lên. Ừm. Thôi Nhất Minh nghi hoặc, Lạc thu kiếm hắn biết. Bất nhập lưu chiến kỹ mà thôi, chỉ là kiếm chiêu tinh diệu một chút. Thế nhưng là, uy lực 10 phần có hạn. Nhưng Hứa Vô Chu thi triển, làm sao cảm giác có nhị phẩm chiến kỹ uy lực. Chương 121, lập quy củ. Đám người coi là, Hứa Vô Chu cùng Thôi Nhất Minh đánh nhau sẽ là kịch liệt, cuối cùng sẽ có một phương bị thương nhận thua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong trận đánh nhau này bị thương không phải trong hai người bất kỳ một người nào. Mà là, thường trôi binh khí kia. Không sai. Binh khí nhất bị tội. Bởi vì Hứa Vô Chu cùng Thôi Nhất Minh giao thủ, thỉnh thoảng liền một thanh binh khí băng liệt, sau đó liền bị Hứa Vô Chu tiện tay ném đến trên xe đẩy nhỏ, lại lấy một thanh binh khí cùng Thôi Nhất Minh tiếp tục chiến. Cuộc chiến đấu này kịch liệt, bọn hắn không nhìn thấy. Nhìn thấy chính là, Hứa Vô Chu một thanh băng liệt binh khí, một thanh đổi lấy binh khí. Giao thủ mấy chục chiêu, liền đổi mấy chục trôi binh khí. Cái này nhìn đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nói dùng để so tài binh khí đều là làm ẩu, khó mà trường kỳ tiếp nhận võ giả lực lượng. Có thể một chiêu liền vỡ vụn một thanh, cái này cũng có chút khoa trương đi. Làm sao cảm giác Hứa Vô Chu tại cùng những binh khí này đấu khí, mỗi lần Thôi Nhất Minh xuất thủ, hắn luôn có thể hoàn mỹ để Thôi Nhất Minh lực lượng cuồng bạo trùng kích trong tay hắn trên binh khí, sau đó vỡ nát. Cho nên ở trong sân, Hứa Vô Chu là bị Thôi Nhất Minh đè lên đánh. Lại là một thanh binh khí vỡ vụn, nhìn xem bốn phía một bộ cổ quái bộ dáng, Hứa Vô Chu cảm thấy không sai biệt lắm. Lại xuống đi Thôi Nhất Minh cùng ở đây đệ tử sợ cũng nhịn không được. Gần nhất vừa học được không ít chiến kỹ, mặc dù tu thành, có thể vận dụng đứng lên còn rất không lưu loát, khống chế thành thạo còn có rất lớn khiếm khuyết ta. Hứa Vô Chu cảm thán một tiếng nói. Đám người nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu, thần sắc hồ nghi. Trên thực tế, bọn hắn cũng nhìn ra Hứa Vô Chu đối địch vận dụng các loại bất nhập lưu chiến kỹ. Có thể mỗi loại chiến kỹ đều sẽ xuất hiện rõ ràng sơ hở bị Thôi Nhất Minh bắt lấy, sau đó hắn một kiếm mà đi cường lực trùng kích, luôn có thể băng liệt Hứa Vô Chu binh khí. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Vô Chu vận dụng tiếp cận 20 loại chiến kỹ, đừng nói trước Hứa Vô Chu vận dụng thế nào, có thể tốn thời gian đi tu hành nhiều như vậy chiến kỹ, liền để bọn hắn kinh ngạc. Ngay cả bất nhập lưu chiến kỹ, ngươi cũng vận dụng kém như vậy, có thể nghĩ thực lực của ngươi. Thôi Nhất Minh nói, vừa học nha, khó tránh khỏi có chút ngược tay, ngươi phải hiểu một chút. Hứa Vô Chu trả lời, nội tâm lại xem thường. Nghĩ thầm ngươi biết cái gì, muốn vừa đúng để cho ngươi đánh nát những binh khí này, đây mới thực sự là đối chiến kỹ vận dụng ma luyện. Vừa học, Thôi Nhất Minh khịt mũi coi thường, 20 loại chiến kỹ, coi như bất nhập lưu cũng cần học thật lâu mới có thể tu thành. Ở bên ngoài, người khác cũng sẽ không cho ngươi đổi binh khí cơ hội. Thôi Nhất Minh trả lời Hứa Vô Chu. Dùng mới học chiến kỹ nên chiến ngươi, là sợ ngươi thua quá khó nhìn. Đã ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, vậy liền thành toàn ngươi tốt. Hứa Vô Chu trả lời Thôi Nhất Minh. Thôi Nhất Minh cười nhạo, một cái đệ tử ngoại môn cũng nghĩ bại hắn, coi mình là cái gì. Thôi Nhất Minh trường kiếm lần nữa hướng về Hứa Vô Chu đâm tới, lúc này hắn vận dụng chiến kỹ. Hứa Vô Chu tiện tay từ trên giá binh khí lấy một cây đao, cũng không phải hắn không muốn lấy kiếm, chỉ là kiếm. Toàn bộ biến thành đồng nát sát vụn. Trường đao nơi tay, Hứa Vô Chu tự nhiên mà vậy thi triển ra Liệt Thiên Trảm. Liệt Thiên Trảm đao ý buộc phát mà ra, đao mang rung động, chém ra không có gì sánh kịp năng lượng, bốn phía hô hô rung động. Đao ý cuồng bạo phun ra ngoài, bá đạo đến cực điểm. So với kiếm ý, ngược lại là càng rung động lòng người. Hắn đến trưởng hai loại võ ý. Đám người hoảng sợ nhìn xem Hứa Vô Chu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bình thường người tu hành, có thể nắm giữ một loại võ ý liền phi phàm không gì sánh được. Nhưng bây giờ, đệ tử ngoại môn này thế mà nắm giữ hai loại võ ý. Thôi Nhất Minh cũng sắc mặt kỳ biến, hắn nơi nào nghĩ đến Hứa Vô Chu am hiểu hơn nguyên lai là đạo pháp. Nhìn xem chém tới trường đao, hắn cắn răng buộc phát ra tự thân mạnh nhất chi lực. Hắn tự tin chính mình ngũ trọng tiên thiên thực lực có thể đỡ nổi đối phương. Keng! Đánh xuống một đòn, Thôi Nhất Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh thẳng tới. Hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Lại gặp thanh trường đao kia toàn thịnh chém tới, nhanh hắn kinh dị. Trường đao chỗ hướng, Hứa Vô Chu buộc phát ra hắn hùng hậu không gì sánh được lực lượng. Giang giác! Dù cho đối phương là ngũ trọng tiên thiên cảnh, giờ khác này cũng ngăn không được Hứa Vô Chu buộc phát lực lượng. Kiếm trong tay trực tiếp băng liệt. Thôi Nhất Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường lực đánh thẳng tới, cả người bị trọng chú ý hung hăng va chạm một dạng, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc! Huyết dịch từ trong miệng cuồng phún mà ra, thân thể nện ở trên mặt đất, kiếm trong tay đã sớm phân thành mảnh vỡ. Thật mạnh! Vây xem Thánh Phong đệ tử, đều lẩm bẩm nhìn xem Hứa Vô Chu, bọn hắn khó có thể tin. Thôi Nhất Minh đập xuống đất, suýt nữa không có đã hôn mê, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng lợi hại, hắn biết đây là đối phương lưu thủ, bằng không thanh trường đao kia chém xuống đến, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành hai nửa. Có thể Thôi Nhất Minh vẫn là không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, hắn là võ phong đệ tử nội môn A tại võ phong trong nội môn đệ tử, cũng coi như tinh anh cấp bậc. Nhưng bây giờ, chạy đến chúng phong thụ nhất chế rêu Thánh Phong, bị một cái đệ tử ngoại môn cho một chiêu thu thập. Không sai. Chính là một chiêu. Cứ việc trực tiếp Hứa Vô Chu cùng hắn giao chiến hơn 10 chiêu, có thể trên thực tế trước đó kia cũng không tính là chân chính giao thủ. Bởi vì đối phương đao pháp mới thật sự là cường đại. Hay là Liệt Thiên Trảm dùng thuận tay. Hứa Vô Chu nói thầm một tiếng, một chiêu bại Thôi Nhất Minh cũng không kỳ quái. Thôi Nhất Minh cũng không từng nhập đạo, vẹn vẹn bằng vào võ ý làm sao có thể chiến hắn. Mặc dù hắn là ngũ trọng, nhưng cả hai lực lượng chênh lệch vẫn như cũ to lớn. Nhìn xem dãy rủa lấy bỏ dậy Thôi Nhất Minh, Hứa Vô Chu nói ra, hiện tại có thể đem trên đất đồng nát sắt vụn nhặt tốt thả trên xe đi. Ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn. Thôi Nhất Minh vẫn như cũ không cam lòng hỏi, cái này thực sự để hắn khó mà tiếp nhận. Cả hai võ ý, cường giả như vậy. Đặt ở bọn hắn võ phong cũng tuyệt đối xem như hạch tâm bồi dưỡng, ở chỗ này thế mà ngay cả nội môn đều không cho hắn tiến. Thánh Phong yêu cầu cao như vậy. Có thể. Hắn bại ba cái đệ tử nội môn cũng không có gì đặc biệt ta. Giống ta dạng này đệ tử ngoại môn cũng không phải ta một cái, có cái gì tốt kinh ngạc. Hứa Vô Chu thầm nói, rất nhiều cường giả ngươi nghe đều không có nghe qua, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám mỉa mai Thánh Phong, ta rất bội phục ngươi. Thôi Nhất Minh không muốn tin tưởng Hứa Vô Chu lời nói, nhưng nhìn lấy xe đẩy nhỏ kia, lại không thể không tin tưởng. Thôi Nhất Minh đột nhiên cảm thấy, bọn họ có phải hay không thật coi thường Thánh Phong. Cửu Phong ai dám lấy chữ Thánh ở chi? Chỉ có Thanh Phong. Trước kia bọn hắn cảm thấy chỉ là một cái tên, hiện tại cảm thấy cái này có lẽ thật sự là một châu ngọa hổ tàng lòng chi địa. Ta vì ta lời nói xin lỗi. Thôi Nhất Minh thua được, cắn cắn răng xin lỗi, thuận tiện đem vừa thắng được tài nguyên lấy ra. Sau đó kéo lấy khó chịu thân thể đem tản mát trên đất đồng nát sắt vụn đều lắp đặt xe đẩy nhỏ. Làm xong những này, hắn nhìn thật sâu Hứa Vô Chu một chút, lại liếc mắt nhìn xe đẩy nhỏ, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hứa Vô Chu đột nhiên hô. Thôi Nhất Minh nghi hoặc, đã thấy Hứa Vô Chu từ một vị đệ tử trong tay tiếp nhận chiến thư, trực tiếp xé rách, ném đến Thôi Nhất Minh trên thân, phái một người đưa chiến thư tính là gì? Như vậy không tôn trọng chiến thư, còn trông cậy vào chúng ta đáp ứng. Thánh Phong quy củ mới, chiến thư không phải vàng, đại biểu cho miệt thị, hết thảy không tiếp. Thôi Nhất Minh một mặt mờ mịt nhìn xem Hứa Vô Chu, gia hỏa này làm gì? Ngươi một cái đệ tử ngoại môn cho Thánh Phong lập quy củ. Tuyên Vĩ là đệ tử nội môn, cũng bị trận chiến này động tĩnh sở kinh chạy đến. Nguyên bản hắn muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến Hứa Vô Chu xuất thủ cũng liền trốn ở một bên. Hắn cũng đúng lúc nghe được câu này, ngóa, bây giờ liền bắt đầu đoạt quyền rồi. Đem chính mình đặt ở trên Thánh Phong truyền nhân vị trí đến lập quy củ. Ta liền biết, gia hỏa này an phận không được. Ba ngày không náo sự, ta còn tưởng rằng hắn đổi tính. Mạc Đạo Tiên cùng lão nhân răng vàng tại cách đó không xa chiến kỹ các, thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể quan sát ở đây chuyện phát sinh. Lão nhân răng vàng lúc này nhìn về phía Mạc Đạo Tiên cười nói, có người muốn đoạt ngươi quyền, thay ngươi lập quy củ đâu. Mạc Đạo Tiên đều muốn chửi mẹ, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, có vẻ giống như là Thánh Phong truyền nhân duy nhất giống như. Mặc dù biết tiểu tử này sẽ không an phận, nhưng cũng không nghĩ tới, chính hắn cho mình thêm đùa giỡn, lập tức liền định vị đến Thánh Phong truyền nhân vị trí. Ngươi hỏi qua ta đã đồng ý sao? Hỏi qua đệ tử khác đã đồng ý sao? Ngươi liền đối ngoại tuyên dương có quy củ mới. Chiến thương, nói xé liền xé. Ngươi hỏi qua Trần Trường Hà ý kiến sao? Tiểu tử này, dã tâm tặc lớn. Chèn ép, nhất định phải chèn ép hắn phách lối khí diễm. Chương 122, bị đánh đè ép. Hứa Vô Chu rất khó chịu, rất biệt khuất. Hắn cảm thấy mình gặp không phải người không công chính đãi ngộ. Chính mình giúp Thánh Phong ra mặt. Hỗ trợ chèn ép thôi nhất mình phách lối khí diễm. Không chỉ có là không có đạt được khen ngợi, ngược lại đụng phải chèn ép cùng xa lánh. Mạc Đạo Tiên trực tiếp một đạo mệnh lệnh, không cho phép chúng đệ tử cùng Hứa Vô Chu tiếp xúc. Càng là nói thẳng, Hứa Vô Chu có dã tâm lớn, chớ bị hắn lợi dụng. Oan a, không có so đây càng oan. Hắn một mảnh xích tử đàn tâm, một lòng vì Thánh Phong danh dự mà cố gắng, một chút tư tâm đều không có, vì cái gì bọn hắn đối với mình sẽ tồn tại dạng này hiểu lầm. Lập quy củ. Đó là đơn thuần muốn dùng thị trường vận doanh thủ đoạn, vận doanh ra Thánh Phong cao đại thượng ngạo nghễ miệt thị tất cả đỉnh núi hình tượng. Nhưng vì cái gì đến trong mắt bọn họ, liền biến thành kẻ dã tâm đâu. Long mệt mỏi quá. Không muốn lại yêu Thánh Phong. Đặc biệt là, không cho phép Thánh Phong đệ tử tiếp xúc hắn. Hứa Vô Chu ngược lại là lập tức nổi danh, thế nhưng là, hắn cũng chân chính biến thành người cô đơn, ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Hứa Vô Chu cảm giác, hắn bị xa lánh tại Thánh Phong biên giới. Lẻ loi trơ trọi, so đệ tử ngoại môn còn đệ tử ngoại môn. Hứa Vô Chu có chút mặt ủ mày chau, bắt đầu lần nữa khôi phục 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Lần nữa từ chiến kỹ các mượn rất nhiều quyển sách đi ra, đưa cho lão nhân răng vàng đăng ký. Lão nhân răng vàng nhìn xem Hứa Vô Chu từ mượn 6-7 bản biến thành mượn 10 mấy bản, hắn gật đầu nói, có câu nói nói ưu tú để nữ nhân cô độc, mà cô độc có thể làm cho nam nhân ưu tú. Ta cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ rất tốt. Tối thiểu có thể tâm không lo lắng tu hành chiến kỹ. Hứa Vô Chu ngẩng đầu liếc qua lão nhân răng vàng, không để ý ra hỏa này. Nói cái gì chính mình tu hành thành mượn lấy chiến kỹ, liền cho mình tứ phẩm chiến kỹ, nhưng bây giờ bóng dáng cũng không thấy, cũng không để cho mình đi chọn. Những lao già họm hẻm này, đều rất hư, không có một cái nào là người tốt. Xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, ngươi thế mà thật mượn đến liền có thể tu hành, chỉ là tai hại cũng không ít, vận dụng không đủ khéo đưa đẩy, bằng không một lần kia ngươi mượn nhiều loại chiến kỹ luân phiên công kích. Liền có thể tùy tiện giải quyết thôi nhất mình. Hứa Vô Chu biết lão nhân răng vàng chú ý trận chiến kia, nội tâm của hắn cười lạnh. Nghĩ thầm ta nếu không trang lấy tay chân vụ về, làm sao lừa gạt điểm kim loại, có bắt đen trợ rút, hắn tu hành chiến kỹ thần hồn hoàn toàn cùng chiến kỹ giao hòa, mỗi lần đều lâm vào trong đốn ngộ, nằm trong loại trạng thái này tu thành, trên thực tế muốn khéo đưa đẩy hơn nhiều. Đương nhiên, chân chính muốn đạt tới hoàn toàn thuận buồm xuôi gió dung hội quán thông, còn cần mượn đại chiến đến ma luyện. Có thể yên tĩnh tu hành chiến kỹ, đây cũng là một chuyện tốt. Chờ ngươi thực lực thật đầy đủ, vẫn không có thể lực đi thực hiện dã tâm của ngươi sao? Lão nhân răng vàng nói ra, đến lúc đó đệ tử quy củ, ngươi còn không phải tùy tiện lập. Ta không có dã tâm. Hứa Vô Chu trọng thân một câu. Lão nhân răng vàng đương nhiên sẽ không tin Hứa Vô Chu, hắn tiếp tục nói ra, tất cả mọi người tu hành chiến kỹ, đều cảm thấy phẩm cấp cao liền là tốt. Nhưng lại quên đi, bất kỳ cái gì kiến trúc kỳ thật cũng phải có nền tảng. Cao phẩm kỹ chiến kỹ xác thực rất tốt, có thể chỉ lo tu hành cao phẩm cấp chiến kỹ, chờ tương lai hắn đủ mạnh, vậy tai hại liền sẽ rất rõ ràng. Không có nền tảng, kiến trúc thượng tầng rất khó kiên trì được, càng cao càng dễ dàng sụp đổ. Hứa Vô Chu nghi ngờ nhìn về phía lão nhân răng vàng, không biết hắn làm sao lại tự nhủ như vậy. Tứ phẩm chiến kỹ không vội mà học, chỉ bằng ngươi lúc này mới tiên thiên cảnh thực lực liền dám lập quy củ dã tâm, tương lai luôn có cơ hội. Nhưng là những chiến kỹ bất nhập lưu này, đã ngươi học nhanh. Vậy liền nhiều học một chút. Đây đều là nền tảng, học càng nhiều, nền tảng liền càng ổn. Lão nhân răng vàng nói ra, nghe nói ngươi kiếm đạo nhập đạo, càng là như vậy, những chiến kỹ này liền càng phải học. Đây đối với ngươi hình thành một cá thể hệ, tương lai chân chính hình thành đại đạo của mình rất có chỗ tốt. Chiến kỹ, không thể chỉ nhìn thấy phẩm cấp càng cao càng tốt. Một cái cường đại võ giả, hắn khẳng định là có một bộ thuộc về mình thành thuộc hệ thống. Mà muốn hình thành hệ thống, biết tất nhiên muốn phong phú. Ngươi có thiên phú, vậy cũng chớ lãng phí thiên phú như vậy. Đem những chiến kỹ bất nhập lưu này đều học được, vậy ngươi sẽ đối với võ đạo có quen thuộc nhận biết. Lão nhân răng vàng nói ra, huống chi cùng người giao chiến, nhiều khi cũng là phổ thông chiến kỹ giao thủ. Càng yếu chiến kỹ, thi triển ra càng nhanh, biến hóa càng dễ dàng, không đến mức đại chiêu thi triển xong liền ở vào chống chỗ trạng thái. Ngươi là để cho ta đem tất cả bất nhập lưu võ kỹ đều học được. Hứa Vô Chu nhìn xem lão nhân răng vàng nói, cái này có cái gì không tốt sao? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Học càng nhiều, ngươi càng có thể thành một cá thể hệ. Lão nhân răng vàng nói ra, tương lai ngươi đi con đường của mình, hoặc là học khác chiến kỹ, đều có tiên thiên ưu thế. Mà lại cái gì đều hiểu một chút, tương lai nên chiến người khác, cũng nhiều một phần ưu thế. Hướng về tầng thứ nhất chiến kỹ, nói ít cũng có hơn ngàn. Cái này muốn đều học được bao lâu a? Mặc dù hắn có bát đen, học dạng này bất nhập lưu chiến kỹ cũng nhanh. Thế nhưng là, phải nhanh liền muốn tiêu hao chất lỏng a, mức tiêu hao này là kinh khủng. Hứa Vô Chu những ngày này không để ý tiêu hao tu hành những chiến kỹ bất nhập lưu này, mấy chục loại chiến kỹ, cũng tiêu hao hắn hơn 8.000 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm, cũng chính là hơn 8.000 lượng. Nếu như tốc độ của hắn chậm dần một chút, tiêu hao đoán chừng sẽ ít rất nhiều, nhưng Hứa Vô Chu không muốn lãng phí thời gian. Thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Hiện tại đầu thứ 5 kinh mạch sắp quán xuyên, cũng tiêu hao tiếp cận 100 giọt chất lỏng màu xanh. Hứa Vô Chu đem kim đao nuốt. Hiện tại trong bát đen đều chỉ còn lại 140 giọt chất lỏng màu xanh. 100 giọt Hứa Vô Chu khẳng định phải giữ lại dự bị, dù sao trong chiến đấu bổ sung năng lượng cần. Còn có 40 giọt, không đủ xuyên qua một đầu chính kinh. Đồng nát sắt vụn thôn phệ, một ngày chỉ có 10 giọt chất lỏng màu xanh, cái này hoàn toàn là nhập không đủ suất tiết tấu a. Hắn tốt nghèo rất mồng tới a. Thế nào mới có thể đi làm điểm kim loại a? Gặp Hứa Vô Chu đột nhiên một mặt bi thương, lão nhân răng vàng lòng sinh nghi hoặc. Tiểu tử này đang làm gì đó? Để hắn học những chiến kỹ này hắn như thế bi thương làm cái gì? Ngươi cũng đừng một lần là xong, tiến hành theo chất lượng là được. Nơi này bất nhập lưu chiến kỹ tuy nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một loại ngươi cũng có thể học, dù sao có chút là tương khắc. Lão nhân răng vàng nói ra, chỉ là không cần lãng phí thiên phú của ngươi, võ đạo hiểu rõ càng nhiều, càng có chỗ tốt. Những chiến kỹ bất nhập lưu này, ngươi nếu có thể liên miên bất tuyệt thi triển mà ra, không thể so với lên những cao phẩm chiến kỹ kia kém. Còn đáp ứng ngươi tứ phẩm chiến kỹ. Đợi chút đi, ngươi học không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ dạy ngươi. Ngươi dạy ta. Hứa Vô Chu nghi hoặc nhìn lão nhân răng vàng, không phải cho mình mượn một bộ chính mình học sao? Lão nhân răng vàng nhìn Hứa Vô Chu một chút, trầm mặc thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, "Dạ, hy vọng còn dạy động, cũng hy vọng sẽ không dạy sai." Hứa Vô Chu không rõ lão nhân răng vàng lời nói, nhưng hắn sau khi nói xong câu đó, lại bắt đầu chớp mắt. Hô vài tiếng, thấy đối phương không để ý chính mình. Hứa Vô Chu cầm chiến kỹ, rời đi chiến kỹ các. Nhưng trong lòng nghĩ đến lão nhân răng vàng lời nói, trong lòng hay là công nhận. Hắn đối với võ đạo nhận biết quá yếu, mà lại cùng người giao thủ chỉ có thể vận dụng liệt thiên trảm. Nếu không phải hắn có thể mượn bắt đen năng lượng, liền một chiêu này. Tại quân thiên giáo sớm đã bị làm nằm xuống. Chiến kỹ muốn học, mà lại, cũng có thể để cho mình đối với võ đạo có một cái hệ thống nhận biết, không đến mức hoàn toàn là một cái tiểu bạch. Điểm ấy rất trọng yếu, bằng không như thế nào cùng những cường giả chân chính kia giao phong. Chương 123, Tiên nữ phong. Chỉ còn lại có 50 giọt chất lỏng màu xanh. Hứa Vô Chu cảm thán một tiếng, mấy ngày nay hắn tu hành chiến kỹ cùng quán thông chính kinh, đều đang điên cuồng tiêu hao bát đen chất lỏng. Lúc này, hắn đã đả thông 5 cái chính kinh, đạt đến hậu thiên ngũ trọng tình trạng. Đầu thứ 6 chính kinh đả thông gần nửa. Chiến kỹ cũng tu hành không ít, kiếm đạo cơ sở miễn cưỡng đặt xuống. Về sau đối địch không đến mức xuất thủ chỉ có thể vận dụng tịch diệt kiếm. Chỉ là, nhìn xem trong bát đen chất lỏng, Hứa Vô Chu đã cảm thấy chính mình quá nghèo. Mở rộng cung ứng mà nói, một ngày ít nhất phải 6.000 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm mới có thể duy trì hắn tu hành A, xa xỉ một chút cần 8.000. Hứa Vô Chu, muốn trong một tháng, triệt để đả thông thập nhị chính kinh. Đồng thời tu hành đầy đủ chiến kỹ, đem trước kia đối với võ đạo thiếu hụt đền bù, hình thành một thô thiện hình thức ban đầu hệ thống. Có thể. Mỗi ngày đồng nát sắt vụn chỉ có thể đạt được 1.000 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm, nhưng còn có 5.000 giọt lỗ hổng A. 1.000 giọt, cái này đã không ít, cái này cũng nhìn ra được những đại tông này phi phàm. Một ngày binh khi bán sắt vụn đều muốn tiêu hao ngàn ngân lượng. Ta quá nghèo. Hứa Vô Chu phát ra linh hồn cảm thán. Một ngày tiêu hao tương đương 6.000 lượng bạch ngân, người bình thường ai có thể tiếp nhận lên a? Mạc đạo tiên cầm đi tà kim đao. Hắn nhất giáo chi chủ cỡ nào giàu có a, thế mà ngay cả tà kim đao cũng đoạt, không biết xấu hổ. Hứa Vô Chu hung tợn nghĩ đến, 200 cân vàng đối với những đại nhân vật này tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới mới đúng. Đang nghĩ ngợi những này, đã thấy đến có người tới phế tháp. Cái này khiến Hứa Vô Chu ngoài ý muốn, tại dưới tình huống Mạc đạo tiên hạ lệnh không cho phép người khác tiếp xúc với hắn, ai còn dám tới đây. Nhưng rất nhanh Hứa Vô Chu liền hiểu, bởi vì đi vào là lúc trước phế tháp ba vị đệ tử ngoại môn kia. Gặp qua sư huynh. Nhìn thấy Hứa Vô Chu, ba người này cung kính nói. Hứa Vô Chu nhìn bọn hắn một chút, gặp bọn họ trên người có linh khí phun trào, chúc mừng ba vị đột phá đến tiên thiên cảnh. Ba người liền vội vàng hành lễ, sư huynh đại ân đại đức ta ba người suốt đời khó quên, nếu không phải mượn đệ tử hạch tâm tài nguyên, chúng ta muốn đạt tới tiên thiên cảnh, không biết còn muốn phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Cái gì đại ân đại đức, bình thường giao dịch mà thôi, các ngươi không có thiếu ta. Hứa Vô Chu cười nói. Ba người vội vàng nói, đến sư huynh ân huệ có thể nào không nhận, lần này đến đây, chính là nghe theo sư huynh phân công. Vài ngày trước đang bế quan tu hành đột phá, chưa từng tại sư huynh trước mặt đi theo làm tùy tùng đã 10 phần băn khoăn. Những việc vặt vãnh việc khổ cực kia nơi đó dám thật để sư huynh làm. Ba người lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua phế tháp sạch sẽ, rất hiển nhiên những vật này toàn bộ bị Hứa Vô Chu dọn dẹp sạch sẽ, cái này khiến bọn hắn nao nao. Vị sư huynh này quả nhiên là người chịu khổ nhọc, chịu khó lưu loát. Sư huynh không hổ là người có bản lĩnh, dị vãng chúng ta mỗi ngày vất vả lao động, không ngừng vận chuyển về khí phong, có thể phế liệu cũng càng để lâu càng nhiều, cho nên lần trước mới tích nhiều như vậy. Lại không ngờ tới, ngắn ngủi mấy ngày, sư huynh đều mang đến khí phong. Trong đó một vị đệ tử cảm thán nói, chờ một chút, binh khí hỏng vận chuyển về khí phong. Hứa Vô Chu sửng sốt một chút. Ba người gật đầu nói, thế nào? Chẳng lẽ sư huynh đưa sai rồi? Khí phong am hiểu luyện khí. Những binh khí này mặc dù phế đi, có thể nung chảy nặng hơn nữa tạo một chút là được. Cho nên những phế liệu này, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa biến thành thô ráp binh khí, lặp đi lặp lại không ngừng làm huấn luyện binh khí sử dụng. Ai nha? Hứa Vô Chu vô đuổi, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là một thằng ngu. Nhìn chằm chằm thánh phong cái này một chút phá liệu làm gì, có cửu phong đồng nát sắt vụn chính mình thế mà lại không cố mà chân quý. Mà lại mặt khác tất cả đỉnh núi đệ tử đều muốn so với cửu phong nhiều rất nhiều. Phế liệu khẳng định càng nhiều, đây đều là bảo ai nhiều ngày như vậy, chính mình thế mà bỏ lỡ. Thế nào? Sư huynh sẽ không thật vận lộn chỗ a? Ba vị đệ tử hỏi. Làm sao có thể, ta chở nhiều ngày như vậy làm sao có thể sai? Hứa Vô Chu cười ha hả. Ba vị đệ tử lúc này cũng cười nói, cũng đúng. Dù sao đi vào khí tông, liền có thể nhìn thấy đổ vứt bỏ binh khí hỏng địa phương, đây cũng là vì thuận tiện mặt khác bắt phong. Nghĩ đến bắt phong vứt bỏ binh khí đều đổ vứt bỏ ở nơi đó. Hứa Vô Chu vui mừng quá đỗi, cái này không phải liền là thuận tiện chính mình sao? Ai nha, hôm nay còn có một số binh khí hỏng không có vận chuyển khí tông, ta còn có việc liền không bồi các ngươi. Hứa Vô Chu nói ra. Sư huynh, chúng ta tới làm. Ba người tranh thủ thời gian đứng lên muốn giúp Hứa Vô Chu. Nóa! Các ngươi giúp ta, vậy ta còn làm sao đi nuốt vàng thuộc? Hứa Vô Chu lông mày nhíu lại, nộ trừng lấy bọn hắn nói ra, các ngươi tới làm khách, chỗ nào có thể để các ngươi làm việc? Về sau đi theo làm tùy tùng nói lời từ biệt lại nói, ta như thế một cái người thành thật, nói trao đổi địa vị, đó chính là trao đổi. Hứa Vô Chu nổi giận, ba người không còn dám động. Chỉ có thể nhìn Hứa Vô Chu đẩy xe nhỏ rời đi. Sư huynh thật sự là người trạch tâm nhân hậu đó à, khẳng định là xem chúng ta bị xa lánh, không đành lòng cho nên mới lấy phương thức như vậy đem hắn tài nguyên cho chúng ta. Ừm. Sư huynh là đồng tình chúng ta, không để cho chúng ta làm việc, sợ sẽ là muốn để chúng ta toàn lực tu hành. Cho chúng ta mạnh lên cơ hội. Sư huynh thật sự là chịu khó, còn lại điểm này binh khí hỏng, hắn cũng một khắc cũng không nguyện ý chờ muốn đưa hướng khí tông. Ba người lòng sinh sùng bái. Bọn hắn cảm thấy mình nhất định phải cố gắng, không thể cô phụ Hứa Vô Chu tâm ý, đồng dạng cũng không thể giống như trước một dạng ham ăn miếng làm, nhất định phải ép mình chịu khó. Sư huynh chính là bọn hắn tấm gương. Trong lòng ba người âm thầm thề, nhất định phải trở thành cường giả. Đưa mắt nhìn Hứa Vô Chu bóng lưng đi xa, một người trong đó đột nhiên nghĩ đến lần trước quên cùng bản giao rất nhiều chuyện, đặc biệt là tiến về khí tông lúc lại đi ngang qua tiên nữ phong ao suối nước nóng, nhất định phải tránh đi điểm nơi này, lần này lại chưa kịp nói. Không cần phải nhắc tới tỉnh, sư huynh đều chở nhiều ngày như vậy, khẳng định rõ ràng. Vậy cũng đúng, những sự tình này cửu phong bất kỳ một người nào đều biết, hắn hẳn là cũng rõ ràng. Đó là đương nhiên, người nào không biết tại đạo tông ai cũng có thể đắc tội, coi như các phong chủ đều có thể đắc tội, dù sao môn quy không thể chết người, nhiều nhất đánh gần chết. Nhưng là có một người, cho bị đánh chết đều không có người quản. Hứa Vô Chu đương nhiên không biết muốn tránh đi điểm tiên nữ phong, tiên nữ phong tại khí tông cùng thánh phong ở giữa. Hắn đẩy xe nhỏ một đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, đương nhiên không thể tránh khỏi đặt chân đến tiên nữ phong địa bàn. Nhưng Hứa Vô Chu cũng không có để ý, trên đường đi phi nhanh, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái nữ đệ tử, cũng không có đụng phải ngoài ý muốn gì. Mấy cái nữ đệ tử, nhìn thấy Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua. Gặp Hứa Vô Chu tâm vô bàng thải đem xe đẩy chạy tới khí tông, các nàng còn âm thầm gật gật đầu, tên đệ tử này không sai, có tự chủ, không giống đệ tử khác đi vào tiên nữ phong, con mắt đều không an phận nhìn loạn. Tiên nữ phong, núi này đệ tử, đều là nữ đệ tử. Đặc biệt là Hứa Vô Chu gấp không thể chờ rời đi tiên nữ phong, mấy nữ tử này dáng tươi cười càng tăng lên. Coi như thức thời, biết tiên nữ phong không thể ở lâu, tự giác chạy mau mà đi. Đúng. Mặt khác tiến vào tiên nữ phong đệ tử, đều hận không thể lề mề không nguyện ý rời đi, nhìn xem liền buồn nôn. Một đám nữ đệ tử liễu diễu nghị luận, mà Hứa Vô Chu đã sớm biến mất tại tiên nữ phong. Chương 124, Nhược Thủy. Khí tông. Trong đạo tông cửu phong, lấy luyện khí mà nổi tiếng. Cũng không nên cho rằng nó chỉ biết luyện khí, trên thực tế đệ tử, cũng cường đại quá phận. Hàng năm, đều ít nhất có một hai cái đệ tử lấy khí nhập đạo. Hứa Vô Chu đến khí phong thời điểm, vừa vặn nhìn thấy võ phong đệ tử cũng đưa tới vứt bỏ binh khí, Hứa Vô Chu đi theo bọn hắn đằng sau, cũng không có đi bao xa liền gặp được chất đống đồng nát sắt vụn địa phương. Tại khí phong bên trái có một cái hẻm núi nhỏ, nơi đó bị cải tạo như là một cái bãi rác. Mà tại chỗ này hẻm núi nhỏ, có chồng chất như núi vứt bỏ binh khí. Không sai. Chồng chất như núi, là chân chính núi kim loại. Hứa Vô Chu quan sát một chút, nghĩ thầm những này nuốt, làm sao cũng phải có 600 giọt chất lỏng màu xanh a, nói cách khác, núi kim loại này ít nhất giá trị cái 6 vạn lượng. Võ phong đệ tử đem binh khí trực tiếp đổ vào bãi rác này, quay người liền rời đi. Hứa Vô Chu quan sát một chút bốn phía, phát hiện căn bản không có một người thủ tại chỗ này, tựa như nơi này thật là một cái bãi rác. Khí phong như vậy đại khí nha, đều không an bài một người đệ tử trông coi. Hứa Vô Chu kinh ngạc. Thế nhưng là, thiên hạ này ai có thể giống hắn có bát đen? Đối với người khác mà nói, đây chính là một đống rác rưởi a, ai sẽ trông coi một đống rác rưởi? Người khác muốn trộm, cũng sẽ không trộm đồng nát sắt vụn a, lại nặng lại không đáng tiền, coi như khiêng cái mấy trăm cân có thể đáng mấy đồng tiền. Nhưng Hứa Vô Chu nhìn xem trước mặt một ngọn núi, tâm tình khuấy động khó nhịn, hắn đây là muốn phát. Đây là mỗi ngày đều nhiều như vậy, hay là tích lũy rất nhiều thiên tài nhiều như vậy? Hứa Vô Chu nghi hoặc. Nếu như là mỗi ngày, hắn ngẫm lại đều kích động. Chỉ bất quá hiện thực cũng không có tốt đẹp như vậy. Trong lúc đó lại có mặt khác ngọn núi đệ tử vận đến binh khí, Hứa Vô Chu bắt chuyện từ đối phương trong miệng biết được, khí phong đồng dạng 3 năm ngày xử lý sạch sẽ một lần phế khí chẳng này, lần này về khoảng cách lần thanh lý là 3 ngày trước. Hứa Vô Chu tính toán một cái, 3 ngày giá trị tích lũy giá trị 6 vạn lượng kim loại binh khí, bình quân xuống tới, chính là một ngày tiếp cận 2 vạn lượng giá trị binh khí. Coi như hắn vì phòng ngừa bị phát hiện, một ngày chỉ nuốt 1/3, cũng tiếp cận 700 giọt chất lỏng màu xanh. Mỗi ngày tu hành, đầy đủ. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Hứa Vô Chu đại hỉ, tại gặp bốn phía không người về sau, nhảy nhót nhảy vào đến phế khí tràng, bát đen xuất hiện trong tay hắn, sau đó trực tiếp đắp lên trên núi binh khí này. Lập tức, bát đen như là hút nước một dạng, những kim loại này tại lấy tốc độ rõ rệt biến mất. Khi nuốt 1/3 về sau, Hứa Vô Chu dừng một chút. Nhưng nhìn xem những phế liệu này, hắn cảm giác thân thiết đè nén không được, khống chế không nổi tay tiếp tục nuốt. Thẳng đến, nuốt một nửa về sau. Hứa Vô Chu lúc này mới gian nan ngăn trở chính mình, đem bát đen thu hồi. Nội tâm lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, muốn tế thủy trường lưu, muốn tế thủy trường lưu. Những sắc vụ này khí tông không thèm để ý, nhưng nếu là toàn bộ nuốt, người ta cũng sẽ chú ý, tra được đến về sau liền không có cách nào nuốt. Chừa chút dễ giao hẹ, thỉnh thoảng cắt một đao, một chút đồng nát sắc vụn. Số lượng thiếu khẳng định không ai để ý. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này, lại nhìn thấy trong bát đen nhiều 300 giọt chất lỏng màu xanh, nụ cười trên mặt hắn càng sáng chói. Khí phong. Bảo địa A. Thiên thiên cảnh tu hành tài nguyên, rốt cuộc không cần buồn. Hắn nhiều nhất 3 ngày liền có thể quán thông một đầu chính kinh, không cần một tháng, là hắn có thể quán thông 12 đầu chính kinh, đi vào đến tiên thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, ai tu hành có thể nhanh như vậy. Hứa Vô Chu không lưu dấu vết từ trong đống phế khí nhảy ra. Dọc theo đường cũ trở về, ngẫu nhiên trên đường nhìn thấy khí phong đệ tử, Hứa Vô Chu cảm thấy xem bọn hắn từng cái thuận mắt, tướng mạo anh tuấn. Đẩy hắn xe đẩy nhỏ, Hứa Vô Chu nhàn nhã về thánh phong, trước đó vội vã đến khí phong không có chú ý xung quanh, trở về lúc càng cảm thấy đạo tông là một chỗ tiên cảnh thánh địa. Khe núi, thác nước khắp nơi có thể thấy được, thực vật xanh biếc, không khí trong lành, bốn phía chim hót hoa nở, mây mù tràn ngập, thủy thải rủ xuống, đây là một chỗ sinh động mỹ lệ thế giới. Trên địa cầu, khó mà nhìn thấy dạng này tiên cảnh. Người của thế giới này quen thuộc tươi mát tự nhiên cảnh đẹp, nhưng Hứa Vô Chu trước kia sinh hoạt tại đô thị, nhìn những này liền so với người của thế giới này nhiều hơn mấy phần hưởng thụ. Đẩy xe nhỏ lần nữa đi ngang qua tiên nữ phong, Hứa Vô Chu gặp cách đó không xa có nhiệt khí dâng lên, kìm lòng không được đi đến, thấy là một chỗ suối nước nóng hồ nhỏ. Thanh tịnh thấy đáy, nhìn trong suốt phóng ánh, có từng sợi bạch khí tung bay. Vừa bò vào đống rác, nhìn thấy dạng này một nơi, hắn chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ. Quan sát một chút bốn phía, gặp bốn phía không người. Hắn rất nhanh rút đi quần áo của mình, nhảy vào suối nước nóng trong hồ nhỏ. Ở địa cầu hắn liền ưa thích tắm suối nước nóng, nhưng thế giới suối nước nóng tựa hồ có ma lực, có linh khí thẩm thấu đến trong toàn thân hắn, để hắn nhịn không được thư sướng kêu một tiếng. So với trước kia ở các nơi danh xương thiên mục du lịch cảnh địa suối nước nóng không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Hứa Vô Chu nhàn nhã tại trong hồ nhỏ ngâm suối nước nóng, thoải mái đơn giản muốn để hắn ngủ. Ha ha ha. Tại Hứa Vô Chu nghĩ đến những này thời điểm, lại nghe được nơi xa truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười, là mấy cái thiếu nữ đùa giỡn âm thanh. Khanh khách, đến một hồ tắm suối nước nóng, liền phải gọi nhược thủy sư muội. Khanh khách, có sư muội tại, chúng ta đều không cần lo lắng bị những nam nhân hư kia nhìn trộm. Ta ngược lại thật ra ước gì có người đến nhìn trộm, sau đó liền bị thiên khiển. Khanh khách, nhược thủy sư muội, thật hâm mộ người, từ nhỏ đã được thượng thiên che chở. Một đám người đùa giỡn mà đến. Hứa Vô Chu tại trong hồ nhỏ. Nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến nữ tử đi tới. Này một đám uyển chuyển tú mỹ nữ tử bao vây lấy một thiếu nữ đi tới, Hứa Vô Chu chỉ là nhìn nàng một cái, chợt cảm thấy thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, bốn phía cảnh đẹp không còn sót lại chút gì, hết thảy đều trở thành nàng vật làm nền. Gặp nữ tử kia môi hồng răng trắng, tết tóc đuôi ngựa, mặc trắng loan váy dài, thanh lệ thoát tục, bộ dáng thẹn thùng bị đám người đùa lấy, bộ dáng mảnh mai, tinh khiết non nớt phảng phất sau cơn mưa vừa mở ra phủ dung. Không chịu nổi mềm mại. Tiêu kiêu nhược nhược, xứng đáng nàng tên Nhược Thủy. Hứa Vô Chu trong suối nước nóng, nhìn xem nàng trong lúc nhất thời đều thất thần. Hứa Vô Chu đột nhiên nghĩ đến một câu cô nương từ trong rừng đi tới, phảng phất thiên địa vì đó bỗng rộng, nhật nguyệt vì đó treo cao. Hứa Vô Chu lúc này liền có cảm giác như vậy, phảng phất thiên địa hết thể dưỡng dục tinh tú, đều là từ trên người nàng phát ra tới ánh sáng, để thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn. Loại cảm giác này, để Hứa Vô Chu thật bất ngờ. Khanh khách, Nhược Thủy sư muội, chúng ta cùng một chỗ xuống hồ đi. Một đám nữ tử đang khi nói chuyện, liền bắt đầu cởi áo giải bảo. Hứa Vô Chu cứ việc có nhắc nhở bọn hắn cơ hội, vừa vặn làm một cái cha nam, nếu là lúc này còn nhắc nhở người khác, hắn còn có cái gì mặt mũi đối mặt cha nam cái từ này. Cho nên, Hứa Vô Chu trốn ở trong hồ, nhìn xem một đám nữ tử ở nơi đó sột sột soạt soạt. Đặc biệt là ở giữa bị têu là Nhược Thủy thiếu nữ, Hứa Vô Chu ánh mắt cơ hồ không có di động. Chỉ là để Hứa Vô Chu có chút ngoài ý muốn lúc, nhìn xem vị kia Nhược Thủy thiếu nữ lúc, tựa hồ có cái gì va chạm thân thể, chỉ là đụng phải hắn khí huyết rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này, liền như là trong địa ngục, trong hắc ám những đồ không sạch sẽ kia va chạm hắn như vậy. Hứa Vô Chu cảm giác một chút, lại cảm thấy không giống với, tối thiểu va chạm hắn đồ vật, không có bước khói trắng. Chương 125, đừng vũ nhục người. Trong nước, mấy nữ bên trong tại chơi đùa giỡn. Bọt nước trắng ảo ảo. Cùng các nàng một dạng. Sóng nước dập dờn, cũng cùng các nàng một dạng. Nổi sóng chập trùng một mảnh trắng, phong quang vô hạn mỹ hảo. Đặc biệt là nữ tử kiểu kiểu nhu nhu kia, đẹp để cho người ta huyết khí dâng lên, non mềm trắng loa dính lấy nước kiểu tươi, ngẫu nhiên tránh né vui đùa ẩm ý hiện ra đường cong, đơn giản để cho người ta muốn nổ. Chịu không được. Chịu không được. Hứa Vô Chu lúc này chính nuốt ở hồ nước một cái góc vắng vẻ, trong lòng hô to chịu không được, thế nhưng là ánh mắt lại không có chút nào thu liễm. Nói đùa cái gì? Người ta đều quang minh chính đại tại nơi này tắm suối nước nóng, nếu là hắn không nhìn chẳng phải là không tôn trọng người, là đối với người ta mỹ mạo khinh nhẫn. Là người, không thể dạng này không thất thời. Hứa Vô Chu vốn tại suối nước nóng một bên, ngâm suối nước nóng hưu nhàn ngắm phong cảnh. Đây cũng là để hắn tìm về kiếp trước làm cha nam cùng đám nữ nhân tắm suối nước nóng cảm giác, mà lại cảm giác càng tốt hơn. Dù sao, cả hai nhan trị không cách nào so sánh được. Đám nữ nhân vui đùa ầm ĩ, cũng chưa từng phát hiện hắn. Có Nhược Thủy tại, các nàng cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể có người ở chỗ này. Hứa Vô Chu thản nhiên tự đắc nuốt ở một bên, hắn cảm giác đến lúc đó thỉnh thoảng có cái gì vô thanh vô tức đụng vào trong cơ thể hắn. Chỉ là đụng phải hắn khí huyết, những vật này liền trực tiếp bị đuổi tản ra. tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác có đồ vật không sạch sẽ nhập thể? Hứa Vô Chu nói thầm, có thể trước mặt cảnh đẹp cũng làm cho hắn không quan tâm, coi như thật là cùng trong địa ngục hắc ám một dạng đồ vật, vậy thì thế nào? Hắn khí huyết xích nhật đương không, không sợ chư tà. Nữ tử chơi rất vui mừng vui, mỹ cảnh trắng bóng kia để Hứa Vô Chu nhìn rất cuồng trào. Nhan nhã hắn, thuận tiện tu hành bên dưới. Trước đó thiếu khuyết chất lỏng tu hành chậm lại. Nhưng bây giờ trong bát đen có hơn 300 giọt chất lỏng màu xanh, Hứa Vô Chu nơi nào sẽ còn tiết kiệm tới. Chất lỏng màu xanh không để ý tiêu hao, đầu thứ 6 chính kinh cũng đang chậm rãi đả thông. Trước đó đầu thứ 6 kinh mạch liền đả thông hơn phân nửa, hiện tại Hứa Vô Chu bất kể tiêu hao. Ngày mai hẳn là có thể triệt để quán thông. Trong thánh phong, mạnh nhất tiên thiên cảnh đệ tử chính là Trần Trường Hà. Thực lực đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Không bao lâu, ta liền có thể trở thành tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chèn ép ta, chèn ép ở sao? Còn mắng ta có dạ tâm. Không phải liền là muốn làm cái thánh phong truyền nhân sao? Thấp như vậy yêu cầu quá phận sao? Hứa Vô Chu thầm nghĩ lấy những này, ánh mắt nhưng không có rời đi trước mắt để cho lòng người cuộn trào phong cảnh. Có thể ở trong môi trường này hài lòng tu hành, nhân sinh điều thú vị. Hứa Vô Chu chính kinh giải khai một mảng lớn, trong lỗ mùi huyết dịch cũng gánh không được, rốt cục chạy xuôi đi ra. Ngâm chênh lệch thời gian không nhiều, gặp những nữ tử này có rời đi mục đích, Hứa Vô Chu từ trong ao suối nước nóng không lưu dấu vết đứng lên, mặc quần áo tử tế chuẩn bị yên tĩnh rời đi. Dù sao, hắn cũng là một cái không thích quấy nhiễu người khác an tĩnh mỹ nam tử. Nơi đó, giống như có người. Một cái mềm mại thanh âm vang lên. Một câu, Hứa Vô Chu liền thấy một thanh kiếm sắc nhanh đâm mà đến, hàn quang lạnh thấu xương đâm thẳng hắn mà tới. Dâm tặc muốn chết. Hứa Vô Chu tranh thủ thời gian chuyển cái thân tránh đi, gấp giọng hô, các vị tỷ tỷ, các ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta làm gì? Nói, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Nữ đệ tử này bị Hứa Vô Chu tránh thoát một kiếm, lại có kiếm mang lấp lóe, chuẩn bị lần nữa đâm tới. Nên nhìn ta đều nhìn. Hứa Vô Chu trong lòng thầm đủ, nhưng ngoài miệng lại nhíu mày nói, cái gì thấy cái gì? Lời của sư tỷ ta nghe không hiểu nhiều. Lúc này, mặt khác nữ đệ tử đều mặc tốt quần áo chạy đến, riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm kiếm chỉ Hứa Vô Chu, đem Hứa Vô Chu vây quanh ở trung tâm. Hứa Vô Chu nhịn không được nhìn thoáng qua Nhược Thủy, trên khuôn mặt phấn nộn chân nhắn còn có giọt nước, tươi non như quả. Người ở chỗ này nhìn trộm chúng ta. Trong đó một vị nữ đệ tử cả giận nói. Hứa Vô Chu mặt lập tức liền đỏ lên, nộ trừng lấy vị nữ đệ tử này quát. Ngươi có thể kiếm đâm thân thể của ta, nhưng không thể vũ nhục ta phẩm cách. Hứa Vô Chu như là sư tử bị chọc giận, cũng mặc kệ bị mấy cái nữ tử kiếm chỉ, ta đường đường nam nhi, làm sao lại làm loại kia vô sỉ hành vi. Ngươi như vậy nhục ta linh hồn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Gầm rú ở giữa, Hứa Vô Chu trực tiếp hướng về nữ tử này lợi kiếm đi đến, cũng mặc kệ mũi kiếm sẽ đâm đến trên người hắn, ngược lại là nữ tử bị Hứa Vô Chu dáng vẻ giật nảy mình, gặp kiếm muốn đâm đến Hứa Vô Chu trên thân, tranh thủ thời gian phiết đến một bên. Hứa Vô Chu vẻ mặt như vậy để chúng nữ tử liếc nhau, lại liếc mắt nhìn Nhược Thủy, lúc này mới nói ra, ngươi thật không có nhìn lén. Si khả sát bất khả nhục. Hứa Vô Chu mặt tăng sắc mặt tái xanh. Tại chúng nữ tử hoài nghi ở giữa, đột nhiên có một nữ tử nói ra, ồ, cái này không phải trước đó đưa binh khí hỏng tiến về khí tông người đệ tử kia nha. Ngươi biết. Cầm đầu nữ đệ tử hỏi. Người này trước đó đi ngang qua tiên nữ hồ, bởi vì hắn quy củ. Nhìn không chớp mắt mà lại thức thời gấp đuổi khỏi mở tiên nữ phong, cho nên chúng ta nhìn nhiều mấy lần. Có một nữ đệ tử nói ra. Một câu nói kia, lập tức để ở đây nữ tử sắc mặt dịu đi một chút. Tiên nữ hồ thường xuyên tiến đến con ruồi, các nàng rất chán ghét những đệ tử tìm các loại lấy cớ lưu lại tại tiên nữ phong kia. Ngươi thật không có nhìn lén. Nữ đệ tử La Kỳ hỏi lần nữa. Hừ. Hứa Vô Chu đầu xoay qua một bên, cao ngạo khinh thường trả lời các nàng. Hắn hẳn là không nhìn. Dù sao Nhược Thủy muội muội ở đây. Nếu là hắn nhìn, đã sớm phát sinh không rõ, nơi đó còn có thể đứng ở chỗ này. Một nữ tử đột nhiên nói. Một câu không giải thích được, Hứa Vô Chu đều lý giải không được. Có thể. Một đám nữ tử lại đều nhận đồng gật gật đầu, phảng phất câu nói này chính là chân lý một dạng. Đó là chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi là không có nhìn lén. Như vậy mà cũng được. Hứa Vô Chu cũng nhịn không được nhìn về phía Nhược Thủy một chút, nghĩ thầm đây coi là lý do gì. Dạng này liền có thể giải trừ chính mình hiềm nghi. Hứa Vô Chu trước đó còn nghĩ thầm muốn lừa dối những nữ nhân này tin tưởng, còn phải tốn không ít thủ đoạn đâu. Bất quá, Hứa Vô Chu không khỏi nghĩ đến những đồ vật không hiểu thấu va chạm hắn kia, các nàng câu nói này phải cùng những vật kia có quan hệ. Tính ngươi thức thời, chúng ta Nhược Thủy thế nhưng là người thượng thiên che chở, ngươi dám can đảm làm loạn, át gặp thiên khiển, không rõ tới người. Có đệ tử đắc ý nhìn Hứa Vô Chu một chút. Hứa Vô Chu quét đối phương một chút, nghĩ thầm ngươi ngực phẳng ta cũng không phải không thấy được, ngươi lưỡn ngực đắc ý cái gì à? Tiên nữ hồ hồ suối nước nóng, người bên ngoài không thể gần, đây là cửu phong quý củ. Coi như ngươi không thấy, đến nơi này đồng dạng không được. Nữ đệ tử La Kỳ mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu nói, nơi này thường xuyên có nữ đệ tử đến tắm rửa, các ngươi những tâm tư xấu xa kia chúng ta vẫn chưa rõ sao. Nếu không phải như vậy, làm sao ép mỗi lần chúng ta đều muốn mang lên nhược thủy muội muội? Lại không ngờ tới, chúng ta 5 lần 7 lượt nghiêm cấm, nhưng vẫn là có người bí quá hóa liều. Đạo tông không giết đồng môn, ngươi tự quật hai mắt đi, miễn cho dơ bẩn tay của chúng ta. Ác như vậy. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, đạo tông còn có quy củ này. Vì cái gì không có người cùng hắn nói a? Khinh người quá đáng. Muốn đào mắt của ta liền đào, vũ nhục ta là bẩn thỉu tiểu nhân làm gì? Hứa Vô Chu cả giận nói. Coi là, cố ý dạng này diễn kịch, chúng ta liền sẽ không đào mắt của ngươi sao? Không phải có tâm tư xấu xa, tới nơi này làm gì? La Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ là mới tới đạo tông đệ tử, cũng không biết quy củ này, cũng không biết đây là nơi nào. Trọng yếu nhất chính là, ta đã sớm nghe nói tiên nữ phong là nữ đệ tử, càng là không dám lưu lại rước lấy chỉ trích. Nếu không dám lưu lại, vậy vì sao xuất hiện ở đây? La Kỳ ép hỏi. Võ Phong một vị sư huynh, dẫn ta tới nơi đây. Hứa Vô Chu nói ra. Võ Phong ai? La Kỳ tiếp tục ép hỏi. Hắn nói hắn gọi Võ Vô Địch. Hứa Vô Chu nghĩ đến lần trước đưa chiến thư người kia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, phá cục thời điểm. Võ Vô Địch. Bầy nữ tử nhíu mày, Võ Vô Địch các nàng rất quen thuộc. Võ Phong đệ tử hạt giống, tại đạo tông trong tiên thiên cảnh, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, hắn là nhập đạo tồn tại. Hắn mang ngươi tới đây làm gì? La Kỳ tiếp tục ép hỏi Hứa Vô Chu. Không biết. Hứa Vô Chu trả lời. Ngươi không biết. La Kỳ mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu. Ta thật không biết. Hắn tìm tới ta, nói mình gọi Võ Vô Địch, tìm ta có một số việc. Ta cũng không nghĩ nhiều, liền theo hắn đi. Chỉ là đi đến nơi này liền không thấy người khác, ta cũng ngay tại tìm hắn. Lại sau đó, liền gặp được các ngươi. Hứa Vô Chu hồi đáp. Hắn dáng dấp ra sao? La Kỳ tiếp tục hỏi. Dáng dấp lại thấp, khuôn mặt xấu xí, má trái tới gần môi vị trí có một chút nốt ruồi đen. Hứa Vô Chu tín khẩu nói người tướng mạo. Người nói láo. Hắn căn bản không phải võ sư huynh, võ sư huynh tướng mạo anh tuấn, tư thái thon dài. La Kỳ cả giận nói. Ta nhìn thấy người chính là tướng mạo này, ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Mà lại, xác thực mặc võ phong quần áo. Hứa Vô Chu hồi đáp. Hứa Vô Chu kiên định thần sắc để một đám nữ tử hai mặt cùng nhau dòm. Hắn lấy cớ lỗ hổng chống chất, ngay cả người đều nhận lầm. Có thể chính là bởi vì như vậy, các nàng lại cảm thấy người này trước mặt chưa chắc đang nói láo. Thật muốn nói dối mà nói, biên khẳng định phải chân thực một chút, giả thành dạng này làm sao gạt người. Ngươi cùng Võ Phong có oán khích? La Kỳ hỏi Hứa Vô Chu nói. Không có à, ta vừa tiến vào đạo tông, vô duyên vô cớ làm sao lại cùng Võ Phong có oán khích? Huống chi, ta liền cùng Võ Phong tiếp xúc qua một lần. Hứa Vô Chu nói. Ừm. La Kỳ nghi ngờ nói, làm sao tiếp xúc? Chính là Võ Phong thôi nhất minh sư huynh tới khiêu chiến, ta thay mặt Thánh Phong xuất chiến một trận. Đây không đáng gì ân oán đi, chúng ta đệ tử, là riêng phần mình đỉnh cao ra mặt là bản phận, tài nghệ không bằng người làm sao có thể trong lòng sinh oán trách, ta cảm thấy thôi nhất minh sư huynh không phải như thế người bụng dạ hẹp hòi. Hứa Vô Chu hồi đáp. Ngây thơ. La Kỳ nhìn Hứa Vô Chu một chút, đột nhiên cảm thấy người này ngu ngốc một cách đáng yêu. Tài nghệ không bằng người liền sẽ tâm phục khẩu phục mà nói, vậy trên đời có thể có nhiều như vậy ân oán. Ngươi một cái đưa đồng nát sắt vụn đệ tử ngoại môn có thể đánh bại Thôi Nhất Minh. La Kỳ đồng dạng nhận biết Thôi Nhất Minh. Ta kỳ thật tiến tông môn lúc là đệ tử hạch tâm, chỉ là gặp đến Thánh Phong 3 vị đệ tử ngoại môn vận chuyển binh khí hỏng quá khổ, đồng thời cũng không thời gian tu hành, sợ bọn họ bởi vậy phí thời gian tuế nguyệt, cho nên mới khẩn cầu tông chủ đem đệ tử hạch tâm tài nguyên tạm thời cho bọn hắn. Hứa Vô Chú nói. Ngươi vốn là đệ tử hạch tâm. Vì đồng tình đệ tử ngoại môn đổi thân phận. La Kỳ khẽ giật mình, căn bản không tin trên đời này có dạng này lạn hảo nhân. Không tin, sư tỷ đi thăm dò liền biết. Mà lại, ta bởi vậy chọc giận tông chủ tìm một cái lấy cớ chen ép ta sự tình, toàn bộ Thánh Phong đều mọi người đều biết. Hứa Vô Chu nói. Tiểu San, ngươi đi thăm dò một chút. La Kỳ mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu, có một câu nói láo, ta liền móc xuống mắt của ngươi. Mà lại đem ngươi hành vi cáo chi Cửu Phong, hừ. Ngươi khả năng không biết nhược thủy sư muội tại Cửu Phong địa vị, đến lúc đó. Không cần chúng ta xuất thủ, ngươi khẳng định sẽ bị người đánh chết. ta làm được đoan làm đến chính. Hứa Vô Chu đứng tại đó một mặt quang minh lẫm liệt. Bị một đám thiếu nữ vây cấm ở giữa, Hứa Vô Chu trong lòng không thể không biết là bị giam cầm, mà là cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao cái này cũng không ảnh hưởng tới hắn tu hành, hắn lúc này an vị ở nơi đó không ngừng mượn bắt đen đánh thẳng vào chính kinh còn tại chậm rãi quán thông. Có một đám cô nương xinh đẹp bồi tiếp tu hành, hơn nữa còn là một đám hiểu rất rõ cô nương bồi tiếp, đây là cỡ nào vui vẻ sự tình. Đặc biệt là Nhược Thủy, Tiểu Kiều nhược nhược ở một bên, thanh lệ thoát tục ta thấy mà yêu, quả nhiên là đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Là sư tỷ, ta đi tìm trước đó vận chuyển binh khí hỏng điều tra rõ ràng. Bị gọi là Tiểu San đệ tử sau khi trở về, đem chỗ điều tra đều nói rồi một lần. Sau đó tổng kết nói, hắn xác thực bởi vì đồng tình ba người, cùng ba người đổi vị trí. Ba người nguyên bản lười biếng kia, bởi vì sùng bái học tập hắn, trở nên cố gắng phi thường, mượn tài nguyên, thế mà nhất cử đột phá đến tiên thiên cảnh. Một câu, để ở đây nữ tử đều nhìn về Hứa Vô Chu. Nghĩ thầm trên đời này thật là có dạng này lạn hảo nhân. Thế mà cũng bởi vì đồng tình đem đệ tử hạch tâm nhường lại, mà lại có thể làm gương tốt để ba người học tập. Về phần đạo tông tông chủ nói dạ tâm, mọi người không cảm thấy hắn có cái gì dạ tâm, tại thánh phong hắn cũng rất điệu thấp. Bình thường đi diễn võ đường vận chuyển binh khí, đều làm rất chịu khó. Thánh phong đệ tử ngược lại là rất đồng tình Hứa Vô Chu, nội tâm cũng rất tán đồng hắn. Dù sao khi đó đánh bại Thôi Nhất Minh sau nói lời, Hứa Vô Chu cũng là vì thánh phong, chỉ là trở ngại đạo tông tông chủ, không dám tiếp xúc hắn. Đạo tông tông chủ chèn ép Hứa Vô Chu, thánh phong đệ tử kỳ thật cũng cảm thấy không hiểu đấu, cũng không phải nhân phẩm hắn có vấn đề. Tiểu San nói xong những này, có đệ tử liền hừ lạnh một tiếng nói, cái này có cái gì? Phong chủ cũng đã nói, tông chủ không phải vật gì tốt. Không hiểu thấu sự tình hắn làm không ít, nghe nói hắn thích nhất loại kia gây sự đệ tử. Hứa Vô Chu nếu không lấy hắn ưa thích, nói rõ cùng hắn không phải một loại người. Một câu, để đông đảo nữ tử đều nhận đồng gật gật đầu. Lúc này, Nhược Thủy Thanh Tú động lòng người ở một bên nói ra, nếu hắn vô tâm chi thất, các vị sư tỷ liền thả hắn rời đi đi. Một câu, để đông đảo nữ tử cười khanh khách lên, La Kỳ xăng giọng, ngươi a, luôn luôn như thế yếu đuối nhu thuận, khó trách Cửu Phong tất cả mọi người thích ngươi. Nhược Thủy bị La Kỳ trêu chọc, khuôn mặt tế bạch như đồ sứ bôi lên đỏ ửng, thiếu nữ thẹn thùng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tiểu mị tự dưng, quả nhiên là đẹp kinh tâm động phách. Nhớ cho kỹ, lần sau cũng đừng đi nữa. La Kỳ đối với Hứa Vô Chu quát, ngược lại là đối với Hứa Vô Chu có chút hảo cảm, dù sao dạng này chính trực người tốt không nhiều. Cho các vị sư tỷ nói xin lỗi, về sau ta sẽ chú ý. Hứa Vô Chu nói. Ừm. Ngươi đi đi. La Kỳ nói ra. Hứa Vô Chu gật gật đầu, trong lòng có chút không nỡ đi. Nhìn xem Hứa Vô Chu hướng Võ Phong Phương hướng đi, La Kỳ hô, ngươi đi nhầm, Thánh Phong không phải bên này. Không đi sai. Hứa Vô Chu trả lời La Kỳ nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, Võ Phong đệ tử như vậy hãm hại ta, để cho ta kém chút gánh xuống vô sỉ hèn mọn tiểu nhân thanh danh, ta há có thể không hỏi một cái lý do. La Kỳ bọn người sững sờ, nhìn xem Hứa Vô Chu bóng lưng, lập tức đã cảm thấy hắn cao lớn vĩ ngạn đứng lên, đây mới là một cái quân tử nên có chi phong đi. Chúng ta cùng ngươi đi, chúng ta cũng phải nhìn nhìn, Võ Phong muốn làm gì? La Kỳ khẽ nói. Hứa Vô Chu nghe được câu này, hắn vui mừng quá đỗi. Ha ha ha. Mạc Đạo Tiên, ngươi còn muốn chèn ép ta. Ngươi cho rằng ta dã tâm là Thánh Phong truyền nhân. Ngây thơ. Ta muốn là Đạo Tông truyền nhân vị trí. Hứa Vô Chu không có quên hắn đến Đạo Tông mục đích, chính là vì phải có áp chế thư si thân phận địa vị, người kia không phải nói giai tầng sao. Đến lúc đó, chính mình liền cùng hắn đàm luận giai tầng. Chèn ép ta. Hôm nay, chính là phá cục thời điểm. Chương 127, không biết. Thánh Phong đệ tử ngoại môn Hứa Vô Chu, có việc đến đây hỏi thăm Võ Phong Thôi Nhất Minh, Võ Vô Địch. Hứa Vô Chu đến Võ Phong, đứng tại Võ Phong diễn võ trường, thanh âm như sấm, ầm ầm mà động. Cả người đứng ở nơi đó, khí thế như hồng, đạo ý nghiêm nghị. Tại phía sau hắn, có một đám oanh oanh nghiến yến. Đặc biệt là Nhược Thủy, mềm mại tuyệt mỹ, nàng phảng phất trên thân loài ánh sáng. Lớn mật. Một cái đệ tử ngoại môn cũng dám đến Võ Phong kêu gào. Đánh đi ra. Đang diễn võ đường không ít đệ tử, lúc này nối đuôi nhau mà ra. Hứa Vô Chu lời nói, nghe rất khách khí. Có thể thái độ như thế đến hỏi thăm, đó còn là hỏi thăm sao? Đây là chất vấn. Một cái đệ tử ngoại môn có tư cách gì đến chất vấn Võ Phong, hơn nữa còn bao quát Võ Vô Địch. Võ Vô Địch là đệ tử hạt giống, tuy nói là Võ Phong mặt mũi. Chỗ nào có thể khiến người ta tùy ý chất vấn? Đông đảo đệ tử giận đùng đùng chạy đến, thế nhưng là nhìn thấy trong sân một đám nữ tử, đặc biệt là Nhược Thủy sau. Nguyên bản từng cái nổi giận võ giả, lúc này tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, từng cái khắp khuôn mặt chất đống dáng tươi cười. La Kỷ sư muội, các ngươi sao lại tới đây? Ha ha, làm sao cũng không cùng sư huynh nói một chút, sư huynh tất nhiên hảo hảo tiếp đãi các ngươi. Nhược Thủy sư muội, ngươi cũng tới a chờ đứng, sư huynh cái này cho ngươi chuyển cái ghế. Nhược Thủy sư muội, ngươi muốn uống chút gì, sư huynh cái này đi chuẩn bị. Nhược Thủy sư muội, ngươi có phải hay không bị người khi dễ, sư huynh vì ngươi ra mặt. Nhược Thủy sư muội đông đảo đệ tử nhịn không được nhìn Hứa Vô Chu một chút, gia hỏa này ai vậy? Thế mà có thể làm cho tiên nữ phong các sư muội bao vây mà đến, mà lại Nhược Thủy sư muội cũng tới. Nhìn xem tất cả mọi người mở miệng một tiếng Nhược Thủy sư muội, giọng nói kia sủng giống như nhà mình muội muội, Hứa Vô Chu cũng ngây người. Nàng đây là đạo tông sủng vật biểu tượng. Tất cả cút đi một bên, để Thôi Nhất Minh cùng võ sư huynh tới gặp chúng ta. La Kỳ lúc này cả giận nói. Những đệ tử này trầm mặc một hồi, sau đó thử hỏi một câu Nhược Thủy nói, chẳng lẽ là võ sư huynh khi dễ ngươi rồi? Nhược Thủy sư muội ngươi cứ việc nói. Nếu là hắn thực có can đảm khi dễ ngươi, các sư huynh cái này đi trừng trị hắn. Đúng. Sư muội nói, hắn làm sao khi dễ ngươi rồi? Chúng ta cái này đánh gãy chân hắn. Đồ hỗn trướng, nhanh đi thông chi huynh đệ, liên thủ đem võ vô địch cho bắt, kéo đến cho Nhược Thủy sư muội một cái công đạo. Hứa Vô Chu triệt để trợn tròn mắt. Võ vô địch a, võ phong tiên thiên cảnh đệ nhất nhân. Có thể nói võ phong tiên thiên cảnh lãnh tụ cũng không đủ, tại võ phong uy vọng cực sâu. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn tương lai có hy vọng tranh đoạt võ phong truyền nhân vị trí. Một người tại võ phong có như vậy uy vọng này, cũng bởi vì khả năng đắc tội Nhược Thủy, liền dẫn tới quần tình xúc động phẫn nộ, rất có giết chi bình phân ý tứ. Nhược Thủy lực hiệu triệu này. Hứa Vô Chu nuốt nước miếng một cái. Nghĩ thầm cái này nếu như bị người biết chính mình nhìn Nhược Thủy, có thể hay không thật bị đánh chết. Tất cả im miệng cho ta. Nhược Thủy sư muội không có bị khi dễ. La Kỳ cả giận nói. Một câu, để mọi người nhất thời trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Nhược Thủy sư muội không có bị khi dễ liền tốt. Đúng, vậy các vị sư muội tới là làm gì? Chúng ta bồi tiếp hắn cùng đi, có một số việc cần hướng các ngươi võ phong tìm hiểu một chút. La Kỳ trả lời. Lúc này, ánh mắt của mọi người mới chuyển hướng Hứa Vô Chu. Đối lại Hứa Vô Chu, những đệ tử này thần sắc trong nháy mắt liền thay đổi. Vừa mới có bao nhiêu nhiệt tình, hiện tại liền có bấy nhiêu lạnh nhạt. Chuyện gì? Một đám nam đệ tử trong mắt đều chớp động lên ánh lửa. Tiên nữ phong các sư muội bao vây lấy một người đến, trong đó tốt bao quát Nhược Thủy sư muội, ghen tị bọn hắn đều muốn đánh chết hôn đàn này. Để Thôi Nhất Minh cùng võ vô địch đi ra. Hứa Vô Chu hồi đáp. Một cái đệ tử ngoại môn, có tư cách gì gặp bọn họ? Một người đệ tử khinh thường nói. Võ phong đệ tử nội môn thua ở ta đệ tử ngoại môn này trong tay, có tư cách gì nói ta không có tư cách? Hứa Vô Chu hỏi ngược lại. Một câu nói kia để đám người nhíu mày, bị thua Hứa Vô Chu trong tay, Thôi Nhất Minh vì mặt mũi cũng không có nói với mọi người, tăng thêm đạo tông tông chủ chèn ép Hứa Vô Chu, tin tức này ngược lại là không có truyền đến võ phong. Một câu nói kia liền bị võ phong đệ tử xem như là miệng ai, từng cái trợn mắt nhìn, nhục ta võ phong, muốn chết. Liền có đệ tử muốn đứng ra xuất thủ. Lúc này La Kỳ khiển trách quá mắng, nhanh lên gọi Thôi Nhất Minh cùng võ sư huynh đi ra, chúng ta cũng có việc muốn hỏi. La Kỳ nói chuyện, những người này nhíu mày. Thôi Nhất Minh bị kinh động, kỳ thật hắn đã ra tới. Nguyên bản không muốn gặp Hứa Vô Chu, dù sao ám muội. Có thể bị La Kỳ điểm danh, hắn biết tránh không khỏi. Chỉ có thể đi tới nói, không biết sư tỷ tìm ta có chuyện gì. La Kỳ cũng không trả lời Thôi Nhất Minh, chỉ là chỉ vào hắn đối với Hứa Vô Chu nói, ngươi hỏi hắn. Hứa Vô Chu lúc này mỉm cười nhìn xem Thôi Nhất Minh nói, Thôi sư huynh, đã lâu không gặp. Thôi Nhất Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ta đã bị thua trong tay ngươi, Hứa sư đệ còn tìm đến phiền phức, cái này có chút hùng hổ dọa người. Một câu để ở đây đệ tử đều hai mặt cùng nhau dòm, Thôi Nhất Minh thua ở người này trong tay. Thôi Nhất Minh tại trong bọn họ, xem như cực mạnh tồn tại. Tiểu tử này có cường đại như vậy sao? Lần này đến đây, là muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không một người xấu xí? Trên mặt mang nốt ruồi đen. Hứa Vô Chu hỏi. Thôi Nhất Minh trong lòng phiền chán, nghĩ thầm ngươi tìm người đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn không nhịn được nói, không biết. Hắn lần này tư thái, để La Kỳ khẽ nhíu mày. Coi như không biết, cũng hầu như muốn tưởng tượng đi, ngươi dạng này một bộ như vậy vội vã phủi sạch quan hệ bộ dáng, có phải thật vậy hay không có quỷ? Đã ngươi không biết, vậy liền để võ vô địch tới đi. Hứa Vô Chu nói, ta nghĩ thầm ta đến đạo tông. Nói có mối thù truyền kiếp mà nói. Cũng chỉ có hai người các ngươi. Một cái ta đánh bại, một cái ta sẽ rách hắn chiến thư. Võ sư huynh ra ngoài, cũng không tại võ phong. Thôi Nhất Minh nói. La Kỳ thấy vậy, hoài nghi sắc càng tăng lên. một cái phủ nhận, một cái nói không tại. Là lấy cớ không tại hay là thật không tại? Nhìn tới, hỏi các ngươi là hỏi không ra kết quả gì. Hứa Vô Chu thở dài một cái nói, nam tử hán đại trượng phu, làm việc muốn quang minh lỗi lạc. Các ngươi khó chịu ta, đều có thể đến trực tiếp khiêu chiến chính là, ở sau lưng vận dụng thủ đoạn có gì tài ba. Ngươi có ý tứ gì? Thôi Nhất Minh nói, hôm nay ta kèm chút cùng tiên nữ phong các vị sư muội sinh ra hiểu lầm, năng lực chính mình không được, lại muốn mượn tay của nữ nhân tới thu thập ta, cũng không chê mất mặt. Hứa Vô Chu một mặt tức giận cả giận nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thôi Nhất Minh hỏi. Hứa Vô Chu cũng không trả lời hắn, nhìn về phía Võ Phong đông đảo đệ tử nói, ta Thánh Phong mặc dù điệu thấp, bình thường đối mặt tất cả đỉnh núi đệ tử, cũng đều là được ngày nào hay ngày ấy đơn giản ứng phó một chút. Vì chính là an tâm tu hành, không bị tranh danh đoạt lợi chi tâm mê thất đạo tâm của mình. Có thể dạng này, lại bị chúng phong cho rằng yếu đuối có thể lớn. Hứa Vô Chu nói đến đây, dừng một chút nói ra, có thể lần này, các ngươi quá phận. Tài nghệ không bằng người liền làm xấu xa như vậy hành vi. Chúng ta Thánh Phong có thể nhịn rất nhiều chuyện, có thể tuyệt không thể nhẫn nhục nữ nhân trong sạch sự tình. La Kỳ bọn người âm thầm gật đầu, nghĩ thầm đây đúng là một vị tôn trọng nữ nhân quân tử. La Kỳ trong lòng an ủi, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi, coi như Nhược Thủy không tại, hắn cũng sẽ không xem chúng ta. Đám đệ tử kia càng phát khó chịu, tiểu tử này có ý tứ gì? Ý là chúng ta là bại hoại, ưa thích nhục nữ nhân trong sạch. Thánh Phong làm tông chủ đỉnh cao, nguyên bản vì hài hòa, lẽ ra điệu thấp. Có thể. Đều tại ta tu hành không tới nơi tới chốn, chuyện hôm nay nhịn không được. Đã các ngươi không giao suất người hãm hại ta kia. Vậy hôm nay ta liền đại biểu Thánh Phong đệ tử cao điệu một lần, Thánh Phong đệ tử ngoại môn Hứa Vô Chu, khiêu chiến Võ Phong cùng giai đệ tử, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hứa Vô Chu thanh âm như sấm, rung động tứ phương. Lúc này không chỉ là ở đây đệ tử đều sợ ngây người, ngay cả La Kỳ Nhược Thủy bọn người, cũng đều sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Bọn hắn không thừa nhận cũng là trong dự liệu sự tình. Có thể ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Mạc đạo tiên không ở nơi này, ở chỗ này mà nói, khẳng định sẽ lần nữa nhảy dựng lên giận mắng chèn ép Hứa Vô Chu, mẹ nó, ai cho ngươi tư cách đại biểu Thánh Phong? Chẳng biết trang gốc đang lỗi gì, thử mấy chục trang lấy TXT đều lỗi kinh khủng. Chương 128, không muốn khi dễ người. Cuồng vọng. Phách lối. Tại khẽ giật mình về sau, ở đây các đệ tử, giờ khác này đều nổi giận gầm rú đứng lên. Một cái Thánh Phong đệ tử ngoại môn chạy đến nơi đây hô đánh nhau cùng cấp, ai đến cũng không có cự tuyệt, đây là đối với Võ Phong bao lớn miệt thị. Cuồng vọng. Phách lối. Quân tử không thể nhục, các ngươi vận dụng thủ đoạn tiểu nhân hãm hại ta, các ngươi không thừa nhận, ta chỉ có thể chiến ra nam nhi tôn nghiêm. Hứa Vô Chu một mặt nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đối phương. La Kỳ gặp Hứa Vô Chu như vậy chính nghĩa lâm nhiên, đều âm thầm gật gật đầu. Muốn gán tội cho người khác, không ai hãm hại ngươi một cái đệ tử ngoại môn. Thôi Nhất Minh lúc này đứng ra cả giận nói. Nếu như ta chỉ là một cái bình thường đệ tử ngoại môn đương nhiên không ai hãm hại, thế nhưng là... Ừ, ngươi bị thua tại tay ta, tâm lý nghĩ như thế nào ai biết. Đáng hận nhất chính là, cái kia tiên nữ phong các sư tỷ sư muội đều liên lụy đi vào, nam nhân chẳng lẽ không thể đường đường chính chính sao? Nhất định phải thi triển hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hứa Vô Chu càng nói càng kích động, tức giận dị thường. Ngươi đây là vu oan hãm hại. Thôi Nhất Minh cả giận nói. Ta một người vu oan hãm hại nói còn nghe được, có thể tiên nữ phong các sư tỷ sư muội đều chứng kiến, cái này cũng có thể vu oan hãm hại sao? Hứa Vô Chu cả giận nói, không chút nào nhớ kỹ chính mình lừa gạt các vị nữ đệ tử tình cảnh. La Kỳ bọn người cứ việc không có chứng kiến, có thể thấy được nội tâm đã sớm tín nhiệm Hứa Vô Chu, lúc này cũng đứng ra làm chứng cả giận nói, các ngươi là đang mắng chúng ta vu oan hãm hại các ngươi. Ta không phải ý tứ này. Có thể thôi Nhất Minh lời nói còn chưa nói xong. Hứa Vô Chu liền cả giận nói, không cần nói nhiều, lượng các ngươi cũng sẽ không thừa nhận, vậy ta chỉ có thể chiến ra một cái trong sạch. Đang khi nói chuyện, Hứa Vô Chu khí thế bộc phát, bao phủ đám người mà đi. Nội tâm của hắn hơi không kiên nhẫn, nghĩ thầm còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Các ngươi không xuất thủ chứng minh như thế nào ta ưu tú, làm sao dương danh tất cả đỉnh núi, không để cho mọi người biết con người của ta, làm sao có thể chúng vọng sở quy trở thành đạo tông truyền nhân. Mặc đạo tiên coi là đạo tông truyền nhân cần hắn ban cho sao. Hắn nghĩ quá nhiều đi. Chờ ta trở thành sự thật, coi như ngươi không ban cho thì như thế nào. Hừ hừ. Ngươi còn có thể chèn ép ta. Võ Phong đông đảo đệ tử chỗ nào có thể nhịn được khiêu khích như vậy, tại chỗ liền có đệ tử đứng ra cả giận nói, ta đến chiến ngươi một trận chiến. Nói đi, khí thế trên người bạo phát đi ra, linh khí cuồn cuộn, có bốn đầu đứng đắn ẩn ẩn thoáng hiện. Hứa Vô Chu nhìn hắn một cái nói, ta không khi dễ kẻ yếu, ngươi không đủ tư cách cùng ta chiến. Một câu, làm cho đối phương nội chừng Hứa Vô Chu. Mặc dù Hứa Vô Chu bại Thôi Nhất Minh, nhưng hắn nội tâm là không tin. Huống chi hắn tự nhận so với Thôi Nhất Minh cường đại một bậc. Ta nói qua, đánh nhau cùng cấp, ta không muốn khi dễ ngươi. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, lực lượng cuồng bạo phun trào đi ra, hắn ngũ trọng tiên thiên cảnh thực lực triển lộ. Năm cái đứng đắn quấn quanh quanh thân, có khí thế không ngừng phun trào, bốn phía hô hô rung động. Ngũ trọng tiên thiên cảnh. Người này hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Thôi Nhất Minh. Lúc này ngược lại là tin tưởng Hứa Vô Chu bại Thôi Nhất Minh, dù sao cảnh giới cao một trọng. Lấy cảnh giới ưu thế bại Thôi Nhất Minh, cũng dám ở cái này khoe khoang, ngươi cũng không chê mất mặt. Người này nhìn xem Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói. Một câu nói kia để ở bên cạnh Thôi Nhất Minh mặt đỏ tới mang hai, ban đầu là hắn cao Hứa Vô Chu nhất trọng còn bại. Võ Phong Đồng Môn lời nói liền như là một bạt thai quất vào trên mặt hắn. Đương nhiên, Thôi Nhất Minh cũng khó có thể tin tưởng. Vừa mới qua đi mấy ngày, Hứa Vô Chu thế mà trực tiếp từ tam trọng tu hành đến ngũ trọng. Hắn đến cùng là như thế nào tu hành, hắn thiên phú thật mạnh như vậy. Coi như ngươi là ngũ trọng thì như thế nào? Ta tứ trọng chiến ngươi. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, liền muốn ra tay với Hứa Vô Chu. Thôi Nhất Minh lúc này đứng ra, giữ chặt vị đệ tử này, gấp giọng nói, Lưu Sư Minh, ngươi cảnh giới thấp hắn nhất trọng, cũng đừng xuất thủ. Thôi Nhất Minh nghĩ thầm, hắn tam trọng đều có thể bại ngươi, huống chi là ngũ trọng. Lúc này đi, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người này như vậy không coi ai ra gì, ta nhất định phải chiến hắn. Lưu Sư Huynh cả giận nói. Lưu Sư Huynh, được rồi, người ta khiêu chiến là cùng giai, ngươi cùng hắn không cùng cấp, chiến cũng không cần thiết. Thôi Nhất Minh khuyên nhủ. Thôi Nhất Minh, ngươi phế vật, không phải người khác cũng phế vật. Ngươi lôi kéo ta làm gì, chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn cùng một chỗ hợp tác đến nghĩa mai ta Võ Phong hay sao? Hừ, không cần kéo ta. Hôm nay liền để hắn biết Võ Phong cường đại. Lưu Sư Huynh đối với Thôi Nhất Minh một trận quát tháo. Thôi Nhất Minh lúc này cũng nổi giận, đẩy ra Lưu Sư Huynh, giận dữ hét, lời hưu hích khuyên ngươi không nghe, nhất định phải ta nói rõ ngươi đánh không lại người ta sao. Để cho ngươi đi lên một chiêu bị người giải quyết mất mặt sao. Lưu Sư Huynh bị chửi ngộng, trong lúc nhất thời quên hồi phục Hứa Vô Chu. Thôi Nhất Minh lúc này đối với bên cạnh một người đệ tử cung kính nói, còn xin Hoàng Sư Huynh xuất thủ. Bị gọi là Hoàng Sư Huynh người kia. Nhẹ gật đầu đứng ra. Lúc này giữa sân hắn là mạnh nhất, mà lại cũng là ngũ trọng tiên thiên cảnh, đồng dạng cũng cảm ngộ võ ý. Liên quan đến Võ Phong danh dự, hắn việc nhân đức không nhường ai. Hoàng Sư Huynh đứng ra, trên thân khí thế phun trào, linh khí toàn bộ bạo phát đi ra, võ ý buộc phát mà ra, kinh khủng võ ý trùng kích hư không, dẫn tới cuồng phong gào thét. Mời. Hứa Vô Chu nhìn hắn một cái, đột nhiên quay người liền hướng Võ Phong bên dưới đi. Vừa mới như vậy phách lối, hiện tại đến thật liền sợ rồi. Hoàng Sư Huynh âm thanh lạnh lùng nói. La Kỳ mấy người cũng như mày, nghĩ thầm hắn chỉ là lên Võ Phong giả bộ. Vừa mới hết thảy đều là dối trá hành vi. Chờ các ngươi có người mạnh hơn lại đến đi, ta không thích khi dễ người. Hứa Vô Chu đầu cũng không chuyển, thanh âm chuyển đến trong thai mọi người. Soạn. Ở đây một mảnh xôn xao, khinh người quá đáng. Hứa Vô Chu có ý tứ là mắng Hoàng Sư Huynh quá yếu, không xứng để hắn xuất thủ. Người muốn chết. Hoàng Sư Huynh giận dữ hét. Hôm nay ngươi muốn xuống cái này Võ Phong. Sợ là không dễ. Hứa Vô Chu không có phản ứng hắn, tiếp tục hướng dưới Võ Phong đi. Hoàng Sư Huynh bị chọc giận, lúc này chỗ nào nhịn được, cánh tay vung lên, lực lượng toàn thân hoàn toàn quán thâu đến trên nắm tay, nắm đấm vọt thẳng ra ngoài, lực lượng cường đại mênh mông không gì sánh được, chấn động ở giữa, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một cái quyền ảnh, cái này cũng đã chứng minh Hoàng Sư Huynh cường đại. Cần gì chứ? Cảm nhận được sau lưng đánh thẳng tới nắm đấm. Hứa Vô Chu lúc này mới quay người. Sau đó đồng dạng lấy nắm đấm ném ra đi. Những ngày này tu hành chiến kỹ, cũng học được một chút bất nhập lưu quyền cước chiến kỹ. Lần này, Hứa Vô Chu chính là thi triển một bộ phổ thông quyền pháp. Một quyền đánh đi ra, cũng không có cái gì xinh đẹp. Chỉ là trên nắm tay, bọc lấy kiếm ý lại lạnh thấu xương không gì sánh được. Tu hành lâu như vậy, Hứa Vô Chu đối với tịch diệt kiếm ý vận dụng cũng 10 phần thành thạo. Hứa Vô Chu nắm đấm rất nhanh, cùng đối phương hoàn toàn đụng vào nhau. Rất đơn giản thô bạo đối với dỗ dành, hai người đều là chiến kỹ cùng lực lượng đối hoành. Có thể kết quả lại rung động mỗi người, chỉ gặp Hoàng Sư Huynh thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tại hư không xẹt qua một đầu tuyến, lúc này mới hung hăng nện ở trên mặt đất. Ta nói qua không muốn khi dễ người, các ngươi lại muốn bức ta. Hứa Vô Chu thở dài một cái, quay người tiếp tục hướng dưới Võ Phong đi, đánh nhau cùng cấp, ai đến cũng không có cự tuyệt, đi nói cho các ngươi biết Võ Phong cường giả chân chính. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp Hứa Vô Chu bóng lưng dần dần đi xa. Chương 129, ổn. Một quyền. Võ Phong trong nội môn đệ tử người nổi bật, có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm Lưu sư huynh liền bị thương bị thua. Trong cùng giai, có bao nhiêu người có thể một chiêu bại Lưu sư huynh, coi như tất cả đỉnh núi trong đệ tử hạch tâm có thể làm được cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Kỳ mấy người cũng đều nuốt nước miếng một cái, nội tâm rung động khó nhịn, đều đờ đẫn nhìn xem Hứa Vô Chu. Khó có thể tưởng tượng hắn cường đại đến như vậy. Bốn phía lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả trong bọn họ mạnh nhất Lưu sư huynh đều một chiêu bị thua, vậy những người khác như thế nào là đối thủ? Muốn xuất thủ bại hắn, sợ chỉ có cùng giai đệ tử hạch tâm mới có thể. Nhưng đệ tử hạch tâm cực ít, rất ít xuất hiện tại diễn võ trường, chẳng lẽ liền nhìn xem Hứa Vô Chu dạng này diêu võ dương oai rời đi. Mắt thấy Hứa Vô Chu liền muốn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, Thôi Nhất Minh đứng ra giận hô, "Hứa Vô Chu!" Hứa Vô Chu đứng vững, bóng lưng dừng ở chỗ góc cua, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói chuyện. "Ngươi rất cường đại, chúng ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, có thể ngươi đừng cho là chúng ta liền có thể đại biểu võ phong trình độ." Thôi Nhất Minh âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nói qua, cùng giai chi chiến, tới không sợ." Hứa Vô Chu bình tĩnh như trước trả lời, "Đừng phách lối, ta võ phong tự có đệ tử đối phó ngươi, ngày mai Mã sư huynh sẽ trở về, hắn là chỉ nửa bước nhập đạo ngũ trọng tiên thiên cảnh, có thể tự đánh với ngươi một trận." Thôi Nhất Minh nói ra. Hứa Vô Chu trầm mặc một hồi nói, "Nếu như là ngày mai mà nói, ta khuyên hắn đừng tới. Ngươi ngày mai có việc hay là e ngại không dám chiến?" Thôi Nhất Minh nói, "Đều không phải là ngày mai ta sẽ đột phá đến lục trọng." Hứa Vô Chu trả lời, "Hắn đến, lại là khi dễ hắn." Rất nhiều người trực giác đến trong lòng đổ đắc hoảng, tiểu tử này coi mình là ai vậy? Một ngày thời gian ngươi liền muốn đột phá đến lục trọng, ngươi tại sao không đi thượng thiên đâu? Hừ, võ phong hôm nay bại trận, tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Có thể võ phong chân chính đệ tử ưu tú, đều có nhiệm vụ. Ngươi cũng đừng phách lối, bọn hắn tự sẽ tới tìm ngươi. Ta nói qua, ta sẽ chiến ra một cái trong sạch đến, như vậy thì sẽ không e ngại. Đồng dạng, ta đã đại biểu thánh phong chiến ngươi võ phong cùng giai, vậy liền tuyệt không dám làm mất mặt thánh phong. Chỉ hy vọng các ngươi tới võ giả đủ mạnh, không cần lần lượt khiến ta thất vọng. Hứa Vô Chu ngạo nghễ, cuồng vọng. Võ phong chúng đệ tử gầm thét. Hứa Vô Chu cười một tiếng, quay người tiếp tục đi ra ngoài, có phải hay không cuồng vọng, đấu qua mới biết được, ta chờ các ngươi. Lời của hắn rơi xuống, bóng lưng cũng đi vào chỗ rẽ biến mất không thấy gì nữa. La Kỳ bọn người thấy thế, cũng mang theo chúng sư muội rời đi. Sau đó nhìn lướt qua Thôi Nhất Minh nói, võ phong những năm này thói hư tật xấu càng ngày càng nhiều. Sự tình chúng ta sẽ tiếp tục tra được, tốt nhất đừng để cho chúng ta bắt được nhược điểm gì, đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Thôi Nhất Minh nói ra, La sư tỷ, thật không có quan hệ gì với ta. Ha ha, đem một cái vừa tới đệ tử, bị các ngươi ép muốn khiêu chiến võ phong tất cả cùng giai lấy trứng trong sạch. Các ngươi coi là thật có ý tốt. La Kỳ hừ một tiếng, quay người rời đi. La Kỳ rời đi, đệ tử khác cũng đều vây lên Thôi Nhất Minh âm thanh lạnh lùng nói, mới tới đệ tử. Liền cùng ngươi cùng võ vô địch có chút ân oán. La Kỳ loại thái độ này, khẳng định là có xác thực chứng cứ chỉ hướng chúng ta võ phong. Nói cách khác, không phải ngươi chính là võ vô địch làm ra xấu xa như vậy sự tình. Thôi Nhất Minh đều muốn khóc kêu oan, hắn thật không có làm chuyện như vậy a. Chỉ là, Hứa Vô Chu bộ kia không tiếc chiến toàn bộ võ phong tư thái, La Kỳ chính miệng nói chứng kiến, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Thật chẳng lẽ là võ sư huynh? Cũng là không phải là không được. Võ sư huynh cùng Trần Trường Hà muốn một trận chiến đã lâu. Bị Hứa Vô Chu ngăn cản, hắn có lẽ thật có khí. Nhưng hắn lại không thể tự mình đi tìm Hứa Vô Chu phiền phức, tìm lý do thu thập Hứa Vô Chu cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, võ sư huynh tâm nhãn nhỏ như vậy thôi. Võ phong đệ tử không sợ khiêu chiến, Hứa Vô Chu bị thua võ phong đệ tử chi thủ là nhất định. Có thể, hành vi bẩn thỉu vô sỉ kia mới là nhất ném võ phong mặt. Người tốt nhất tỉnh lại đi. Chờ La Kỳ tra được trên người ngươi, vậy liền thật phiền phức. Một người đệ tử quát. Thôi Nhất Minh cũng có chút tức giận, giận dữ hét, thật cùng ta không quan hệ. Không có quan hệ gì với ngươi. La Kỳ các nàng cũng tra xét, người ta có thể chỉ cùng ngươi cùng võ vô địch có mối thù chuyển kiếp. Có người khe nói, những người khác, sẽ không duyên vô cớ đi tìm hắn để gây sự. Thôi Nhất Minh cắn môi, hắn cũng xác thực dạng này cảm thấy, ai không có việc gì tìm một cái đệ tử ngoại môn phiền phức. Mà lại La Kỳ nhà bọn hắn cũng tra được rất rõ ràng, Hứa Vô Chu ngoại trừ một lần kia vì Thánh Phong xuất thủ, cho tới nay đều rất điệu thấp, không giống như là loại kia người gây chuyện. Có thể hay không? Có người vu oan võ vô địch, dù sao võ vô địch những năm này đắc tội với người không ít, hắn nhập đạo trên cơ bản là chiến đi ra. Thôi Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều hai mặt cùng nhau dòm. Sau đó, có người âm thầm gật đầu nói, cũng không phải không có khả năng này, bọn hắn không phải võ vô địch đối thủ, để tiên nữ phong đi thu thập võ vô địch cũng là đương nhiên. Dù sao, ai gây nhược thủy kẻ đó là công địch. Có là người muốn đánh chết hắn. Nói đến đây, võ phong đông đảo đệ tử nhìn về phía Thôi Nhất Minh nói, thật không phải ngươi. Ta có thể thề với trời không phải ta. Thôi Nhất Minh khó thở. Võ vô địch khả năng cũng không lớn, mấy ngày nay hắn không tại võ phong. Nói như vậy, thật có thể là những người khác giá họa cho hắn. Cửu phong ngoại trừ tiên nữ phong, mặt khác bát phong đều có hiểm nghi. Có thể đem người có nốt ruồi kia tìm ra liền tốt. Thôi Nhất Minh nói, nào có dễ dàng như vậy, ta đạo tông mặc dù không lớn, có thể ngoại trừ thánh phong đệ tử mới 3.000, mặt khác tất cả đỉnh núi ai không hơn vạn. Có đệ tử nói ra, những việc này, sau này hãy nói. Bất quá võ phong một mực đè ép thánh phong, hiện tại một cái đệ tử ngoại môn đến chiến chúng ta, nếu là ép không đi xuống, vậy liền thật sự là một chuyện cười. Đi cáo chi đệ tử hạch tâm chuyện này, để bọn hắn xuất thủ. Có đệ tử nói, đúng. Chỉ có đệ tử hạch tâm có thể đè xuống hắn. Hừ. Nhất định phải để hắn hiểu được, võ phong vì sao gọi là võ phong. Thánh phong quả nhiên là tiền đồ, dám can đảm kêu gào võ phong. Một đám người nghị luận ầm ĩ, từ Hứa Vô Chu khiêu chiến võ phong, biến thành võ phong cùng thánh phong chi tranh. Hứa Vô Chu biết điểm ấy, khẳng định sẽ cười to. Hắn luân phiên mấy lần nói thay mặt thánh phong chiến cùng giai, không phải liền là muốn lừa dối bọn hắn như vậy nha. Chờ dư luận cùng đi. Coi như Mạc Đạo Tiên không thừa nhận hắn đại biểu Thánh Phong. Có thể các đệ tử sẽ cảm thấy, cái này liên quan đến Thánh Phong cùng Võ Phong chi tranh. Khi đó, Thánh Phong các đệ tử đều sẽ hy vọng hắn thắng, hắn lại nghĩ biện pháp dẫn đạo một chút dư luận. Mỗi lần thắng một trận này, hắn chẳng phải đang trong Thánh Phong đệ tử hy vọng cao một điểm A. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhìn xem từ phía sau đuổi theo tới La Kỳ đám nữ tử, Hứa Vô Chu trên mặt ý cười càng tăng lên. Dương danh cửu phong thời điểm tới. Một người thanh danh cũng đủ lớn, liền có thể đại biểu một ít chuyện lên tiếng. Sau đó lại vận doanh một chút, thỏa thỏa nhân vật phong vân. Đến lúc đó, đối ngoại hô một câu, ta thay mặt đạo tông đệ tử chiến ngươi, ai còn sẽ suy nghĩ nhiều. Ừm. Đạo tông truyền nhân, ổn. Chương 130, trợ công. Các vị sư tỷ, đối với ngộ nhập bên ao suối nước nóng ta rất xin lỗi. Hứa Vô Chu thành khẩn đối với các vị nữ đệ tử xin lỗi. Hứa sư đệ, ngươi cũng là bị người hãm hại, yên tâm đi. Chúng ta đều là người sáng suốt, sẽ không vì vậy mà trách cứ ngươi. La Kỳ lắc lắc đầu nói. Lời tuy như vậy, nhưng ta dù sao tiến nhập không nên đi địa phương. Lần này may mắn không thấy được cái gì, nếu là vạn nhất vừa vặn mắt thấy các vị sư tỷ tắm rửa mà nói, vậy coi như là vô tâm chi thất cũng là tội ác cùng cực, ti tiện hành vi. Nghe Hứa Vô Chu câu nói này, một đám nữ đệ tử nhìn xem Hứa Vô Chu ánh mắt liền thay đổi, nhìn một cái vị này Hứa sư đệ, người ta cỡ nào chính trực, cỡ nào thiện lương. Không giống mặt khác nam đệ tử, hận không thể chân mọc tại tiên nữ phong, từng cái nằm mộng cũng nhớ nhìn lén các nàng tắm rửa, một đám đồ hôn trướng. Hứa sư đệ thật không nên suy nghĩ nhiều. Huống chi coi như chúng ta đang tắm, ngươi cũng không thể thấy cái gì. Dù sao chúng ta bây giờ tắm rửa, đều sẽ mang theo nhược thủy sư muội, dám can đảm nhìn loạn, định bị thiết khiển. La Kỳ nói ra, ánh mắt chuyển hướng nhược thủy, nàng thanh tú động lòng người đứng ở một bên, một bộ nhu thuận nhu nhược bộ dáng. Dáng dấp lại tinh xảo tuyệt mỹ như là đồ sứ, để cho người ta nhịn không được sinh ra ý muốn bảo hộ. Ánh mắt đảo qua trước ngực nàng, mặc dù quần áo ngăn cản nhìn như không hiện, nhưng Hứa Vô Chu lại tận mắt nhìn thấy trong đó có liệu. Chỉ là, những người này tựa hồ đối với nhược thủy có như mê tự tin. Các vị sư tỷ không trách cứ liền tốt, nhưng là có một việc, chúng ta còn phải phiền phức sư tỷ. Hứa Vô Chu đột nhiên lộ ra khó xử thân sắc. Hứa sư đệ ngươi nói, có thể giúp sư tỷ tất nhiên sẽ giúp ngươi. La Kỳ nói ra, lần này ta lên võ phong khiêu chiến cùng giai, người không rõ ràng cho lắm sẽ còn cho là ta gây chuyện thị phi. Thánh phong vốn là bị tất cả đỉnh núi lên án, nếu là lại bởi vì ta sự tình hỏng thánh phong thanh danh, như thế nào qua ý đi. Ta dù sao cũng là thánh phong đệ tử, há có thể bởi vì bản thân chi tư ảnh hưởng thánh phong, cho nên còn hy vọng các sư tỷ thay ta hướng tất cả đỉnh núi giải thích, cáo chi mọi người ta sư xuất nổi danh, cũng không phải gây chuyện thị phi, ý thế hiếp người. Hứa Vô Chu nói ra mục đích của mình. Thật sự là một người tốt ta. La Kỳ một chút nữ tử cảm động, lúc này còn sợ bởi vì chính mình sự tình gây thánh phong chỉ trích, hứa sư đệ đáy lòng quá thiện lương. Hứa sư đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thông cáo bắt phong, ngươi sở tắc quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rước lấy chỉ trích. La Kỳ nói ra. Hứa Vô Chu mừng rỡ trong lòng, tiên nữ phong bị tất cả đỉnh núi nam đệ tử thèm nhỏ dãi, các nàng mở miệng. Tự nhiên có vô số người vì các nàng buôn tẩu bẩm báo. Đa tạ sư tỷ. Hứa Vô Chú nói. Vì ngăn ngừa người Thánh Phong nói ngươi gây chuyện thị phi vì bọn họ gây phiền toái, chúng ta trước hết cùng ngươi đi Thánh Phong đem sự tình cáo chi mọi người. La Kỳ rất nhiệt tâm, lại có chút lo lắng nói, chỉ là ngươi khiêu chiến Võ Phong cùng giai, sợ bọn họ không làm đổ ngươi sẽ không bỏ qua. Chỉ cầu không thẹn lương tâm, mặt khác đều không sao cả. Hứa Vô Chú nói. Hứa sư đệ ngươi yên tâm, ngươi không cần lo lắng ngoại giới cái nhìn, chúng ta nhất định giúp ngươi giải thích rõ ràng, ngươi an tâm chiến là được. Thực lực của ngươi ta thấy được, nhất định có thể chiến ra ngươi tôn nghiêm đến. La Kỳ cam đoan hắn, nàng liền thưởng thức dạng này hào khí lại có nguyên tắc nam nhân. Một đám nữ đệ tử đến Thánh Phong, các nàng liền tiến về Thánh Phong các nơi nơi ở của đệ tử. Nhược Thủy thẹn thùng yếu đuối, không làm được chuyện như vậy, thế là bị các nàng lưu tại phế tháp. Hứa Vô Chu cùng Nhược Thủy ngồi tại phế tháp trước trong sân, hắn vẫn tại đánh thẳng vào kinh mạch. Vừa mới giả dạng làm một bộ quân tử nhân vật thiết lập, cũng không tốt đùa Nhược Thủy. Chỉ là mời nàng an tọa về sau, cầm lên một bản chiến ký tự lo nhìn xem. Nhược Thủy cũng rất an tĩnh, nhưng lại không có nhàn rỗi. Đến chỗ này phế tháp, nàng thế mà giúp Hứa Vô Chu đem bốn phía xốc xếp đồ vật đều chỉnh lý an tĩnh, đồng thời đem dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương quét sạch sẽ. Nàng làm rất tỉ mỉ, cũng rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn xảo xảo, trong nhất cử nhất động nhàn đẹp dị thường. Đang làm xong những này về sau, lại mang tới bong bóng một bình trà xanh, hương trà miểu miểu, trưng bày tại Hứa Vô Chu bên tay trái. Cũng không quấy rầy Hứa Vô Chu, an tĩnh ngồi ở bên cạnh trên ghế mây, cũng lấy một quyển sách chính mình nhìn xem. Hứa Vô Chu sửng sốt, nhìn xem bên cạnh đưa tay thích hợp chén trà, lại nhìn một chút một bộ mềm mại tuyệt mỹ bộ dáng Nhược Thủy, hiện tại tựa hồ minh bạch vì cái gì tất cả mọi người sủng ái nàng. Dạng này một cái nhu thuận hiểu chuyện, lại đẹp kinh tâm động phách nữ tử, ai không thích. Trọng yếu nhất chính là, nàng trời sinh mang theo một loại ta thấy mà yêu khí chất, càng là trực kích lòng người. Một cái chớp mắt này, Hứa Vô Chu loại này kiến thức rộng rãi cha nam đều tim đập thình thịch, huống chi mặt khác nam tử. Hứa Vô Chu liếc qua Nhược Thủy, trên thực tế hắn cảm giác Nhược Thủy khí chất quá mức lay động lòng người, có loại không bình thường cảm giác. Nghĩ đến La Kỳ nói nàng thượng thiên phù hộ, Hứa Vô Chu cảm thấy có lẽ nàng thật sự có kỳ dị khí chẳng đi. Mà nghĩ đến những ngày thời điểm, Hứa Vô Chu liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến, "Hứa Vô Chu, ngươi tốt gan to." Mạc đạo tiên tức nổ tung, vừa mới nhận được tin tức Hứa Vô Chu thế mà tiến về Võ Phong buông xuống hào ngôn, nói muốn thay mặt Thánh Phong khiêu chiến Võ Phong tất cả cùng giai đệ tử. Ai cho hắn tư cách đại biểu Thánh Phong? Mạc đạo tiên biết Hứa Vô Chu là một cái có thể gây chuyện chủ, cho nên hắn mới chèn ép Hứa Vô Chu. Có thể chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới chèn ép không có mấy ngày. Người ta trực tiếp hất ra Thánh Phong chinh chiến Võ Phong, hơn nữa còn trêu đến tiên nữ phong nữ đệ tử cho hắn buôn đầu. Tiên nữ phong lúc nào có nữ đệ tử làm một cái người buôn đầu? Mạc đạo tiên đều bội phục Hứa Vô Chu bản sự. Gia hỏa này, bị chen ép mà lại làm đệ tử ngoại môn đều có thể náo thành dạng này. Cái này nếu để cho hắn làm hạt giống, thậm chí Thánh Phong truyền nhân còn không biết náo ra chuyện gì tới. Mặc dù hắn ưa thích gây sự đệ tử, nhưng ở đạo tông liền phải thụ hắn khống chế, gây sự cũng muốn đến hướng mặt ngoài đi làm. Chen ép, nhất định phải lại hung hăng đánh một chút ép gia hỏa này. Dã tâm của hắn, Mạc đạo tiên cũng biết một chút. Không phải liền là muốn có đầy đủ thân phận đi Tắc Hạ học cung gây sự nha, khẳng định muốn làm Thánh Phong truyền nhân. Tắc Hạ học cung sự tình có thể náo, Thánh Phong truyền nhân thân phận không thể cho. Tông chủ, ta cũng là bị Hứa Vô Chu vừa định diễn một tuần kịch, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Mạc đạo tiên đánh gãy. Đừng nói nữa. Mạc đạo tiên cười nhạo, lá bài tẩy của ngươi ta còn không biết, không phải người tốt lành gì, nghe ngươi nói chuyện căn bản không có ý nghĩa. Như vậy đau đầu, ta không chèn ép sao có thể đi. Có phải hay không đệ tử ngoại môn này làm việc ngươi làm quá dễ dàng, vậy thì tốt, về sau Thánh Phong đồng nát sát vụn, ta đều để bọn hắn quăng ra phá tháp này, ngươi cũng cho ta xử lý sạch, xử lý không được, liền để ngươi chịu không nổi. Mạc đạo tiên đắc ý, nghĩ thầm tại đạo tông ngươi có thể chơi qua ta. Ngươi tiểu tâm tư kia ta còn không biết, chính là không để cho ngươi toại nguyện, ngươi không phải muốn ma luyện gần cốt nhà, vậy liền để ngươi nhiều vận chuyển đồng nát sát vụn hảo hảo ma luyện, nhìn ngươi còn có khí lực gây sự không có. Ngươi tốt ta. Hứa Vô Chu đều muốn cảm động khóc, thế mà đem Thánh Phong tất cả đồng nát sắt vụn cho hắn, đây quả thực là đại thiện nhân a. Tông chủ nếu muốn xử phạt, ta không thể nói gì nữa, tiếp lấy là được. Hứa Vô Chu cắn hàm răng nói ra. Mạc đạo tiên gặp Hứa Vô Chu bộ dáng này, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hứa Vô Chu hắn là thưởng thức, hắn là chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng trước đây, đến chèn ép hắn về sau nghe lời mới được. Còn muốn làm Thánh Phong truyền nhân, ngươi còn sớm đây. Ta cho ngươi, ngươi mới có thể làm. Không cho ngươi, ngươi chẳng lẽ giành được đến? Mạc đạo tiên tựa hồ chính là cố ý tới dạy dỗ một phen Hứa Vô Chu, nhìn thoáng qua Nhược Thủy về sau, hắn lại rất nhanh rời đi. Hứa sư huynh. Nhược Thủy chứng kiến một màn này, có chút bận tâm nhìn xem Hứa Vô Chu. Không sao cả. Tông chủ khẳng định là tại ma luyện ta, không có quan hệ. Hứa Vô Chu còn một bộ là Mạc đạo tiên suy nghĩ ý nghĩ, nhưng nội tâm lại cười trộm không thôi. Liền sợ ngươi không chèn ép, ngươi càng đánh ép. Tiên nữ phong các nữ đệ tử lòng đồng tình càng tràn lan. Tông chủ, cảm tạ ngươi trợ công. Chương 131, thực lực tăng vọt. Hứa Vô Chu lần nữa khôi phục điệu thấp sinh hoạt, mỗi ngày tu hành lấy bất nhập lưu chiến kỹ. Bất kể tiêu hao tu hành, tốc độ lần nữa nhấc lên. Đao kiếm quyền trưởng côn. Những chiến kỹ này hắn đều có liên quan đến. Nhiều ngày như vậy, Hứa Vô Chu bất nhập lưu chiến kỹ, cũng học được tiếp cận trăm bộ. Hắn cũng từ một người đối với võ đạo tỉnh tỉnh mê mê, có một cái yếu ớt võ đạo hình thức ban đầu. Lúc này đối địch, cũng sẽ không lại đáng thương chỉ là thi triển một bộ chiến kỹ nên chiến. Lúc này, Hứa Vô Chu có lòng tin nên chiến cùng giai bất kỳ một người nào. Võ đạo thành hình thức ban đầu, chiến kỹ có thể biến ảo, lại có liệt thiên trảm phụ trợ, cuối cùng còn có tịch diệt kiếm đại sát chiêu, mạnh yếu phối hợp miễn cưỡng thành một hệ thống. Thánh phong tất cả đồng nát sắt vụn đều trồng đến phế tháp, Hứa Vô Chu vì cho Mạc đạo tiên một chút mặt mũi, không có toàn bộ nuốt, mà là mỗi ngày nuốt một chút. Nhìn hắn năng lực có hạn, mệt gần chết căn bản vận chuyển không được toàn bộ. Thánh phong tất cả trồng chất mà đến đồng nát sắt vụn, Hứa Vô Chu đánh giá một chút, cũng đáng 3 vạn lượng bạch ngân dáng vẻ. Tăng thêm mỗi ngày đi khí phong nuốt cái giá trị 7-8.200 binh khí hỏng, Hứa Vô Chu cảm thấy thời gian qua sung sướng, hắn cảm giác chính mình lập tức trở thành nhà giàu mới nổi. Những ngày gần đây, hắn điên cuồng tu hành chiến kỹ, đồng thời tại quán thông chính kinh. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Có đầy đủ tài nguyên, Hứa Vô Chu cũng mặc kệ tiêu hao, di vãng 3 ngày xuyên qua một đầu chính kinh, mà bây giờ hắn có thể 2 ngày tả hữu liền xuyên qua một đầu chính kinh. Nếu không phải vì tẩm bổ chính kinh bích mô, xuyên qua chính kinh cũng làm cẩn thận, Hứa Vô Chu thậm chí cảm thấy đến một ngày tả hữu liền có thể xuyên qua một đầu chính kinh. Hứa Vô Chu thực lực đang tăng nhanh như gió, nhưng là Thôi Nhất Minh cùng Võ Vô Địch lại biệt khuất không gì sánh được. Hứa Vô Chu thanh danh đại trấn, ai cũng biết hắn vì lấy trứng trong sạch khiêu chiến võ phong cùng giai. Tất cả mọi người khen hắn, nói hắn là tên hán tử, làm người phóng khoáng chính khí, không sợ cường quyền. Đặc biệt là đám người biết được đạo tông tông chủ chèn ép Hứa Vô Chu, lại nhìn thấy Hứa Vô Chu vận chuyển đồng nát sắt vụn bộ dáng chua xót kia, tất cả mọi người lòng đồng tình phóng đại. Tăng thêm tiên nữ phong nữ đệ tử trợ giúp, Hứa Vô Chu thanh danh một đợt cao hơn một đợt. Thậm chí võ phong đệ tử đều không ngừng có người chất vấn Thôi Nhất Minh cùng Võ Vô Địch vì cái gì làm chuyện vô sỉ như vậy. Thôi Nhất Minh cùng Võ Vô Địch tức hồn hện, chỉ có thể không ngừng thể chứng minh không phải bọn hắn làm, càng là tuyên bố là mặt khác tất cả đỉnh núi giá họa võ phong sở tác. Võ phong bởi vậy không ngừng có đệ tử đi tìm người trên mặt mang nốt rồi kia, muốn dùng cái này chứng minh trong sạch. Cũng là như thế, huyên náo cửu phong xôn xao. Mà khởi đầu người bồi táng Hứa Vô Chu, đương nhiên thỉnh thoảng bị người nhắc lên. Hứa Vô Chu câu kia cùng giai ai đến cũng không có cự tuyệt cũng làm cho võ phong ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Võ phong đương nhiên sẽ không rơi xuống một cái không có thực lực thanh danh, cho nên mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, đều phái người đi chiến Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu muốn thua ở võ phong đệ tử trong tay là không dung hoài nghi, xem ở hắn lúc này bị đông đảo đệ tử tán dương phân thượng, nhiều nhất bại hắn mà không trọng thương hắn. Thế nhưng là, võ phong chiến Hứa Vô Chu, càng đánh càng biệt khuất. Lần thứ nhất, bọn hắn phái một cái ngũ trọng tiên thiên cảnh mã sư huynh đi chiến Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhìn đối phương một chút, nói một câu ta không thích gì vào cảnh giới khi dễ người, xoay người rời đi. Mã sư huynh khó thở xuất thủ, mà Hứa Vô Chu lại thể hiện ra hắn là lục trọng tiên thiên cảnh. Cái này khiến mã sư huynh sững sờ, nơi đó nghĩ đến Hứa Vô Chu thời gian qua đi một ngày, đã đột phá đến lục trọng. Có thể nếu đã tới, hắn lại đối thực lực của mình tự tin đến cực điểm. Cho nên hắn hay là không quan tâm xuất thủ. Có thể. Một chiêu. Hắn liền bị triệt để trấn áp, Hứa Vô Chu cũng không có thương hắn. Chỉ nói một câu, ngươi trở về đi. Một màn này, lập tức dẫn tới quan chiến đông đảo đệ tử tán thanh trận trận, hảo cảm mọc lan tràn, khen Hứa Vô Chu có quân tử phong thái. Nhớ kỹ cáo chi võ phong, tốt nhất phái người cao ta lượng trọng đến, bằng không không tính là cùng giai chi chiến. Đây là mã sư huynh lúc rời đi, Hứa Vô Chu nói cho hắn biết nói. Có thể. Bị tất cả đỉnh núi nhìn chăm chú lên trận chiến này, ai sẽ phái cảnh giới cao Hứa Vô Chu mà đến võ giả chiến hắn. Võ phong không cần mặt mũi thôi. Thế là, lần thứ hai bọn hắn điều động lục trọng tiên thiên cảnh đến đây, cũng là đệ tử hạch tâm. Có thể. Lần này Hứa Vô Chu lại là câu kia ta không thích gì vào cảnh giới khi dễ người. Sau đó, Hứa Vô Chu thể hiện ra thất trọng tiên thiên cảnh thực lực, tại võ phong đệ tử xuất thủ về sau, vẫn như cũng một chiêu trực tiếp chấn áp đối phương, sau đó bình yên vô sự để nó rời đi. lần thứ ba, bọn hắn điều động thất trọng tiên thiên cảnh đệ tử hệ tâm. Kết quả một dạng, nói một câu ta không thích gì vào cảnh giới khi dễ người về sau, liền gặp được Hứa Vô Chu ở trước mặt đối phương, trực tiếp từ thất trọng đột phá đến bát trọng. Võ Phong tất cả mọi người cảm thấy muốn nổ. Quá hắn a biệt khuất. Này làm sao đánh? Mỗi lần phái một cái cùng giai đi, ngươi cũng đã tấn cấp. Mà lại, mỗi một lần phái người tiến về, nhiều nhất khoảng cách 2-3 ngày a. Ngươi tu hành cùng uống nước giống nhau sao? 2-3 ngày liền tấn cấp nhất trọng. Rất nhiều người cảm thấy Hứa Vô Chu che giấu thực lực, bằng không làm sao có thể một chiêu làm nằm xuống một cái đệ tử hệ tâm. Có thể Hứa Vô Chu ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp từ thất trọng đột phá đến bát trọng, vẫn như cũng một chiêu chấn áp Võ Phong thất trọng đệ tử lúc, bọn hắn rốt cục tin tưởng. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô, ai tu hành có thể dạng này, 2-3 ngày đã đột phá nhất trọng, tu hành nếu là dễ dàng như vậy, bọn hắn đã sớm đều trở thành cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác. Hết thể trước mặt đều là sự thật. Võ Phong đông đảo đệ tử đều nghẹn khó chịu, bọn hắn rất muốn phái một cái đả thông 10 đầu chính kinh võ giả đến đây. Có thể cảnh giới đạt tới thập trọng đệ tử hạch tâm, đây đã là thập phần cường đại võ giả, người như vậy rất ít lưu lại tại Võ Phong tu hành, cũng không phải nói tìm đến tìm tới. Chẳng lẽ Võ Phong không người có thể tái chiến Hứa Vô Chu rồi? Bất quá, nghĩ đến rất nhanh liền là tất cả đỉnh núi thi đấu, đến lúc đó Võ Phong rất nhiều đệ tử sẽ gấp trở về, bọn hắn lúc này mới buông lòng một hơi. Mặc dù tạm thời không người tạm Hứa Vô Chu mất thể diện một chút, nhưng chờ cường giả chân chính trở về, bại Hứa Vô Chu về sau, rất mặt mũi cũng sẽ trở về. Chỉ là, chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không trực tiếp đột phá vượt qua thập trọng A. Võ Phong đột nhiên an tĩnh lại, Hứa Vô Chu cũng biến thành điệu thấp đứng lên. Nhưng là Hứa Vô Chu thanh danh lại càng tăng lên. Đặc biệt là Thánh Phong đệ tử, bọn hắn tràn đầy kích động. Bọn hắn bị tất cả đỉnh núi áp chế quá lâu, Hứa Vô Chu liên tục 3 lần. Mỗi lần đều là một chiêu chấn áp Võ Phong đệ tử hạch tâm, mà Hứa Vô Chu chỉ là Thánh Phong đệ tử ngoại môn, cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động. Hứa Vô Chu hy vọng, tại trong Thánh Phong đệ tử cũng tăng vọt đứng lên. Đương nhiên, đối với Hứa Vô Chu 2-3 ngày đã đột phá nhất trọng, rất nhiều người suy đoán hắn có phải hay không có cái gì thể chất đặc thù, hoặc là nuốt cái gì đặc biệt phù hợp hắn thiên tài địa bảo, bằng không người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Tiên nữ phong một đám nữ đệ tử, cũng bởi vậy đến hỏi thăm qua Hứa Vô Chu. Một người chính trực cường đại lại, luôn luôn càng có thể thu lấy được người hảo cảm. Cái này cũng dẫn đến, tiên nữ phong La Kỳ các loại một đám nữ đệ tử cùng hắn càng ngày càng quen thuộc. Có thể gây tứ phương xôn xao Hứa Vô Chu, lại một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, ngoại trừ vận chuyển đồng nát sắt vụn đi khí phong, thời gian khác đều tại tu hành. Cái này nhìn đông đảo đệ tử càng là tin phục, tốt một cái không quan tâm hơn thua quân tử. Tuyên Vĩ gần nhất đang bế quan tu hành, khi hắn đột phá cảnh giới xuất quan lúc. Nghe được đầy tông trên dưới đều là tán dương Hứa Vô Chu thanh âm, cái này khiến hắn sợ ngây người. Bọn hắn khen quân tử chính trực phong khoáng này, cùng là trong trí nhớ cái kia phách lối hôn trướng Hứa Vô Chu là cùng một người sao. Chương 132, Chiêu Thiên Ấn. Nhiều như vậy đồng nát sát vụn, ngươi thế mà đã trở đi một nửa, ngươi thật đúng là cố gắng như vậy à, cái này không giống ngươi à. Tuyên Vĩ nhìn xem Thánh Phong trồng chất mà đến đồng nát sát vụn đã biến mất gần nửa, hắn nhịn không được kinh ngạc. Hứa Vô Chu thực sự biết điều như vậy cố gắng nghe lời. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Tuyên Vĩ nói, làm sao? Người muốn giúp ta vận. Tuyên Vĩ trực tiếp khoát tay nói, ta là có được một tòa thành trì nam nhân, làm sao lại làm dạng này việc nặng. Hứa Vô Chu liếc qua hắn, nghĩ thầm chuyện như vậy coi là sẽ để cho ngươi làm. Ba người kia mỗi ngày nói muốn giúp chính mình vận, nhiều lần chính mình cũng kem chút đem bọn hắn đánh đi ra. Uy, ngươi làm sao lừa gạt đến tiên nữ phong các sứ tỷ, có thể hay không dạy một chút ta? Tuyên Vĩ đối với Hứa Vô Chu là phục sát đất, thủ đoạn quá lưu, hiện tại Cửu Phong đều cảm thấy hắn là một vị có nguyên tắc, có dũng khí quân tử. Hứa Vô Chu quét mắt nhìn hắn một cái, không thèm để ý ra hỏa này. Cái gì gọi là lừa gạt? Chính mình vốn chính là một cái quân tử a. Tông chủ lệnh cấm ngươi đã quên sao? Còn ở nơi này cùng ta nói mỏ, cẩn thận hắn đến lúc đó chèn ép ngươi. Hứa Vô Chu chỉ muốn Tuyên Vĩ con rồi này mau chóng rời đi, đừng quấy rầy hắn tiếp tục tu hành. Cửu Phong ngay tại thi đấu. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi, cũng là bởi vì tất cả mọi người đi chú ý tỉ thí, ta quá nhàm chán mới đến tìm ngươi. Tuyên Vĩ nói. Thi đấu. Hứa Vô Chu nghi ngờ nói. Một năm một lần thi đấu, tất cả đỉnh núi đệ tử tranh đoạt tài nguyên phân phối. Xếp hạng càng cao, tài nguyên phân phối càng nhiều. Tuyên Vĩ nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi tham gia náo nhiệt? Hứa Vô Chu nghi ngờ nói. Tuyên Vĩ ngượng ngùng cười cười, đây không phải thực lực có hạn nha. Có thể đi tham gia thi đấu. Ít nhất cũng phải đạt tới tiên thiên thập trọng, kỳ thật phần lớn đều là đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Đáng tiếc, ngươi chỉ là tiên thiên bắt trọng, bằng không cũng có thể đi thử xem. A, quên đi, ngài bây giờ còn đang bị tông chủ chèn ép, cũng không có tư cách đi. Hứa Vô Chu khinh thường quét Tuyên Vĩ một chút, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng phế. Nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi cho rằng ta hay là tiên thiên bắt trọng. Trước đó còn tưởng rằng Thánh Phong là tông chủ đỉnh cao, khẳng định là mạnh nhất. Bây giờ mới biết, Thánh Phong nguyên lai là yếu nhất. Mỗi năm thi đấu thứ nhất đến ngược, thế hệ này ra Trần Trường Hà, cũng không biết có thể hay không xếp hạng lên cao một chút. Tuyên Vĩ cảm thán nói. Trần Trường Hà rất mạnh. Hứa Vô Chu hiếu kỳ hỏi, đây là võ vô địch muốn một trận chiến đối thủ. Hắn vu oan hãm hại võ vô địch, có khiêu chiến võ phong cùng giai, Hứa Vô Chu cảm thấy sớm muộn muốn cùng võ vô địch có một trận chiến. Rất mạnh. Tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nghe đồn hắn mới vừa vào tiên thiên cảnh lúc, xem Trường Hà mà nhập đạo. Cũng có người đã từng gặp hắn xuất đao, một đao mà ra, linh khí hóa Trường Hà, bàng bạc mà động, lay tứ phương đều đang run sợ. Tuyên Vĩ có chút bội phục, ngươi mặc dù tại Quân Thiên giáo biểu hiện ưu tú, nhưng so với hắn còn kém không ít. Ta đạt tới tiên thiên đỉnh phong cũng không thể cùng hắn đánh một trận. Hứa Vô Chu kinh ngạc nhìn Tuyên Vĩ, Tuyên Vĩ là gặp qua hắn thực lực, hắn thế mà còn cho rằng như vậy, Trần Trường Hà thật mạnh như vậy. Hắn nhập đạo cũng không giống như Triệu Lâm Thiên, căn bản không thể so sánh. Ngươi đương nhiên khó là đối thủ. Tất cả mọi người nói thế hệ này Thánh Phong truyền nhân hẳn là hắn. Tuyên Vĩ nói. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, nhưng không có tiếp tục hỏi nữa. Ai? Đáng tiếc a, ta không thể đi tham gia thi đấu. Lúc nào, ta mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, thực hiện thiên hạ người nào không biết quân mộng tưởng a? Tuyên Vĩ thầm nói. Hứa Vô Chu không để ý Tuyên Vĩ phán đoán, hắn ôm lấy chiến kỹ liền hướng chiến kỹ các mà đi. Những chiến kỹ này tu hành xong, hắn muốn đi mượn một chút khác chiến kỹ. Hứa Vô Chu, chúng ta một năm này ủng hộ tu hành, cố gắng tu hành đến thập trọng, liền có tư cách tham gia tỷ thí. Mà lại đạt tới thập trọng, liền xem như xuống núi hành tẩu thiên hạ, đạo tông cũng sẽ bỏ mặc. Tuyên Vĩ tràn đầy ước mơ. Lần nữa đi vào chiến kỹ các, lão nhân răng vàng hay là tại trợ mắt. Nhìn xem Hứa Vô Chu lại đến trả chiến kỹ, hắn mở miệng nói, người khác nhìn lén nhược thủy có thể bị thiên khiển, ngươi nhìn lén mượn siêu việt xích nhật đương không khí huyết, hoàn toàn có thể gánh vác được. Thế nào? Đẹp mắt sao? Là già không biết xấu hổ. Hứa Vô Chu cả giận nói, ta không phải là người như thế. Lão nhân răng vàng cười cười, làm sao? Ngươi muốn học mạc đạo tiên nhìn lén người khác tắm rửa mà trở thành tông chủ. Hứa Vô Chu càng phát tức giận nói, xin ngài không nên vũ nhục một cái người cao thượng. Đừng giả bộ. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, lừa gạt Cửu Phong đều cho là ngươi là một cái quân tử. Lão nhân răng vàng nói ra, ta lười nhác vạch trần ngươi mà thôi. Tùy ý tiền bối như thế nào nói xấu, ta không thẹn với lương tâm. Nhìn trộm loại sự tình này, ta làm không được. Hứa Vô Chu một mặt chính khí. Nhưng trong lòng nghĩ đến chính là, ngay cả mình đều không lừa được, còn thế nào lừa gạt người khác. Lão nhân răng vàng hồ nghi nhìn Hứa Vô Chu một chút, gia hỏa này thật chẳng lẽ không có làm. Thi đấu đằng sau, Mạc Đạo Tiên sẽ dẫn ngươi đi cầm lại đạo chủ chiếc nhẫn kia. Ngươi tạm thời đừng cho. Lão nhân răng vàng đột nhiên nói ra. Một câu nói kia để Hứa Vô Chu đại hỉ, hắn rốt cục muốn dẫn chính mình đi Tắc Hạ học cung sao. Tần Khuynh Mâu khẳng định nghĩ không ra chính mình lại nhanh như vậy liền đi tìm nàng. Tông chủ muốn đồ vật, ta ngăn trở thế nào? Hứa Vô Chu trả lời lão nhân răng vàng. Chính ngươi mượn cớ. Lão nhân răng vàng nói ra, chiếc nhẫn đạo chủ kia, dù sao không thể cho hắn. Nghĩ đến Mạc Đạo Tiên tính nết, Hứa Vô Chu nghĩ thầm muốn tìm lấy cớ cũng không dễ dàng. Nghĩ đến chiếc nhẫn kia bị nuốt, hắn lại là đầu trận đau. Đến lúc đó không bỏ ra nổi đến, Mạc Đạo Tiên có thể hay không đánh chết chính mình. Bất quá nhìn xem lão nhân răng vàng, nghĩ thầm không biết từ trên người hắn ra tay, có thể hay không kéo lên một trận. Ta nhìn tình huống đi. Hứa Vô Chu một bộ không thèm để ý bộ dáng. Lão nhân răng vàng cười cười, nghĩ thầm trông cậy vào tiểu tử này sợ cũng không đáng tin cậy. Chỉ bất quá, chiếc nhẫn đạo chủ kia tạm thời không thể cho Mạc Đạo Tiên, tên kia hiện tại một lòng cao sự, chờ hắn cầm tới còn không biết sẽ làm chuyện gì. Lần trước đáp ứng truyền cho ngươi một bộ chiến pháp, ngươi muốn đi Tắc Hạ học cùng, vì ngươi có thể một đường không bị đánh chết, vậy hôm nay hàng để cho ngươi toàn nguyện. Lão nhân răng vàng nói ra. Hứa Vô Chu sững sờ, chỗ nào nghĩ đến còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Chiêu thiên ấn. Tứ phẩm chiến kỹ, một ấn ra, có thể bộc phát gấp đôi lực lượng. Lão nhân răng vàng đang khi nói chuyện, bàn tay hắn bắt đầu thôi động đứng lên, có từng luồng trôi chạy vận tại trên tay hắn hiện hiện. Ngươi nghiêm túc nhìn. Có thể hay không học được, toàn bộ nhờ ngộ tính của ngươi. Ngươi nếu là học không được, cũng không tính ta không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lão nhân răng vàng nhắc nhở Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu ngưng thần, thể nội chất lỏng màu đỏ ngòm thẩm thấu đến trong thân thể, bốn phía hết thảy đều trong mắt hắn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy lão nhân răng vàng tại thôi động bàn tay. Trong bàn tay còn lại, có kỳ dị vận ý, lưu động ở giữa, thiên địa lực lượng, giờ khắc này tựa hồ cũng bị quấy giống như, cùng bàn tay của hắn chồng hợp lại cùng nhau, tạo thành một ấn. Một ấn này, đều là đạo ngấn xen lẫn mà thành. Có bốn đạo minh văn xuất hiện, rung động điệp ra thẩm thấu ở trong đó. Ấn thành. Lập tức thiên địa có một cỗ hạo nhiên chi khí tản ra sáng rực quang mang, quang minh chính đại. Chương 133, tu hành. Lão nhân răng vàng lấy tiên thiên cảnh thực lực đánh ra đến, lúc này trưởng ấn nở rộ, lập tức cả người thần uy lẫm liệt. Một ấn ra, như là liệt dương quét ngang mà đi. Sáng tỏ mặt trời. Sáng rực kỳ huy. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều đang rung động, ẩn chứa vô biên lực lượng cường đại, đánh vào trên hư không, tựa như kinh lôi, làm người ta sợ hãi. Một ấn rơi vào hư không, hư vô không gian nổ ra một cái mây hình ấm, không khí gợn sóng giống như là biển gầm trùng kích tứ phương. Hứa Vô Chu nuốt nước miếng một cái, trong lòng chỉ còn lại có thật mạnh hai chữ. Chiêu thiên ấn, ngươi có thể tu thành, có thể bộc phát gấp hai tại tự thân chi lực. Lão nhân răng vàng nói ra, quang minh chính đại, nó thân tự cường. Gấp hai. Hứa Vô Chu nội tâm hãi nhiên, nếu là hắn có thể bộc phát gấp hai chi lực, nó lực bộc phát đến mạnh cỡ nào? Trong cùng giai, còn có người có thể ngăn cản sao? Lão nhân răng vàng lúc này, ném đi một quyển ngọc thạch quyển trục cho Hứa Vô Chu nói, đây là chiêu thiên ấn chiến kỹ phương pháp tu hành, vừa mới ta đã thi triển một lần, có thể hay không cảm giác được trong đó ý đồng thời tu thành toàn bộ nhờ chính ngươi. Vãn bối tự nhiên minh ngộ. Hứa Vô Chu trả lời. Lão nhân răng vàng nhìn Hứa Vô Chu một chút, cũng không nói thêm cái gì. Mạc đạo tiên cảm thấy bọn hắn những lao gia hỏa này của mình quý, vậy hắn liền truyền đi. Chỉ là đến lúc đó, đừng trách bọn hắn là được. Lão nhân răng vàng lúc này, xuất ra một đống đao pháp chiến kỹ đưa cho Hứa Vô Chu nói, liệt thiên quyết, năm đó uy chấn một phương. Vị kia năm đó truyền cho rất nhiều người, có thể tất cả mọi người học không đến tinh túy. Ngươi khí huyết đầy đủ, nhưng liệt thiên quyết tu hành, không chỉ là khí huyết, càng là thế tích lũy cùng đột phá. Ngươi nếu lại tiến một bước, muốn chú ý điểm ấy. Năm đó vị kia liệt thiên trảm vừa ra, thiên địa đều muốn chém chết, chính là ở chỗ hắn dũng mãnh phi thường vô song, thế kia thiên địa không thể ép. Một đống đao pháp này, có thể trợ giúp ngươi nuôi thế, có thể hay không tiến thêm một bước, liền xem ngươi bản sự. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hứa Vô Chu lần này là thực tình cảm tạ, bởi vì hắn tu hành liệt thiên trảm tại tứ trọng về sau, xác thực cảm giác được có trở ngại, khó mà tiến thêm một bước. Không cần cám ơn ta, nói không chừng ngươi về sau sẽ hận ta dạy ngươi những thứ này. Quay đầu, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy bình thường rất tốt. Lão nhân răng vàng nói. Tiền bối ngươi già đến độ này rồi, thả cái mỹ nhân ở trước mặt ngươi ngươi cũng giày vò không được, đương nhiên cảm thấy bình thường tốt. Dù sao chơi bất động, ưa thích chậm rãi nằm thi sinh hoạt, ta có thể hiểu được. Hứa Vô Chu hồi đáp. Lan. Lão nhân răng vàng nổi giận, tên khốn này quanh co lòng vòng chửi mình lão già, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn nghe không hiểu. Hứa Vô Chu cười hắc hắc cười, liền chuẩn bị rời đi. Thanh thản ổn định tu hành. Đừng nghĩ lấy làm loạn sự tình. Đặc biệt là tiên nữ phong, đến lúc đó ngươi thật có thể sẽ bị đánh chết. Lão nhân răng vàng lại nói một câu. Tiền bối chuyện này, ta làm sao có thể nháo sự? Hứa Vô Chu bất mãn hồi đáp. Thánh phong truyền nhân, để Trần Trường Hà đi làm. Đừng tranh. Ngươi đi tắc hạ học cùng, đạo tông hạt giống thân phận đầy đủ. Lão nhân răng vàng lại nói một câu nói. Hứa Vô Chu nói thầm, nghĩ thầm ai muốn làm thánh phong truyền nhân a? Đều đối với ta có sự hiểu lầm a, ta giống như là như vậy người có dạ tâm sao? Đạo tông truyền nhân mới thích hợp ta à? Thánh phong truyền nhân ai nguyện ý người đó cầm lấy đi? Hạt giống thân phận làm sao đủ? Người ta là thư si, tắc hạ học cung mặc dù không nói hắn là truyền nhân, nhưng kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ. Không làm cái đạo tông truyền nhân thân phận, làm sao có thể ép hắn? Mặc kệ là đại yêu yêu cùng Vũ Phong đối với thư si đánh giá quá cao, Hứa Vô Chu không dám coi thường hắn. Đạo tông truyền nhân thân phận cũng không chỉ là mặt mũi sự tình. Thư si lấy giai tầng nhập đạo, vậy mình giai tầng cao hắn, có thể hay không dung chuyển đạo của hắn. Muốn cùng hắn chiến, Hứa Vô Chu đương nhiên treo lên 12 phần tinh thần tới làm chuẩn bị. Ngài yên tâm, thánh phong truyền nhân ta tại thật không hứng thú, các ngươi đối với ta tồn tại rất sâu hiểu lầm a. Hứa Vô Chu một mặt thành khẩn. Lão nhân răng vàng nhìn Hứa Vô Chu một chút lại nói, thực lực tăng lên tuy tốt, nhưng quá nhanh cũng sẽ để tự thân lực khống chế giảm xuống. Nhiều tu hành chiến kỹ quen thuộc lực lượng, chậm dần bước chân, có thể đền bù tai hại. Nói xong câu đó, lão nhân răng vàng lại nhắm mắt lại chợp mắt. Cửu phong thi đấu đang kéo dài. Đông đảo đệ tử lực chú ý đều đặt ở thi đấu lên, La Kỳ các loại một đám nữ đệ tử, không tiếp tục tới qua phế tháp. Ngay cả Võ Phong, cũng không có lại phái người tới khiêu chiến hắn. Hứa Vô Chu cũng vui vẻ đến như vậy, mỗi ngày nuốt nuốt vàng thuộc. Phía sau thời gian, đều đặt ở trên tu hành chiến kỹ. Đao pháp bất nhập lưu võ kỹ, chiêu thiên ấn, liệt thiên trảm. Hứa Vô Chu lặp đi lặp lại không ngừng tu hành, một lần lại một lần, không ngừng quen thuộc lực lượng vận dụng. Quán thông chính kinh tốc độ, cũng chậm không ít. Nhiều khi, Hứa Vô Chu đem tâm thần đặt ở trên tẩm bổ thân thể của mình. Khí huyết cùng linh khí, không ngừng thẩm thấu đến tứ chi bách hải của hắn. Bắt đầu làm trước kia một mực lãng quên sự tình. Kiếm ý cùng đao ý tới giao hòa, không ngừng chui vào các vị trí cơ thể. Đồng thời, sông khí huyết cùng sông linh khí, Hứa Vô Chu cũng lấy các loại lực lượng vững chắc cùng mở rộng. Hết thảy, Hứa Vô Chu đều làm đến cực hạn. Bởi vì tốc độ tu hành cảnh giới tăng lên cực nhanh thai hại, Hứa Vô Chu từ từ trải vớt. Mượn bắt đen chất lỏng, Hứa Vô Chu đang điên cuồng rèn luyện tự thân. Hắn không sợ lực lượng tiêu hao, lại có tịch diệt kiếm ý phụ trợ, tăng thêm âm dương ý quyết hiểu rõ. Đây hết thảy, hắn làm cũng không khó. Âm dương ý quyết luôn có thể phát hiện thân thể của hắn các loại thai hại. Điểm này là người khác vốn có không được. Nếu có người có thể hoàn toàn nội thị quan sát được Hứa Vô Chu trong cơ thể mà nói, sẽ phát hiện hắn một ngày một cái biến hóa lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn hướng về hoàn mỹ trạng thái cực hạn càng ngày càng tới gần. Loại thuế biến này, là cảnh giới này người tu hành khó mà làm được. Dưới tình huống bình thường, đều là những cường giả kia, tại đủ mạnh đằng sau, lại trở về trùng tu mới có thể rèn luyện đến mượt mà đến tận đây. Không người quấy rầy, bất kể tiêu hao. Đắm chìm tại trong tu hành, lão nhân răng vàng chuẩn bị cho hắn đao pháp chiến kỹ, hắn đều tu hành hoàn tất. Trong đông đảo chiến kỹ, hắn tu hành nhiều nhất chính là kiếm pháp cùng đao pháp. Chiêu thiên ấn, Hứa Vô Chu có bắt đen trợ giúp, tự nhiên không lo lắng học không được. Nhưng là, Hứa Vô Chu ẩn ẩn cảm thấy, cái này không chỉ là tứ phẩm chiến kỹ đơn giản như vậy. Bởi vì tu hành bộ chiến kỹ này, tiêu hao hắn 100 giọt chất lỏng màu xanh mới tu thành. 100 giọt A, chẳng khác gì là một vạn lượng. Chính mình tu hành liệt thiên trảm đến tứ trọng, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy a. Đương nhiên, liệt thiên trảm tu hành đến tứ trọng sau. Liên lại khó tiến một bước, lần này tu hành nhiều như vậy đao pháp, lại có lao nhân răng vàng chỉ điểm, Hứa Vô Chu ẩn ẩn biết đại khái. Thiếu khuyết thế, thẳng tiến không lùi dũng mãnh, thế như trẻ che cứng mãnh. Hứa Vô Chu nói thầm, có thể dạng này thế, như thế nào nuôi đi ra. Hứa Vô Chu tự hỏi những này, nuôi không thành thế, liệt thiên trảm không cách nào lại tiến một bước. Càng tu hành liệt thiên trảm, càng cảm thấy đây là một bộ phi phàm chiến kỹ. Đặc biệt là hắn có bát đen không sợ tiêu hao, liệt thiên trảm ưu thế thì càng rõ ràng. Chương 134, thi đấu. Ha ha. Mạc sư đệ, xem ra các ngươi Thánh Phong lần này lại phải toàn quân bị diệt. Một năm này thi đấu, tại Võ Phong cử hành. Lúc này Cựu Phong phong chủ, đều ngồi cao tại trên đài cao, nhìn xem các đệ tử từng tràng tỉ thí. Thánh Phong chiến đến bây giờ, đệ tử trong khiêu chiến thi đấu. Mỗi một cái đều là hạng chót tồn tại. Võ lao tặc, ngươi hãy tôn trọng một chút. Ngươi chỉ là phong chủ, mà ta là tông chủ. Mở miệng một tiếng sư đệ, còn có hay không tôn ti. Mạc đạo tiên nội trừng lấy Võ Phong phong chủ. Ở bên ngoài ngươi là tông chủ, ở bên trong ngươi hay là sư đệ nha, sư đệ hiện tại học được bảy đặt thân phận rồi. Võ Phong phong chủ cười nói. Mạc đạo tiên lập tức liền nổi giận, trực tiếp đứng lên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ hét, người tông chủ này lao tử mặc kệ. Các ngươi yêu ai làm, kẻ đó làm. Võ Phong phong chủ mặt một chút liền xanh, đồ hôn chứng này, một lời không hợp liền phóng đại chiêu. Quả nhiên, Mạc đạo tiên một câu nói kia. Lập tức để mặt khác thất phong phong chủ, từng cái nhìn hằm hằm Võ Phong phong chủ. Võ lao tặc, ngươi muốn làm gì? Đồ hôn chứng, Mạc sư đệ nếu là đặt trọng trách, ta không tha cho ngươi. Ngươi lão tặc này có phải hay không thèm nhỏ dãi vị trí tông chủ, ngươi nằm mơ, chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Võ Phong phong chủ một hơi suýt nữa không có nghẹn đi lên, nhìn xem Mạc đạo tiên gương mặt kia, hận không thể một bàn tay quất tới. Mẹ nó! Ngoại trừ một chiêu này ngươi còn biết gì? Có thể rất hiển nhiên, Mạc đạo tiên hiển nhiên không chuẩn bị buông tha Võ Phong phong chủ, các vị sư huynh sư tỷ, ta vị trí tông chủ, làm không có tư không có vị, ta là không muốn làm, các ngươi người nào thích làm, kẻ đó làm. Mạc sư đệ, đạo chủ vị trí sao mà tôn quý, há có thể ngươi nói không làm liền không làm. Đúng đấy. Võ lao tặc ngươi không cần phản ứng hắn, hắn chỗ nào so ra mà vượt Mạc sư đệ. Vị trí tông chủ này, chỉ có ngươi có thể làm a ngươi những năm này, không phải làm rất tốt nha. Đúng rồi. Ngươi an tâm làm, ai có ý kiến, chính là cùng chúng ta làm khó dễ. Võ Phong phong chủ cảm nhận được các phong phong chủ như là đao phá đồng dạng ánh mắt, hắn vươn thẳng đầu không nói câu nào. Lúc này hay là không cần trêu chọc đám người tốt, bằng không thật sẽ bị đánh. Hắn đường đường nhất phong chi chủ, nếu như bị đánh. Mặt kia liền ném đi được rồi. Mạc đạo tiên hận hận cắn răng một cái, ta không muốn tương lai chết thảm nhất. Ha ha ha. Làm sao lại thế? Khí Phong Phong chủ nói, Mạc sư đệ yên tâm, thật muốn có một ngày như vậy, chúng ta khẳng định chết tại ngươi phía trước. Mạc sư đệ a, không nên nháo cảm xúc. Tính tình của chúng ta đều không thích hợp làm tông chủ, hay là ngươi có năng lực?
Đúng.
Gánh nặng này còn phải ngươi gánh vác tới. Năm đó đạo tông truyền nhân chi tranh lúc, ngươi dám đi nhìn lén sư tỷ tắm rửa, chúng ta đã cảm thấy không bằng ngươi. Hiện tại đạo tông, liền cần người như ngươi.
A, đúng, năm đó ngươi nhìn lén đến sư tỷ không có.
Ai nha?
Sư tỷ, ngươi đừng động thủ a, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Dược Phong Phong chủ, lúc này đang bị tiên nữ phong chủ hùng hăng quất một roi. Sắc mặt của nàng âm trầm muốn tích thủy. Mạc đạo tiên nhìn xem sư tỷ tại nổi giận biên giới, hắn cũng điệu thấp một chút. Nói đến chuyện cũ năm đó, hắn cũng sợ bị sư tỷ rút. Linh Phong Phong chủ cũng sợ rước họa vào thân, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bất quá Mạc sư đệ ngươi mặc dù một ngày trăm công ngàn việc, có thể môn hạ đệ tử cũng phải lên tâm bồi dưỡng ai những đệ tử này, sắc thực kém một chút.
Đúng vậy a.
Mạc sư đệ, ngươi Thánh Phong mỗi năm thi đấu xếp hạng cuối cùng, theo lý thuyết tài nguyên là muốn chặn nữa. Có thể ngươi mỗi năm phát cáo đặt gánh không làm, không chỉ là không có chặn nữa, tài nguyên vẫn còn so sánh lên ngọn núi khác mạnh hơn một chủ.
Có thể.
Bồi dưỡng được dạng này một đám đệ tử, cũng nói không đi qua a.
Khí Phong Phong chủ nói.
Đúng vậy a, ngươi xem một chút giữa sân.
Đệ tử thi đấu tự do khiêu chiến.
Cùng giai chi tranh, Thánh Phong không có một trận thắng.
Ta đều cảm giác bọn hắn lãng phí chúng ta Dược Phong cung cấp bảo dược a.
Dược Phong Phong chủ nói.
Mạc đạo tiên nhìn về phía giữa sân, nhưng phàm là Thánh Phong đệ tử khiêu chiến tất cả đỉnh núi, Thánh Phong đệ tử đều bị thua.
Thậm chí, tiên nữ phong nữ đệ tử, bọn hắn đều chiến không được.
Thế nhưng là, cái này có thể trách bọn họ sao?
Mạc đạo tiên không nói gì, chỉ là ngắm nhìn giữa sân.
Mạc sư đệ a, ngươi mỗi lần đều là nháo trò, cầm nhiều nhất tài nguyên.
Có thể đệ tử lại.
Ai, lần này thi đấu, nếu là còn như vậy, về sau cứ dựa theo quy củ tới đi.
Giảm phân nửa đi.
Gọi ta tông chủ.
Mạc đạo tiên lúc này lại nổi giận.
Vai ngọn núi phong chủ thấy vậy, hai mặt cùng nhau dò một chút, không biết Mạc đạo tiên lại phát cái gì tính tình.
Khí Phong Phong chủ lúc này cũng là tính tình nóng nảy, nhìn xem Mạc đạo tiên nói ra, ngươi cũng đừng cảm thấy không cam lòng, ngươi xem một chút ngươi bồi dưỡng đều là một chút thứ độ gì.
Ngoại trừ Trần Trường Hà trước mặt tính một nhân vật, mặt khác đơn giản.
Khó coi.
Những đệ tử này, muốn đổi làm tại cái khác tất cả đỉnh núi, ta phải ác độc mà trừng trị.
Không phải mỉa mai các ngươi Thánh Phong, là các ngươi Thánh Phong những năm này xác thực không được.
Những đệ tử này, đều sống an nhàn sung sướng quen thuộc đi.
Đồng hạ xuất cường giả a, những người này phẩm tính không đúng, không hảo hảo tu hành, nên hung hăng giáo huấn.
Mạc đạo tiên nghe những lời này, sắc mặt hắn càng phát khó coi.
Thánh Phong, cho tới nay trong mắt mọi người chính là không đỡ nổi kẻ bất tài.
Kỳ thật, hắn ngược lại là không quan trọng.
Thế nhưng là những đệ tử này, trên thực tế bọn hắn đều rất liều mạng tu hành, một mực là chúng phong chi mạng, bọn hắn cũng rất biệt khuất.
Chỉ là, những đệ tử này thiên phú thực lực thật sự có hạn.
Có đôi khi cố gắng, cũng không thể thay đổi gì.
Mạc đạo tiên hay là rất tán thành bọn hắn, lần này lại bị chúng phong phong chủ niệm ai, phủ nhận cố gắng của bọn hắn.
Hắn như thế nào chịu được?
Thánh Phong sở dĩ như vậy, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn a.
Không có đạo lý hắn nguyên nhân, để những đệ tử này có nổi.
Lần này đoàn đội thi đấu, Cửu Phong đều ra 5 người chiến.
2-2 quyết đấu, trận đầu chính là Võ Phong đối với Thánh Phong, trận chiến này có lẽ sẽ để cho chúng ta đổi mới.
Nhìn thấy Mạc đạo tiên thật bị chọc giận, tiên nữ phong chủ mỉm cười hòa hoãn một chút bầu không khí.
Mạc đạo tiên không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía thi đấu hiện trường.
Đoàn đội thi đấu, 5 người làm một tổ, 2-2 tranh phong, quyết ra thứ tự.
Cái này cũng đại biểu cho tài nguyên phân phối.
Khiêu chiến thi đấu, chỉ có thể coi là thêm nhiệt, để Cửu Phong phong chủ nhìn một chút các đệ tử phong thái, cũng cho các đệ tử biểu hiện ra cùng tăng lên đệ tử cấp bậc cơ hội.
Đoàn đội thi đấu, mới là trọng yếu nhất, điều này đại biểu lấy một ngọn núi chân chính đỉnh tiêm chiến lược.
Mạc đạo tiên không nói gì thêm, hắn nhìn xem giữa sân.
Lúc này Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà chính đối diện mà chiến, sau lưng riêng phần mình đứng tại 4 vị đệ tử.
Vốn là muốn đơn độc đánh với ngươi một trận, dạng này mới tính công bằng.
Võ Vô Địch nhìn xem Trần Trường Hà nói.
Trên đời này vốn cũng không có công bằng sự tình, như vậy cũng rất tốt.
Trần Trường Hà nói ra, trên thực tế, ta cũng không nguyện ý tiếp khiêu chiến của ngươi.
Không phải e ngại ngươi, mà là ngươi Võ Vô Địch lấy chiến nuôi tự thân, nhưng ta lại không phải.
Đánh với ngươi một trận, với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì.
Không cần lãng phí thời gian.
Vậy xem ra,
ngươi Thánh Phong người kia xé toang ta chiến thư cũng là ngươi để hắn làm đúng không? Tiểu tử kia khiêu chiến ta Võ Phong cùng giai, chờ thi đấu chuyện, ngược lại là muốn phái đệ tử đi hảo hảo giáo dục một chút hắn. Chương 135, Tài Nguyên Chi Chiến. Thánh Phong năm vị cường giả, là tiên thiên cảnh đỉnh phong, đều là Thánh Phong thế hệ này mạnh nhất tiên thiên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, Võ Phong năm vị cường giả cũng đều là tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Trận đầu hai đỉnh núi quân chiến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tất cả mọi người cho rằng, cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Dù sao Trần Trường Hà cường đại đến cực điểm, mặt khác năm vị đệ tử kém một chút, nhưng có Trần Trường Hà ngăn cản hơn phân nửa áp lực, bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Có thể kết quả làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Võ Phong cùng Thánh Phong va chạm vào nhau giao phong. Chỉ là ba lượt, ngoại trừ Trần Trường Hà bên ngoài bốn người khác, đều trực tiếp bị thua, từng cái bị đánh bay lui ra ngoài. Lập tức, Võ Phong năm cái tiên thiên cảnh đỉnh phong bao quanh Trần Trường Hà một người. Giữa sân trong nháy mắt hư thành một mảnh. Thánh Phong đệ tử cũng quá yếu đi đi. Đây chính là Thánh Phong tiên thiên cảnh mạnh nhất đệ tử. Ngay cả ba lượt đều kiên trì không đến. Thật mất thể diện. Cái này còn dưới tình huống là Trần Trường Hà kháng trụ võ vô địch, bằng không bại càng nhanh. Thánh Phong đệ tử, yếu quá không ra dáng đi, bốn người này đều là Thánh Phong hạt giống đi. Làm sao cảm giác so với chúng ta hạch tâm cũng không sánh bằng. Thánh Phong thật quá phế đi. Ai? Thật cảm thấy không cần thiết trên Thánh Phong lãng phí tài nguyên. Đám người nghị luận ầm ĩ, Thánh Phong đệ tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Giữa sân, Trần Trường Hà sắc mặt cũng khó nhìn. Có thể nghe từng tiếng kia nghị luận, hắn phát tiết thức cuồng bạo đại chiến năm người. Trần Trường Hà rất mạnh, hắn trực tiếp vận dụng hắn nhập đạo đại chiêu. Lập tức, một dòng sông dài hiện hiện mà xuất, theo hắn đao mà động, dung chuyển lấy thiên địa đều tại lay động. Khí thế mạnh mẽ, từ trên thân Trần Trường Hà bạo phát đi ra. Ta Thánh Phong, tuy bại nhưng vinh. Trần Trường Hà gầm rú, liều lĩnh lực lượng bộc phát, nguồn lực lượng này ẩn ẩn muốn đem hắn đều tựa là hủy diệt, Trường Hà như đao, trực tiếp chém cuốn về phía không người. Có thể Võ Phong năm người, không có một cái nào là kẻ yếu. Huống chi còn có Võ Vô Địch tại, năm người lực lượng bộc phát, nên chiến Trần Trường Hà. Trần Trường Hà gầm thét trận trận, đại chiêu không ngừng bộc phát xuất đến, hắn lấy lực lượng một người đối cứng năm người. Giữa sân, thân thể của hắn đang run sợ, năng lượng mênh mông, đại chiến kịch liệt, không ngừng cùng năm người giao phong, trong thời gian này, hắn càng đánh càng mạnh. Chỉ là, năm người chiến hắn một người, hắn như thế nào là đối thủ? Dù cho cuồng bạo, nhưng vẫn là không ngừng bị thương. Hắn lại khí thế không giảm, vẫn như cũ bạo mãnh liệt xuất thủ. Liều mạng bị thương. Cái này khiến rất nhiều người nổi lòng tôn kính, Thánh Phong đệ tử mặc dù phế, có thể Trần Trường Hà lại là một vị cường giả chân chính. Phốc phốc. Lại là một lần giao phong, năm người liên thủ, trực tiếp phá diệt hắn đại chiêu, cường đại dư uy quét đến Trần Trường Hà trên thân. Trần Trường Hà im lìm uống một câu, trong miệng phun máu, thân thể đập bay ra ngoài, trận chiến này cáo hạ màn che. Các vị phong chủ nhìn thấy, cũng nhịn không được gật gật đầu, khi phong chủ nói, toàn bộ Thánh Phong, cũng chỉ hắn có thể xem xét. Võ phong chủ nói, Trần Trường Hà là đủ mạnh, có thể so với võ vô địch. Đệ tử khác, cũng quá khiến người ta thất vọng. Thánh Phong xác thực tạm được, về sau tài nguyên giảm phân nửa đi. Dược phong chủ nói ra. Mạc Đạo Tiên lúc này bỗng nhiên đứng lên nói, ta không đáp ứng. Lần này ngươi náo cũng vô dụng, Thánh Phong đệ tử xác thực muốn gõ một cái. Miễn cho bọn hắn từng cái ham ăn miếng làm. Võ phong chủ nói ra. Mạc Đạo Tiên kiểm sắc càng phát ra khó coi, hắn không thích nhất cái từ này. Thánh Phong đệ tử bọn hắn bình thường cố gắng ai nhìn thấy, chỉ là thật thiên phú có hạn, mà lại, trong bọn họ không có cường giả. Cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Mắng ta Thánh Phong vô dụng, người Võ Phong liền hữu dụng. Ta ngọn núi một cái cửa sau đệ tử, liền trực tiếp khiêu chiến các ngươi cùng giai toàn bộ, ngươi cái này gọi hữu dụng. Mạc Đạo Tiên trầm trọng nói. Võ phong chủ cũng nghĩ đến gần nhất một số việc, hừ lạnh một tiếng nói, đây là đang thi đấu, Võ Phong đệ tử lúc này tâm tư đều đặt ở nơi này, chờ rảnh tay tự nhiên có thể giải quyết hắn. Đi, đem Hứa Vô Chu kêu đến. Mạc Đạo Tiên đối với một vị đệ tử nói. Võ phong chủ nhíu mày, nhìn xem Mạc Đạo Tiên, sư đệ đây là muốn làm cái gì? Ngươi không phải nói cùng giai có thể làm nằm xuống Hứa Vô Chu sao? Chỉ cần có thể làm nằm xuống, vậy giảm phân nửa liền giảm phân nửa, không thể làm nằm xuống. Thánh Phong tài nguyên, ta muốn lại nhiều cầm một thành. Như thế nào? Mạc Đạo Tiên hỏi nhìn các phong chủ. Mạc sư đệ. Khí phong chủ nhíu mày mở miệng nói, cái này không thích hợp đi, dù sao? Dù sao cái gì? Mạc Đạo Tiên khẽ nói. Các ngươi nếu là có ý kiến, Cửu Phong bất kỳ một người nào, cùng giai có thể làm nằm xuống Hứa Vô Chu, ta đều đáp ứng giảm phân nửa, bằng không ta liền lấy thêm một thành, như thế nào? Cửu Phong phong chủ nhíu mày, Mạc đạo tiên đây là lại muốn ồn ào tính khí. Mỗi năm như vậy, bọn hắn thật sự là không có cách nào. Chỉ là, Thánh Phong đệ tử xác thực muốn gõ một phen, bằng không mỗi năm như vậy phế, cái này sao có thể được. Cứ dựa theo hắn nói làm đi. Võ Phong đệ tử cùng giai chiến Hứa Vô Chu, bại hắn không lời nào để nói. Linh Phong phong chủ nói, mặt khác các phong phong chủ cũng gật gật đầu. Bọn hắn mặc dù rất ít hỏi đến ngoại giới sự tình, một lòng chỉ biết bế quan tu hành. Có thể tên Hứa Vô Chu bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đương nhiên, những sự tình này bọn hắn cũng không thèm để ý một chút tiểu bối nháo kịch mà thôi. Hiện tại Mạc đạo tiên bắt hắn đi ra triệt tiền đặt cược, bọn hắn thuận chính là. Chẳng lẽ Hứa Vô Chu thật đúng là có thể làm nằm xuống Võ Phong tất cả cùng giai hay sao? Mạc đạo tiên cũng cười lạnh, Hứa Vô Chu đụng phải võ vô địch như thế cùng giai, có lẽ một trận chiến khó. Nhưng là đệ tử khác, có thể là đối thủ của hắn cực ít. Huống chi, gia hỏa này ban đầu ở Lâm An một kiếm chém giết Tắc Hạ học cung trưởng lao sự tình hắn cũng từ Thiên Thiên trong miệng biết được. Như vậy kiếm đạo, nhìn chung Cửu Phong, cùng giai bất kỳ một người nào cũng có tư cách một trận chiến. Cũng chính là gia hỏa này không thuần túy, nhập đạo tông cũng là tìm chỗ dựa, một lòng nghĩ mượn đạo tông ra đi Tắc Hạ học cung gây sự, nếu không mình làm sao lại chèn ép hắn. Đi Tắc Hạ học cung gây sự hắn là tán đồng, nhưng là đến dựa theo kế hoạch của hắn tới. Dù sao Tắc Hạ học cung không thể so với Quân Thiên giáo dạng này cổ giáo. Mạc đạo tiên cùng Võ Phong phong chủ đồ ước rất nhanh truyền ra tới. Tất cả mọi người kinh ngạc, đều không có nghĩ đến sau cùng tài nguyên phân phối sẽ rơi vào đã sớm lưu truyền sôi sùng sục Hứa Vô Chu đánh nhau cung cấp. Đặc biệt là tiên nữ Phong Đông đảo đệ tử, lúc này càng là chừng Võ Phong một chút. Nghĩ thầm nếu không phải là các ngươi vu oan hãm hại, Hứa sư đệ người như vậy làm sao lại gánh chịu trách nhiệm như vậy. La Kỳ bọn người thở dài, lần này Hứa sư đệ sợ phải gặp tội. Thân thể bị thương ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất chính là hắn bại, ném đi tài nguyên. Lấy Hứa sư đệ loại tìm cách chính trực kia, còn không phải tự trách gáy này chết, cái này sợ là so với chính hắn trọng thương còn khó chịu hơn đi. Nghĩ đến cái này, La Kỳ bọn người nhịn không được lo lắng, nhìn Võ Phong đệ tử ánh mắt càng phát không hữu hảo. Hứa Vô Chu không hiểu thấu đến thi đấu hiện trường, nghĩ thầm thi đấu cùng hắn có quan hệ gì. Chính mình lại không có báo danh tham gia thi đấu. Mà lại, hắn một cái đệ tử ngoại môn cũng không có tư cách. Đây là đệ tử hạch tâm cùng hạt giống chiến trường. Thế nhưng là hắn đến, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, cái này khiến hắn nhịn không được nghi hoặc. Cái này cái gì làm gì? Chương 136, Thánh Phong mạnh nhất. Hứa Vô Chu rất nhanh làm rõ ràng chân tướng, hắn hơi sững sờ, không nghĩ tới tài nguyên chi tranh này sẽ rơi vào trên người hắn. Hứa Vô Chu lo lắng lấy chuyện này có thể hay không làm, hắn gần nhất là thật muốn làm an tĩnh mỹ nam tử, không tâm tư gây sự. Dù sao, kim loại đầy đủ, thực lực của hắn mỗi ngày lấy tốc độ rõ rệt tại tăng lên, loại này vui vẻ để hắn cảm thấy sự tình khác đều có thể hoãn một chút. Hứa Vô Chu, ngươi nếu có thể bại Võ Phong cùng giai, phế thắp cũng đừng có ngươi chồng, ta để cho ngươi làm Thánh Phong hạt giống, liền xem như Thánh Phong truyền nhân, tương lai ngươi cũng là có tư cách. Mạc đạo tiên biết Hứa Vô Chu muốn cái gì. Nghĩ thầm vậy ta liền cho ngươi vẽ một cái bánh, còn sợ ngươi không mắc câu. Hứa Vô Chu nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không làm chuyện này, lúc này hắn không cần nghĩ A thủ phế tháp thần thánh như vậy sự tình sao có thể mất đi. Tông chủ! Ta không làm. Hứa Vô Chu nói. Mạc đạo tiên đều sửng sốt, tiểu tử này không phải liền là muốn làm Thánh Phong truyền nhân nha, hiện tại chính mình cho hắn cơ hội, hắn thế mà cự tuyệt. Đồ hỗn trướng, khẳng định là lại phải ra yêu thiêu thân. Nói đi! Ngươi muốn cái gì điều kiện? Mạc đạo tiên hiểu Hứa Vô Chu tính nết, gia hỏa này không có chỗ tốt làm sao lại làm việc. Hứa Vô Chu sắc mặt đỏ lên, nhận lấy vũ nhục cực lớn giống như, thân là Thánh Phong đệ tử, là Thánh Phong làm việc vốn là bản phận. Ta sở dĩ nói không làm, là bởi vì tông chủ nói muốn để ta làm hạt giống, làm Thánh Phong truyền nhân, ta một cái đệ tử mới nhập môn có tài đức gì, đây là tuyệt đối không dám. Tại phế tháp ma luyện tự thân, rèn luyện tâm trí mới bao lâu, sao có thể liền ham hưởng thụ? Một câu, để không ít đệ tử âm thầm bội phục. Mạc đạo tiên híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, hắn hiện tại tâm tình không tốt, không muốn xem giá hỏa này diễn kịch. Thánh Phong nếu bị thua ván này, trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi. Ta cấm túc ngươi 10 năm 8 năm, cái gì Tắc Hạ học cung cũng đừng đi. Cũng là vì ngươi tốt, nơi này đều có thể thua, đi Tắc Hạ học cung cũng là muốn chết. Mạc đạo tiên nói ra. Một câu, để không ít đệ tử đồng tình nhìn xem Hứa Vô Chu. Đã sớm nghe nói Hứa Vô Chu không lấy Mạc đạo tiên ưa thích, hiện tại xem ra quả là thế. Ai, Hứa sư đệ quá thảm rồi. Ngẫm lại Hứa sư đệ người chính trực như thế, cùng Mạc đạo tiên là hai thái cực, bị chán ghét cũng bình thường. Hứa sư đệ, ngươi chịu khổ. Phái người đi. Mạc Đạo Tiên đối với Võ Phong Phong Chủ nói. Võ Phong Phong Chủ nhìn về phía Hứa Vô Chu, lại đối Võ Phong đệ tử gật đầu nói, nếu dạng này, vậy liền dựa theo các ngươi trước đó ước định tới đi. Vốn là chuẩn bị cùng Hứa Vô Chu một trận chiến, tại Võ Phong Phong Chủ sau khi mở miệng, một vị bắt trọng cảnh đệ tử hạch tâm đứng ra, đi đến Hứa Vô Chu trước mặt nói, ta đến. Nhìn xem khí thế bộc phát đối phương, Hứa Vô Chu cau mày nói, ta cảm thấy. Hứa Vô Chu lời nói còn chưa nói xong, Mạc Đạo Tiên liền nói ra, ngươi cũng là người trong Thánh Phong, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Thánh Phong tài nguyên giảm phân nửa? Hừ, nếu là như vậy không có trách nhiệm tâm, ngày khác ngươi cũng đừng nói là đạo tông đệ tử. Thánh Phong vinh dự ta tự nhiên thủ hộ. Hứa Vô Chu quang minh lẫm liệt nói, tông chủ nếu muốn ta chiến, ta tự nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Vậy nói thêm cái gì, ngươi chiến chính là? Mạc Đạo Tiên nói ra. Ta Hứa Vô Chu có chút lúng túng đối với Mạc Đạo Tiên nói ra, cái kia. Bắt trọng cảnh, thính không được cùng giai chi chiến. Đang khi nói chuyện, Hứa Vô Chu khí thế bộc phát, mười đầu chính kinh rung động, thể hiện ra thập trọng tiên thiên cảnh chi lực. Võ Phong Phong chủ muốn nhìn ra Hứa Vô Chu cảnh giới không khó, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nếu là bắt trọng đệ tử đứng ra, vậy Hứa Vô Chu tự nhiên là bắt trọng, cũng không nhiều dò xét một chút. Có thể một màn này, để trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Nhịn không được trừng mắt liếc Võ Phong đệ tử. Võ Phong các đệ tử, mỗi một cái cảm thấy xui xẻo. Lúc này mới bao lâu đi qua, hắn lại đột phá lưỡng trọng. Hắn tu hành liền thật dễ dàng sao như vậy? Đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu vị kia bắt trọng tiên thiên cảnh, lúc này cũng mặt đỏ tới mang thai rút đi. Liền thập trọng rồi. Mạc Đạo Tiên cũng cảm thấy Hứa Vô Chu tăng lên quá nhanh, lúc này mới khoảng cách Quân Thiên giáo bao lâu a? Chỉ là cảnh giới tuy mạnh, nhưng đối với Hứa Vô Chu tới nói cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Bởi vì thập trọng phía dưới, kỳ thật thiên tài chân chính không nhiều, dù sao thiên tài đều tốc độ tu hành rất nhanh, lưu lại đều là một đám chẳng phải kiệt xuất nhân vật. Có thể thập trọng về sau, nhập đạo thiên tài liền không ít. Hứa Vô Chu cũng nhập đạo, điểm ấy cũng không yếu. Thế nhưng là hắn tăng lên quá nhanh, đối với lực lượng khống chế cùng tự thân lắng động đều tương đối cạn phủ, đây là rất lớn thế yếu. Võ Phong Thành Cương. Xin mời Hứa sư đệ chỉ giáo. Võ Phong một vị đệ tử hạch tâm đứng ra, đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu, hắn võ ý rung động, quét sạch Hứa Vô Chu mà đi. Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không cảm giác được lớn bao nhiêu áp lực, hắn nếu không phải những ngày này chậm lại quán thông chính kinh, thập nhị chính kinh cũng xuyên suốt. Coi như lúc này, khoảng cách quán thông 11 đầu chính kinh cũng chỉ kém một đoạn nhỏ. Người này võ ý mặc dù mang theo áp bách, nhưng đối với Hứa Vô Chu tới nói chính là thanh phong quất vào mặt. Hứa Vô Chu nhìn đối phương nói, ngày đó, ta khiêu chiến Võ Phong cùng giai. Vì lấy trứng trong sạch, cho nên ta không chọn đối thủ, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôm nay, ta thay mặt Thánh Phong xuất chiến, vì Thánh Phong tên dự. Chiến kẻ yếu có ý nghĩa gì? Mong rằng Võ Phong phái qua người khác, ta không muốn để cho Thánh Phong rơi xuống một cái khi dễ kẻ yếu thanh danh. Tiên nữ phong nữ đệ tử nghe được câu này, chỉ cảm thấy Hứa Vô Chu có quân tử phong thái. Có thể Võ Phong đệ tử nghe được, lại tức thì nóng giận không thôi. Thành Cương tuyệt đối tính cường giả, có thể Hứa Vô Chu dĩ nhiên như thế vũ nhục. Đây là xem thường Võ Phong. Thành Cương bị chọc giận, cũng không nói thêm cái gì. Một trường trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu đánh ra. Một trường mà đi, cương manh đến cực điểm, đánh hư không tiếng nổ trận trận. Hứa Vô Chu chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lấy trường trực tiếp nên đón, phổ thông trường pháp. Sinh sinh cùng đối phương nên chiến cùng một chỗ, đám người chỉ nghe được một tiếng vang trầm, sau đó liền thấy Thành Cương thân thể liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run rẩy lợi hại, có huyết châu từ trong đó thẩm thấu ra. Thối lui ra khỏi hơn 10 mét, lúc này mới ổn định thân ảnh. Hứa Vô Chu làm xong những này, nhìn cũng không có nhìn Thành Cương một cái nói, xin mời Võ Phong tôn trọng Thánh Phong, cũng xin mời tôn trọng ta. Xin mời phái một chút đối thủ cường đại được không? Tất cả mọi người sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, đều khó mà tin tưởng thấy cảnh này. Hứa Vô Chu trước kia một chiêu chấn áp cảnh giới yếu bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, ngay cả Thành Cương cường giả như vậy, mà lại là cường giả cùng giai. Hắn cũng là một chiêu chấn áp, cái này để cho người ta kinh dị. Liền xem như tất cả đỉnh núi hạt giống, cùng giai có thể một chiêu chấn áp Thành Cương cũng không nhiều. Võ Phong Phong chủ cũng sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, sau đó cười nói, Thánh Phong cũng là không chỉ là một cái Trần Trường Hà. Hứa Vô Chu trả lời Võ Phong Phong chủ nói, ta Thánh Phong cường giả chân chính, chỉ là không nguyện ý chiến đồng môn. Cũng không đại biểu, ta Thánh Phong không người. Có thể cái này điệu thấp đổi lấy lại là tất cả đỉnh núi rêu cận. Thật sự là buồn cười. Trong cửu phong, ai có thể so ra mà vượt ta Thánh Phong? Hứa Vô Chu ngạo khí lập tức lại thượng tuyến. Nếu thân là Thánh Phong đệ tử, nhất định phải làm ra thân là một người Thánh Phong tiêu ngạo, có vì Thánh Phong ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tư thái. Bằng không, trước kia làm nhân vật thiết lập chẳng phải là hưởng phí. Mà lại, cái này còn có thể thu hoạch Thánh Phong đệ tử hảo cảm A. Chương 137, Thánh Phong sống lưng. Lý Mẫn, ngươi đi chiến hắn. Võ Phong Phong chủ điểm một người đệ tử đi ra. Một thanh niên đi tới, đối phương môi đi một bước, khí thế cất cao một tầng. Khi hắn đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu lúc, cả người linh khí cuồn trào, khí huyết chảy xiết, khuấy động không khí hô hô rung động. Lý Mẫn, Võ Phong đệ tử hạt giống, thập trọng tiên thiên cảnh. Trong Võ Phong thập trọng, lấy hắn mạnh nhất. Võ Phong Phong chủ cũng không muốn xa luân chiến, cho nên trực tiếp phái một cái mạnh nhất thập trọng cảnh chiến Hứa Vô Chu. Muốn mau chóng giải quyết để Mạc Đạo Tiên im miệng, không để cho hắn tiếp tục náo xuống dưới. Tất cả mọi người chờ đợi hai người giao thủ. Nhưng lại gặp Hứa Vô Chu cao mày, nhìn xem Võ Phong Phong chủ bọn người nói, Thánh Phong cũng là có cốt khí, không cần người khác đồng tình mà cố ý đưa tài nguyên. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu, nghĩ thầm Hứa Vô Chu nói những lời này là cái gì? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra hiện tại tất cả đỉnh núi đều muốn gõ Thánh Phong, muốn chặt Thánh Phong tài nguyên nha? Phái càng mạnh tới đi, ta cần chính là đường đường chính chính chiến, mà không cần các ngươi cố ý thua. Hứa Vô Chu trả lời. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Hứa Vô Chu. Tiểu tử này, thật là tự tin, thật là phách lối a. La Kỳ ánh mắt cũng rơi trên người Hứa Vô Chu, Hứa sư đệ cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện xác thực quá thẳng, nghe rất phách lối. Mạc Đạo Tiên nghe được Hứa Vô Chu như vậy, trên mặt hắn cũng đầy là dáng tươi cười. Nghĩ thầm tiểu tử này mặc dù thỉnh thoảng để hắn muốn rút, nhưng là làm khởi sự đến, đặc biệt để hắn dễ chịu. Người xem một chút, lời nói này cỡ nào để hắn tâm thần thanh thản. Mạc Đạo Tiên lúc này cũng ha ha cười nói, võ lao tặc, ta còn tưởng rằng ngươi một mực khó chịu ta, ưa thích nhằm vào ta, nguyên lai ngươi cũng là một người miệng độc thiện tâm a, muốn đưa ta Thánh Phong tài nguyên liền nói, ta còn có thể nhớ ngươi một cái nhân tình, làm gì làm dạng này thủ đoạn nhỏ. Võ Phong Phong chủ nói, miệng lưỡi đã nói chính mình cường đại cũng không có dùng, có thể hay không cầm tới tài nguyên này, còn phải nhìn ngươi bản sự. Hắn muốn thật có thể bại Lý Mẫn, ta cho cam tâm tình nguyện. Lý Mẫn đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu, hắn không thích Hứa Vô Chu người này. Mặc dù tất cả đỉnh núi đối với hắn đánh giá cực cao, nhưng hắn luôn cảm thấy đây là một cái ngụy quân tử. Có thể một chiêu bại cùng giai, xác thực cho ngươi lòng tin. Có thể, ta cùng bọn hắn không giống với. Bởi vì, ta nhập đạo. Lý Mẫn nói ra. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Lý Mẫn nói, đây đối với ta tới nói, cũng không có cái gì khác nhau. Ừm. Lý Mẫn nhíu mày. Bởi vì nhập đạo mà nói, ta cũng nhập đạo. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, trên thân lập tức kiếm ý tung hành, lạnh thấu xương không gì sánh được, cả người đứng ở nơi đó, phong mang tất lộ, mặc dù chưa từng có nhất cử nhất động, lại như là trên thân mang theo ngàn vạn kiếm, không gian bốn phía, đều bị cắt suy suy rung động, hắn liền như là một thanh ngút trời thần kiếm. Như vậy kiếm ý, lập tức để các phong phong chủ con ngươi co vào, bọn hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Lúc này hắn kiếm ý bộc phát, Lý Mẫn vội ý triệt để bị áp chế lại, vùng không gian kia đều bị kiếm ý bao phủ. Ở đây đệ tử, cũng đều nuốt nước miếng một cái, còn tưởng rằng hắn là phách lối, nguyên lai hắn thực sự nói thật. Chính như hắn nói như vậy, nguyên lai hắn là thật không muốn khi dễ Lý Mẫn. Thật là khủng khiếp kiếm ý a, ta đứng xa xa nhìn, đều cảm giác thấu xương. Đám người nghị luận, đều đờ đẫn nhìn xem Hứa Vô Chu. La Kỳ các loại một đám thiếu nữ, cũng đều sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Mạc Đạo Tiên đồng dạng chấn động trong lòng, mặc dù biết Hứa Vô Chu chém giết qua Tắc Hạ Học Cung trưởng lão, thế nhưng không nghĩ tới Hứa Vô Chu kiếm đạo mạnh như vậy, cái này khiến hắn đồng dạng ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức liền giả trang ra một bộ vẻ lạnh lùng, hắn tính không được Thánh Phong đệ tử ưu tú nhất, bất quá hôm nay bị các ngươi bắt buộc, ta chỉ có thể để hắn đến đánh một trận. Các phong phong chủ nhìn lướt qua Mạc Đạo Tiên, có quỷ mới tin ngươi nói. Bất quá, Mạc Đạo Tiên lần này ngược lại là thật chiêu đến một cái không tệ đệ tử. Võ Phong Phong chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, Hứa Vô Chu kiếm ý vừa ra, là hắn biết Lý Mẫn bại nhiều thắng ít. Còn muốn so sao? Mạc Đạo Tiên hỏi, các ngươi thật đúng là cho là ta Thánh Phong không người. Hừ! Hứa Vô Chu, hôm nay ngươi tốt nhất chiến ra Thánh Phong khí khái đến, để những người này tất cả câm miệng, đừng tưởng rằng chúng ta Thánh Phong điệu thấp liền thật dễ ức hiếp. Chiến tốt, ta dẫn ngươi đi Tắc Hạ Học Cung, chiến không tốt, ngươi liền tiếp tục ở tại phế tháp, phế vật không có tư cách xuống núi. Hứa Vô Chu nghe được Mạc Đạo Tiên ý tứ chính là ngươi cho ta gây sự, làm tốt liền đi Tắc Hạ Học Cung. Làm không tốt liền không có cửa. Hứa Vô Chu nghĩ nghĩ liệt thiên trảm, cho tới nay đều khó mà tiến một bước, là bởi vì thế không đủ. Nhìn xem bốn phía đông đảo đệ tử, ánh mắt đặc biệt là rơi trên người Võ Vô Địch, trầm mặc một hồi. Sau đó Hứa Vô Chu đứng ra, nếu muốn chiến, vậy liền chiến cái thoải mái. Thánh Phong Hứa Vô Chu, khiêu chiến bát phong tuấn tài, không cần cùng giai, trong tiên thiên cảnh cũng có thể. Hứa Vô Chu thanh âm như sấm, kiếm ý nghiêm nghị, thẳng quét bát phong đệ tử. Mạc đạo tiên suýt nữa không có trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn là muốn Hứa Vô Chu làm chút chuyện, miễn cho tất cả đỉnh núi luôn luôn không dứt. Có thể chỗ nào nghĩ đến, để Hứa Vô Chu gây sự hắn liền làm chuyện lớn như vậy. Hôn đàn này, có phải hay không liền ưa thích khiêu chiến toàn bộ a? Tại quân thiên giáo cũng thế, ở chỗ này cũng thế. Lại là há miệng liền muốn chiên tất cả. Quân thiên giáo một chút đệ tử mới, đều là kẻ yếu, không quan trọng. Có thể đây mới thực là đại giáo đệ tử a, là chân chính tinh anh a, mặc dù không giống quân thiên giáo như thế hô nhau mà lên, có thể một đám cửu non cũng không so bằng một con mãnh hổ a. Mà lại, ngươi mới thập trọng, ở đây nhiều ít thập nhị trọng. Ngươi há miệng liền khiêu chiến tất cả. Ngươi bị làm nằm xuống không sao, có thể. Các phong phong chủ lại muốn ồn ào chuyện. Lúc đầu thỏa thỏa có thể thắng, dù sao ngươi thập trọng không sợ cửu phong bất kỳ một người nào, tại sao muốn mở rộng? Có thể Hứa Vô Chu cũng không để ý Mạc đạo tiên suy nghĩ gì, đứng ở nơi đó, nhìn về phía bát phong đệ tử cất cao giọng nói, bát phong tiên thiên, ai dám đánh một trận? Bát phong đệ tử cũng một mặt một bức. Đây là tình huống như thế nào? Cửu phong bởi vì thánh phong tài nguyên đổ chiến. Làm sao đột nhiên liền biến thành Hứa Vô Chu kêu gào khiêu chiến bát phong tiên thiên? Ai cho hắn dũng khí? Bát phong phong chủ cũng khẽ nhíu mày, linh phong phong chủ âm thanh lạnh lùng nói, hồ nháo, lui xuống đi, đã ngươi có thể vượt trên võ phong, vậy thánh phong tài nguyên không giảm. Hứa Vô Chu lúc này lại nói, hôm nay tông chủ để cho ta đứng ra thay mặt thánh phong một trận chiến, vậy ta sao lại dám không làm thánh phong liều mạng? Tất cả đỉnh núi đều chế rêu ta thánh phong không được, hôm nay ta lấy thập trọng chi lực, chiến bát phong tuấn tài. Ép một ngọn núi, ta hy vọng thánh phong tài nguyên nhiều một thành. Nếu là, ta ép không xuống một ngọn núi, cũng làm chiến đến kết lực, chứng minh ta vì thánh phong cố gắng qua, hy vọng thánh phong các sư huynh không trách cứ sự bất lực của ta. Một câu, để thánh phong đệ tử lệ nóng doanh trọng, thánh phong sống lưng a, vì thánh phong, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa a, nhưng là Hứa sư đệ, ngươi vừa mới đến a, đều tại chúng ta bất tranh khí, mới khiến cho ngươi dùng cái này để chứng minh thánh phong khí khái. Mặt khác tất cả đỉnh núi đệ tử, giờ khắc này, cũng đối Hứa Vô Chu nổi lòng tôn kính. Chương 138, Vi Lâm Lăng Tiễn. Bát phong tiên thiên, không biết ai tới trước. Hứa Vô Chu đứng tại đó, trên thân kiếm ý càng phát lạnh thấu xương. Bốn phía trầm mặc, chúng phong phong chủ đều nhìn về Mạc đạo tiên. Mạc đạo tiên lúc này nhún nhún vai nói, các ngươi đừng nhìn ta a, đều là các ngươi tất cả đỉnh núi miệng ai, lúc này mới làm cho thánh phong đệ tử như vậy. Bây giờ người ta đệ tử nhịn không được, muốn lấy một cái nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn để cho ta người tông chủ này đi chèn ép hay sao? Khí phong phong chủ lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ còn thật khi dễ hắn một cái thập trọng hay sao? Mạc đạo tiên bĩu môi nói, các ngươi thật đúng là không nhất định đè xuống hắn, đến lúc đó bị hắn thật đè xuống một ngọn núi, cho chúng ta lại thêm một thành tài nguyên ngươi cũng đừng hối hận. Hừ, một câu nói kia để bắt phong phong chủ đều nổi giận, mới một cái thập trọng, coi như lúc này kiếm ý cường đại, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Có đệ tử chịu được Hứa Vô Chu phách lối, nhưng cũng có đệ tử chịu không được Hứa Vô Chu phách lối. Tại các phong phong chủ giao lưu lúc, liền có một cái tính tình nóng nảy đệ tử đứng ra, trên thân khí thế phồng lên quét về phía Hứa Vô Chu. Linh Phong Vi Lâm, mời sư đệ chỉ giáo. Vi Lâm, thập nhị chính kinh đều xuyên qua tiên thiên đỉnh phong cường giả. Thực lực mạnh mẽ, cũng tu hành ra võ ý. Linh Phong phong chủ thấy thế, hơi nhíu cao mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Mời. Hứa Vô Chu lần này không có cự tuyệt. Vi Lâm gật đầu, cũng không nhiều nói nhảm, tấn mãnh như là thiểm điện, nắm đấm bộc phát, thi triển chiến kỹ, hướng về Hứa Vô Chu liền công phạt mà đi. Hắn rất cường đại, thể hiện ra quần quận linh khí, lao ra như là một đầu mãnh hổ. Nắm đấm vung dậy, lập tức quyền ảnh trận trận, bao phủ hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn vận dụng chiến kỹ cương quyền. Mặc dù bất nhập lưu, có thể Hứa Vô Chu thi triển mà ra, đồng dạng cương mãnh đến cực điểm, hoành ngăn trước người, ngăn cản hắn công phạt. Phanh phanh phanh. Hai người giao phong cùng một chỗ, chiến kỹ đối hoành, nắm đấm chiêu chiêu thì đụng. Dưới chân bọn hắn dẫm lên đá xanh tại băng liệt. Cả hai chênh lệch cảnh giới lưỡng trọng, đám người cho rằng Hứa Vô Chu tuy mạnh, có thể đối mặt Vi Lâm dạng này tiên thiên đỉnh phong hẳn là sẽ lực có thua. Có thể kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn, Hứa Vô Chu không có chút nào hiện ra một tia hạ phong, nó hiện ra chiến lực, hoàn toàn ngạnh kháng Vi Lâm. Thật hôn hậu linh khí. Hắn chính kinh mở đến cỡ nào rộng lớn a. Không ít người nghị luận, lúc này giữa sân Vi Lâm cùng Hứa Vô Chu đã không còn lấy năm đấm giao phong. Vi Lâm dưới chân như thần tiên, trực tiếp quét ra đi đánh không gian rung động, mũi chân trực tiếp đâm về ngực Hứa Vô Chu, như là đao nhọn. Hứa Vô Chu bình tĩnh né người sang một bên, trở tay chính là một chiêu hóa quyền là chảo. Vi Lâm phản ứng cực nhanh, năng lượng vũ động, cánh tay đột nhiên run run, nằm ngang ở yết hầu trước, ngăn trở Hứa Vô Chu một chiêu này. Có thể lúc này, Hứa Vô Chu dưới chân, lại là một cước hung hăng đạp ra ngoài. Lại là một chiêu chiến kỹ, thẳng đạp hắn hạ bàn, tấn mãnh như tiễn. Vi Lâm biến sắc, dưới chân nhất chuyển, sinh sinh đồng dạng đá ra đi, cùng Hứa Vô Chu một cước đụng vào nhau. Trên cánh tay cùng dưới chân lực lượng cường đại đồng thời đánh thẳng tới, hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng lợi hại. Có thể chống đỡ Hứa Vô Chu hai chiêu chiến kỹ này, hắn cũng không có vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Bởi vì Hứa Vô Chu cái tay còn lại là một chiêu chiến kỹ mà đến, đây là một trường, trường như cuồng phong, trực tiếp đập mà tới. Tựa như là sóng lớn đánh tới, Vi Lâm biến sắc, muốn tránh đi, có thể Hứa Vô Chu sao lại để hắn tránh đi, dưới chân dẫm lên một bộ chiến kỹ biến ảo bộ pháp, lần nữa thi triển chiến kỹ, luân phiên công kích đối phương mà đi. Hứa Vô Chu chiến kỹ biến ảo không ngừng, hắn chiếm thượng phòng, luân phiên mà xuống, một loại chiến kỹ liên miên. Thế công mãnh liệt như mưa, mỗi một chiêu chiến kỹ đều ẩn chứa hắn lực lượng kinh khủng. Vi Lâm ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, có thể càng đi về phía sau, liền càng vội vàng nên chiến Hứa Vô Chu. Thậm chí, hắn muốn hình thành hữu hiệu phản kích đều làm không được. Bởi vì Hứa Vô Chu xuất thủ quá nhanh, mỗi một chiêu dính liền quá mức thông thuận. Mưa to gió lớn dưới, hắn cuối cùng không có tránh thoát Hứa Vô Chu một cước, bị trực tiếp quét vào trên lồng ngực. Phốc phốc. Hắn áp chế không nổi thể nội huyết khí hỗn loạn, một ngụm máu phun ra ngoài. Vốn không muốn cùng ngươi chiến, có thể không chiến như thế một trận. Những người kia lại không tin thực lực của ta, sợ là khinh thường cùng ta chiến. Hứa Vô Chu nhìn xem hắn nói ra, hiện tại, luôn có thể chứng minh thực lực của ta đi. Vi Lâm trầm mặc, hắn yên lặng đến một chút. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Vô Chu liền toàn diện áp chế hắn. 10 chiêu, hắn chỉ là kiên trì 10 chiêu thì bị thua. Mà trong vòng 10 chiêu này, Hứa Vô Chu chiến kỹ biến ảo không ngừng. Đó căn bản không giống võ giả bình thường, mà là những cường giả ẩn ẩn tự thành hệ thống kia mới có thành thạo. Đệ tử bốn phía, cũng đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Vi Lâm sẽ thua nhanh như vậy. Chỉ thấy Hứa Vô Chu công kích như là cuồng phong mưa rào, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Thật mạnh a. Thập trọng bại thập nhị trọng, thế mà mười chiêu thì bại hắn. Cảm giác Vi Lâm hôm nay phát huy thất thường a, hắn cường đại chiến kỹ cũng không kịp thi triển liền bị thua. Không phải phát huy thất thường, mà là Hứa Vô Chu căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn chiến kỹ vận dụng quá thành thạo. Không giống như là đệ tử mới a. Đúng vậy a, chiến kỹ mặc dù không mạnh, thế nhưng là cảm giác hắn mỗi một bộ chiến kỹ đều tu hành đến cực hạn. Không ít đệ tử nghị luận, các phong phong chủ cũng ngoài ý muốn nhìn xem Hứa Vô Chu. Nếu vừa mới là linh phong đệ tử xuất thủ, vậy liền lấy linh phong chiến lên đi. Hứa Vô Chu nhìn về phía linh phong đông đảo đệ tử. Linh phong đệ tử khẽ nhíu mày, nhưng không có một người lại đứng ra. Hứa Vô Chu thấy thế, lại cười đứng lên, đã sớm nghe nói linh phong lăng tiễn tiên thiên cảnh nhất trọng liền nhập đạo. Là linh phong trong thế hệ này, mạnh nhất tiên thiên cảnh. Không biết, chiến hắn thắng hắn, có tính không lần này đè xuống ngươi linh phong đệ tử. Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía linh phong ở giữa đệ tử, ngữ khí bình tĩnh. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến lăng tiễn trên thân, vị này nhập đạo cực sớm, mặc dù không bằng Trần Trường Hà các loại ngộ gia đạo khủng bố, có thể coi là Trần Trường Hà mấy người cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn đi rất xa. Lăng tiễn, linh phong thế hệ này tiên thiên cảnh lãnh tụ. Tương lai có hy vọng tranh đoạt linh phong truyền nhân vị trí. Lăng Tiễn bị Hứa Vô Chu điểm danh khiêu chiến, hắn khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía linh phong phong chủ, hắn không nguyện ý cùng Hứa Vô Chu chiến. Lấy thân phận thực lực của hắn chiến một cái thập trọng, đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình, cứ việc kẻ thập trọng này rất cường đại. Nhưng Vi Lâm, trong tay hắn, đồng dạng không tiếp nổi 10 chiêu, thậm chí 5 chiêu cũng khó khăn. Nếu người ta khiêu chiến, vậy liền chiến một trận, cũng cho ta nhìn xem. Thánh Phong có phải hay không thật ra nhân tài? Ngược lại là Linh Phong phong chủ, lúc này cười nói với Lăng Tiễn. Lăng Tiễn lúc này mới không cam lòng đi tới, đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu nói, 10 chiêu không có bại ngươi, liền xem như ta thất bại. Hứa Vô Chu cười, cũng không có nói quá nhiều, ánh mắt nhìn về phía Linh Phong phong chủ. Linh Phong phong chủ lúc này cười nói, ngươi có thể bại hắn, coi như đè xuống ta Linh Phong, ngươi Thánh Phong tài nguyên nhiều một thành, ta Linh Phong đáp ứng. Chương 139, thất bại. Ra tay đi. Lăng Tiễn có hắn ngạo khí, đứng ở nơi đó nhìn xem Hứa Vô Chu. Thậm chí, hắn còn áp chế thực lực, bởi vì hắn không muốn để cho người cảm thấy mình là khi dễ người. Hứa Vô Chu thấy vậy, cũng không có nhắc nhở hắn. Chỉ là mang tới một thanh đao, hắn muốn tại trong chiến tụ thế, nhìn có thể hay không đột phá đến liệt thiên trạm tầng kế tiếp. Một thanh này tài nguyên, ta Thánh Phong muốn. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, 10 đầu chính kinh bạo phát đi ra, lập tức linh khí cuồn cuộn. thể nội phảng phất có 10 đầu trường hà đang cuộn trào mãnh liệt một dạng, tại bốn phía đều khuấy động ra linh khí triều tịch. Hứa Vô Chu cầm trong tay trường đao, chủ động xuất kích. Cố khí tức bá đạo cương mãnh kia, trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cứ việc không có thi triển liệt thiên trảm, nhưng là đao ý lại bao trùm tại trên trường đao, đao mang quét sạch lăng tiễn mà đi. Lăng tiễn bình tĩnh, trong tay hắn xuất hiện một thanh cái kéo. Một cước dậm chân mà đến, tốc độ nhanh như cực điểm. Cái kéo lập tức chỉ còn lại có tàn ảnh, vừa ra tay này liền đã chứng minh hắn linh phong tiên thiên thủ đoạn mạnh nhất. Cái kéo không có mở ra, nhưng lại có giống như sóng lớn vô bờ uy danh, liên lụy hư không đều đang rung động không ngừng. Hai người trong nháy mắt liền giao phong nên chiến cùng một chỗ, nhất thời, một chút yếu chút đệ tử, thậm chí không nhìn thấy hai người giao thủ tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy binh khí giao phong ánh lửa bắn ra bốn phía, đồng thời chấn động mảng nhĩ tiếng vang không ngừng. Hai người thân ảnh không ngừng biến ảo, binh khí trong tay, lấy các loại phương thức giao phong. Chiêu thức của bọn hắn, biến ảo không ngừng. Chỉ là chiêu thứ nhất, bọn hắn liền thể hiện ra kịch liệt không gì sánh được giao phong. Ầm. Tiếng nổ, lăng tiễn dưới chân giẫm lên đá xanh. Đá xanh từng khối băng liệt, hắn lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Nếu như ngươi còn áp chế tự thân cảnh giới, như vậy tái chiến tiếp cũng không cần phải. Bởi vì ngươi thất bại. Hứa Vô Chu nhìn xem Lăng Tiễn nói. Lăng Tiễn đồng lỗ co vào, thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Hắn vốn cho là, coi như áp chế cảnh giới 10 chiêu cũng có thể bại Hứa Vô Chu. Có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, người này lực lượng hùng hậu vượt quá tưởng tượng. Hắn tự nhận lực lượng cũng đầy đủ hùng hậu. Tu hành đến hắn có thể tu hành đến cực hạn. Nhưng bây giờ phát hiện, nếu như hắn áp chế đến thập trọng mà nói, tuyệt đối sẽ bị Hứa Vô Chu đè lên đánh. Đã ngươi muốn kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thì như thế nào? Lăng Tiễn đang khi nói chuyện, khí thế đại biến, buông ra áp chế, cả người như là khôi phục mở dạng, ánh mắt trở nên sắc bén khiếp người, xung quanh huyết khí quay cuồng. Tại trên cái kéo kia, có linh khí ở phía trên quấn quanh, vô cùng kinh khủng. Lại đến Lăng Tiễn lần này vận dụng chiến kỹ, cái kéo buộc phát hào quang óng ánh, mở ra cái kéo, lập tức như là hai đầu cự mãng một dạng, giao thoa ở giữa muốn rào sắc cát. Hứa Vô Chu thấy cảnh này, lấy liệt thiên trảm nên chiến. Liệt thiên trảm bá đạo mà khủng bố, từng đao chém ra đi, cùng Lăng Tiễn binh khí không ngừng giao phong. Hai người trực tiếp vận dụng cường đại chiến kỹ, Lăng Tiễn muốn 10 chiêu thì đè xuống Hứa Vô Chu, cho nên hắn lúc này hoàn toàn không có giữ lại, 12 đầu chính kinh phun trào. Chân chính thể hiện ra hắn linh phong tiên thiên đệ nhất nhân cường đại. Một kéo mà xuống, tất cả mọi người cảm giác được, cái kéo hóa thành hai đầu giao thoa cự mãng, bá đạo mà khủng bố, chấn động hư không, để không gian bốn phía đều vặn mèo. Người nhập đạo võ ý, vừa nhập đến kỳ trung, khí thế lại trướng ba phần. Nhìn xem một kéo này, Hứa Vô Chu biến sắc. Trong tay liệt thiên trảm cũng buộc phát đến cực hạn, thân đao buộc phát chói lọi đao mang, xinh xinh chém xuống đi. Keng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn giao phong địa phương liền như là lá bức họa quyển bị xé mở đến. Dưới chân đa xanh, hoàn toàn nứt toát, tại hai người ở trung tâm, có một vết nứt xuất hiện. Hứa Vô Chu lùi lại, đồng dạng Lăng Tiễn cũng lùi lại. Nhưng khi ổn định thân ảnh, hai người lần nữa cực tốc phóng tới đối phương. Hứa Vô Chu trường đao biến đổi, như là gián độc, quét sạch hướng Lăng Tiễn yếu hại. Mà Lăng Tiễn cái kéo, giờ khác này cũng hóa thành một thanh trường thương, mũi kéo đâm thẳng Hứa Vô Chu. Hai người, thế mà đồng thời biến ảo chiến kỹ. Nên chiến đối phương mà đi. Cái kéo cùng trường đao hai thanh lợi khí, gánh chịu lấy một loại lại một loại chiến kỹ, như là cuồng phong mưa rào liên miên bất tuyệt, ai cũng muốn nhờ vào đó ngăn chặn đối phương. Lâu lâu, Lăng Tiễn vận dụng tứ phẩm chiến kỹ, mà Hứa Vô Chu cũng dùng cái này ngăn cản. Người tới ta đi, hai người chiêu thức biến hóa không ngừng. Lúc này, đã sớm giao thủ hơn 10 chiêu. Đánh tới hiện tại, Hứa Vô Chu không có chút nào rơi xuống hạ phong. Người ở chỗ này đều bị trước mặt hết thảy cho rung động. Cũng không dám tin tưởng nhìn xem Hứa Vô Chu. Đây là linh phong tiên thiên mạnh nhất ta, Hứa Vô Chu lấy thấp lượng trọng thực lực chặn lại. Đây là cỡ nào để cho người ta không dám tin. Mà so với các đệ tử kinh hãi, các phong phong chủ nhìn thấy lại nhiều một chút. Lăng Tiễn bọn hắn cẩn thận bồi dưỡng, cho nên hắn võ đạo ẩn ẩn thành hình thức ban đầu, hiểu chiến kỹ cũng rất nhiều. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu hiểu chiến kỹ, không thể so với Lăng Tiễn thiếu. Mà lại mỗi một loại chiến kỹ, hắn đều đại thành. Trên thực tế, Lăng Tiễn ở điểm này, còn muốn yếu tại Hứa Vô Chu. Bởi vì Hứa Vô Chu biến ảo càng nhanh, vận dụng càng thành thạo. Hắn là chân chính làm được liên miên bất tuyệt, không có chút nào ngưng lại. Mà Lăng Tiễn, tương đối yếu kém một chút. Nếu không phải Lăng Tiễn biết được tam phẩm phía trên chiến kỹ càng nhiều, Hứa Vô Chu chỉ là một bộ liệt thiên trảm đối địch, sợ hắn còn muốn ở vào hạ phong. Những chiến kỹ này, tựa hồ cũng là thánh phong võ kỹ các chiến kỹ đi, đây đều là hắn gần nhất sở học. Tiên nữ phong chủ nhịn không được hỏi Mạc Đạo Tiên. Người khác nếu là hỏi hắn, Mạc Đạo Tiên khẳng định đại suy đặc suy một phen, nhưng thấy là tiên nữ phong chủ, sắc mặt hắn hay là ôn hòa một chút, phải hỏi lão gia hỏa kia mới được, đoán chừng có hắn nguyên nhân ở bên trong. Tiên nữ phong chủ gật gật đầu, nghĩ đến lão nhân răng vàng. Có thể coi là có trợ giúp của hắn, muốn lập tức học được nhiều như vậy, cũng có chút độ khó đi. Liệt Thiên Trảm tuy mạnh, có thể ngươi nếu là chỉ biết một chiêu này mà nói, sợ muốn thua. Lăng Tiễn cái kéo trực tiếp cùng Hứa Vô Chu trường đao giao phong cùng một chỗ. Hai người cường giả như vậy không ngừng giao phong, hai thanh không phải cực phẩm binh khí rốt cục không chịu nổi, triệt để rạn nứt. Rạn nứt mảnh vỡ bắn về phía tứ phương, Hứa Vô Chu cùng Lăng Tiễn nhảy nhót thân ảnh, tránh đi sắc bén mảnh vỡ. Hai người tương đối mà đứng, tại dưới chân đá xanh, đã biến thành tầng tầng bột mịn. Theo gió bay lên khắp nơi đều là. Lăng Tiễn nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi nhập đạo thủ đoạn ta đồng dạng chưa từng kiến thức, ngươi không ra ta như thế nào có ý tốt ra. Hứa Vô Chu lắc lắc đầu nói, ta thi triển kiếm đạo, ngươi thua không nghi ngờ. Lăng Tiễn quét Hứa Vô Chu một chút, hắn không thích nghe lời như vậy, tiểu tử này quá tự tin. Bất quá nghĩ đến hắn mới thập trọng, chính mình lại không có lý do mắng hắn tự tin. Nếu như ngươi là tiên thiên đỉnh phong, có lẽ ta thật không phải là đối thủ. Lăng Tiễn nói, đáng tiếc a, ngươi chỉ là thập trọng. Mà lại ngươi chỉ có Liệt Thiên Trảm bộ này cường đại chiến kỹ, cái này đã chú định ngươi thất bại. Chương 140, chiêu thiên ấn ra. Hứa Vô Chu, ngươi đón thêm ta một chiêu thử một chút. Lăng Tiễn nhìn xem Hứa Vô Chu, đột nhiên hai tay giao thoa, trên thân linh khí phồng lên, trên thân bắt đầu có đạo ngấn xen lẫn, không ngừng khắc dấu diện hóa thành minh văn. Bốn đạo minh văn hình thành, dung nhập vào trong cánh tay của hắn. Lập tức thiên địa linh khí cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, Lăng Tiễn hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Mười ngón đan sen tay biến thành một mũi chủ y hình mũi khoan, trong cơ thể hắn năng lượng, giờ khắc này đều phát tiết đi ra. Bàn long xuất hải. Một sát na này, hai cánh tay hắn liền thật hóa thành một đầu bàn long một dạng, như là từ mặt biển vọt ra khỏi mặt nước. Mang theo một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế, tất cả năng lượng hóa thành đánh tới một đầu bàn long, tàn phá bừa bãi hết thảy, không gian đều đang rung động. Bàn long giống như là mang theo biển cả chi thủy đổ xuống mà ra. Hóa thành một cái cự đại hình mũi khoan tấn mãnh đánh út về phía Hứa Vô Chu. Không ít người thấy thế, đều mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Lăng Tiễn. Bàn Long xuất hải tuyệt đối là trong tứ phẩm chiến kỵ đứng đầu nhất một loại, không nghĩ tới hắn thế mà tu hành đại thành. Bộ chiến kỵ này cường đại, coi như Hứa Vô Chu trong tay còn có binh khí, thi triển ra Liệt Thiên Trảm cũng khó có thể ngăn cản được. Một chiêu này, ngươi cản nổi sao? Lăng Tiễn gầm rú, cánh tay lần nữa đẩy về phía trước, cánh tay diện hóa bàn long càng phát khủng bố tấn mãnh. Tất cả mọi người ngừng thở, dạng này chiến kỹ, Hứa Vô Chu như thế nào ngăn lại. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Hứa Vô Chu lộ ra dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn trắng loan vươn tay ra đến, trong lòng bàn tay ngưng tụ minh văn, trong lòng bàn tay, có quang minh nở rộ. Còn tưởng rằng ngươi phải vận dụng nhập đạo thủ đoạn, có thể. Để cho ta có chút thất vọng. Hứa Vô Chu lời nói rơi xuống, trong tay sinh ra một ấn, mà một ấn sinh ra, sinh sinh hướng về đánh thẳng tới. Tựa như mang theo biển cả chuốt xuống bàn long ấn đi qua. Trong nháy mắt, giữa thiên địa quang minh đại tác, một cỗ hạo nhiên chính đại chi khí quét sạch tứ phương. Chiêu thiên ấn. Chúng phong phong chủ con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn xem Hứa Vô Chu. Làm sao có thể là chiêu thiên ấn? Giữa sân, chiêu thiên ấn vừa ra, một ấn quét ngang mà đi, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cái kia đánh thẳng tới bàn long, một đoạn vỡ nát. Một ấn rơi vào trên nắm đấm của hắn. Đám người chỉ nghe được xương cốt sai chỗ tiếng vỡ vụn. Sau đó Lăng Tiễn cả người đều bị tung bay ra ngoài. Một màn này, để các đệ tử đều ngoài ý muốn, từng cái mở mịt nhìn xem Hứa Vô Chu. Chúng phong phong chủ lại tại nhìn thấy chiêu thiên ấn sau khi xuất hiện, bọn hắn liền biết trận này quyết đấu phân ra thắng bại. Chỉ là bọn hắn nội tâm vẫn như cũ không thể bình tĩnh, có phong chủ nhịn không được nhìn về phía Mạc Đạo Tiên hỏi, hắn làm sao đem bộ chiến kỹ này chuyển cho Hứa Vô Chu rồi. Mạc Đạo Tiên đồng dạng không biết chuyện này. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu mới lên đạo tông bao lâu, thế mà liền lừa gạt vị kia đem chiêu thiên ấn truyền cho hắn. Mà lại, hắn thế mà thật tu thành. Lăng Tiễn cố nén đau nhức kịch liệt, đứng lên muốn lần nữa thẳng hướng Hứa Vô Chu. Lại bị Linh Phong phong chủ quát, cũng coi như cho ngươi một bài học, không cần khinh thị bất kỳ một người nào. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, chiếm cứ chủ động, nhập đạo pháp thi triển cưỡng chế mà đi, chưa chắc sẽ thua. Hiện tại ngươi bị thương, tái chiến cũng chỉ sẽ bị thua. Lăng Tiễn đứng ở một bên, trong lòng không cam lòng đến cực điểm. Khinh địch sao? Nhưng đối phương chỉ là thập trọng A. Hắn chỉ là không muốn khi dễ người mà thôi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hắn cường đại như vậy. Vốn cho là tuyệt đối có thể chiếm thượng phong chiến kỹ, lại không nghĩ rằng đối phương diễn hóa xuất càng mạnh chiến kỹ. Vừa mới chiến kỹ chính đại hạo nhân kia, chỉ sợ buộc phát ra hắn gấp 2 chiến lược đi. Đệ tử bốn phía, cũng sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn thế mà thật đè xuống một ngọn núi. Hắn chỉ là thập trọng A. Hai thành. Mạc Đạo Tiên lúc này trên mặt cũng đầy mang theo dáng tươi cười, Hứa Vô Chu hôn tiểu tử này coi như đáng tin cậy, thế mà thật vì Thánh Phong tranh đoạt một thành tài nguyên. Hừ. Linh Phong Phong chủ hừ một tiếng, lại không còn nói cái gì. Tài nghệ không bằng người đã không còn gì để nói. Ngọn núi tiếp theo, ai xuất thủ A? Mạc Đạo Tiên lúc này chủ động vì Hứa Vô Chu tìm đối thủ. Võ Phong Phong chủ lúc này nói, trận chiến này hắn thắng may mắn, nếu không phải chiêu thiên ấn, hắn chưa chắc có thể thắng. Lăng Tiễn không có buộc phát ra hắn chân chính nên có chiến lực. Mạc Đạo Tiên âm thanh lạnh lùng nói, biết vì cái gì Đạo Tông chết nhiều như vậy đệ tử kiệt xuất sao? Chính là có các ngươi những người này không ngừng cho bọn hắn tìm lý do. Ở bên ngoài, người khác cũng sẽ không cho ngươi sai lầm cơ hội. Võ Phong Phong chủ sắc mặt tâm trầm, lại không còn nói cái gì. Hứa Vô Chu đứng tại đó, ánh mắt tiến tĩnh. Tựa hồ bại Lăng Tiễn chẳng có gì ghê gớm, ánh mắt của hắn quét về mặt khác tất cả đỉnh núi. Hứa Vô Chu xác thực cảm thấy không có ý nghĩa gì, Lăng Tiễn không có cho hắn áp lực quá lớn. Hắn muốn mượn áp lực tụ thế, có thể. Mượn liệt thiên trảm, Hứa Vô Chu trên cơ bản có thể ngăn cản Lăng Tiễn, cái này không cách nào làm cho hắn tụ thế. Nếu như tất cả đỉnh núi tiên thiên cảnh người mạnh nhất đều là chút thực lực ấy mà nói, hắn cảm thấy không cần thiết tái chiến. Ánh mắt của hắn quét về phía tất cả đỉnh núi, hắn đối với tất cả đỉnh núi cũng không phải là hiểu rất rõ. Không biết tất cả đỉnh núi đến cùng ai chân chính cường đại. Nghĩ nghĩ, Hứa Vô Chu ánh mắt rơi xuống Võ Vô Địch trên thân. Lúc trước ta xé ngươi chiến thư, người Võ Phong bởi vậy phái người hãm hại ta. Nói đến, trận ân oán này cũng nên. Đã như vậy, liền đặt chung một chỗ đi. Trận chiến này, ta chiến ngươi Võ Phong. Hứa Vô Chu nhìn xem Võ Vô Địch nói ra. Ta cùng Thôi Nhất Minh đều không có hãm hại ngươi, ta tại Đạo Tông đắc tội đệ tử cũng vô số. Nói không chừng, ai mượn ngươi chi thủ hãm hại ta cũng khó nói. Võ Vô Địch nói ra. Không quan trọng. Hứa Vô Chu khoát tay một cái nói, có phải hay không là ngươi, đấu qua một trận sau lại nói. Không có hãm hại chính là không có hãm hại, điểm ấy ta muốn nói rõ ràng, miễn cho Võ Phong bởi vì mà hổ thẹn. Võ Vô Địch nói ra, bất quá ngươi muốn khiêu chiến ta Võ Phong cũng sẽ không e ngại ngươi, đón lấy là được. Phương Bác, ngươi đi chiến hắn một trận chiến. Chớ khinh thường, động toàn lực. Hứa Vô Chu nhìn xem đứng ra người, nhíu mày, phái hắn lên. Phương Bắc cũng là nhập đạo cường giả, coi như đối mặt Trần Trường Hà cũng có thể tranh tài một trận chiến. Ngươi chỉ là thập trọng, chúng ta Võ Phong cũng không muốn quá khi dễ người. Võ Vô Địch nói. Bại hắn, có tính không đè xuống ngươi Võ Phong. Hứa Vô Chu hỏi Võ Vô Địch. Một câu nói kia, Võ Phong đệ tử đều trầm mặc. Phương Bắc không phải mạnh nhất, tự nhiên không tính là đè xuống Võ Phong. Mặc dù không cảm thấy Hứa Vô Chu có thể đè xuống Phương Bắc, có thể vạn nhất. Hứa Vô Chu gặp bọn họ như vậy, cười cười nói. Làm gì lấy xa luân chiến đến một chút xíu thăm dò ta đây, không cần thiết. Hắn cũng mang cho ta không là cái gì áp lực. Phương Bắc bị chọc giận, khí thế áp bách Hứa Vô Chu mà đi, đấu qua đằng sau mới biết được. Hứa Vô Chu nhìn xem hắn nói ra, ngươi khăng khăng muốn cùng ta chiến. Đương nhiên. Phương Bắc nói ra, ngươi còn ép không xuống một ngọn núi. Hứa Vô Chu đứng tại đó, trầm mặc một hồi. Nghĩ đến liệt thiên trảm tu hành, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên quay người nhìn xem các phong phong chủ, nói ra một câu. Một lời ra, thứ phương xôn xao. Chương 141, 195. Võ Phong đoàn đội thi đấu bại ta Thánh Phong, vạn bối không phục, nguyện lấy sức một mình, chiến chi. Hứa Vô Chu thanh âm tại tứ phương quanh quẩn, đông đảo đệ tử đều xôn xao. Hứa Vô Chu đây là điên rồi đi. Hắn một cái thập trọng, muốn chiến Võ Phong cường đại nhất năm cái tiên thiên cảnh đỉnh phong. Mạc Đạo Tiên sắc mặt cũng xanh, hôn tiểu tử này quả nhiên lại ra yêu thiêu thân. Ta để cho ngươi gây sự, không phải để cho ngươi không có đầu óc gây sự. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Một người chiến năm vị tiên thiên cảnh đỉnh phong, ngươi muốn nghịch thiên hay sao? Hảo hảo một thành tài nguyên không cầm, chỉ toàn ra yêu thiêu thân. Bát Phong Phong chủ cái chán buốc lên hắc tuyến, đều nội chừng lấy Hứa Vô Chu. Trước đó đối với Hứa Vô Chu còn có chút vẻ tán thưởng, nhưng bây giờ đối với Hứa Vô Chu ấn tượng chỉ là còn lại cuồng vọng phách lối. Loại người cũng không có ý nghĩa gì. Hứa Vô Chu, không nên quá bành trướng. Chiến thắng Lăng Tiễn ngươi liền coi chính mình thật đủ mạnh sao? Có phong chủ trực tiếp mở miệng giáo huấn Hứa Vô Chu. Vạn bối không muốn giải thích, có phải hay không cuồng vọng phách lối, đấu qua đằng sau mới biết được. Hứa Vô Chu trả lời. Nói xong, Hứa Vô Chu cũng không đợi chúng phong chủ trả lời, trực tiếp đi hướng Võ Vô Địch năm người, mở miệng nói, mời. Võ Vô Địch bọn người lúc này cũng sắc mặt tái xanh, đều cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn, trong năm người chúng ta, năm người nhập đạo, mà ngươi chỉ là thập trọng. Thì tính sao? Hứa Vô Chu hỏi. Một câu, để Võ Vô Địch bọn người biệt xuất nội thương. Tốt một câu thì tính sao? Đủ phách lối, đủ bá khí. Trận chiến này, chúng ta không tiếp. Võ Vô Địch hồi đáp. Đón lấy. Thắng thì như thế nào? Có ý nghĩa sao? Không dám nhận. Hứa Vô Chu hỏi. Không dám nhận. Võ Vô Địch đều tức giận cười. Ngươi có tư cách gì để cho chúng ta không dám? Đã như vậy, vậy còn nói cái gì? Hứa Vô Chu mang tới một thanh trường đao, lập tức trên trường đao đao mang dâng tràn cuồn cuộn đao khí trực tiếp cuốn về phía năm cái đệ tử. Hứa Vô Chu xuất thủ bá đạo mà tàn nhẫn, hắn trực tiếp chém về phía đối phương yếu hại, làm cho bọn hắn không thể không tiếp. Không tiếp, tất nhiên sẽ trực tiếp chém giết. Hôn trướng. Gặp Hứa Vô Chu thế mà buộc bọn họ đón lấy, Võ Vô Địch bọn người sắc mặt tái xanh. Nhưng lại không thể không thi triển lực lượng, ngăn cản Hứa Vô Chu trường đao này. Nhìn xem năm người xuất thủ. Hứa Vô Chu ha ha lớn tiểu đả phá, như vậy mới thú vị nha, nhiều lời có ý nghĩa gì. Hết thảy, chờ đấu qua sau mới biết được. Hứa Vô Chu giờ khắc này, đao mang như là thác nước, liệt thiên trảm thi triển đến cực hạn, chém tới 5 người, có chém hết chư địch chi uy. 5 người bất đắc dĩ, chỉ có thể riêng phần mình lực lượng bộc phát, ngăn cản Hứa Vô Chu trường đao. Giữa sân đệ tử nhìn xem một màn này, đều miệng đắng lưỡi khô. Hứa Vô Chu thực có can đảm làm như vậy a? Không sợ bị đánh cho tàn phế sao? Võ Phong cường đại dường nào, Võ Phong bao năm qua thi đấu, chưa bao giờ rơi qua ba vị trí đầu. Bọn hắn đỉnh tiêm đệ tử, tuyệt đối cường đại khủng bố. Trên thực tế đừng nói 5 người, liền một cái Võ Vô Địch, cũng tuyệt đối bại Hứa Vô Chu. Võ Vô Địch, lấy quyền nhập đạo, quyền pháp thông thần, rất nhiều người đều nói hắn tương lai có thể diễn hóa xuất quyền pháp thần thông. Ngoại trừ Trần Trường Hà, không có người nào tại trên nhập đạo thủ đoạn có thể so sánh với hắn. Dạng này một ngọn núi, Hứa Vô Chu lại để cho một người chiến 5 người. Hắn đây là thật điên rồi. Liền xem như đối với Hứa Vô Chu rất có hảo cảm tiên nữ phong đệ tử, lúc này cũng cảm thấy Hứa Vô Chu không biết thời thế, có chút quá mức bành trướng ngạo kiều. Có thể Hứa Vô Chu cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, trường đao trong tay vẫn như cũ quét ngang mà đi, khí tức khiếp người, trường đao rung động, đao đao chém ra âm bạo, lúc này trên người hắn chiến ý, bộc phát đến cực hạn. Hứa Vô Chu muốn tụ thế, vậy như thế nào tụ thế? Tại trong áp lực ép mình đột phá liệt thiên chẳng thế. Từng bước chiến, chưa chắc có thể cho hắn loại áp lực này. Nếu dạng này, hắn dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp chiến toàn bộ. 5 người này đều đủ mạnh, tuyệt đối có thể cho hắn áp lực. Chiến. Hứa Vô Chu cười ha ha, đao khí mênh ngông mãnh liệt, liên miên bất tuyệt công kích đối phương mà đi. 5 người nguyên bản còn muốn rời khỏi, có thể Hứa Vô Chu căn bản không cho bọn hắn cơ hội, hoàn toàn bao phủ bọn hắn, đây là làm cho bọn hắn không thể không chiến. Võ Vô Địch cũng triệt để nổi giận. Hắn mở miệng cả giận nói, vậy liền thu thập ngươi, để cho ngươi minh bạch Võ Phong không thể đủ. Một mực né tránh Võ Vô Địch, xuất thủ trước, toàn thân bị năng lượng bao phủ, như là một tôn như thiên thần, coi là thật có vô địch khí thế bạo phát đi ra, bệ nghệ tư phương, vận dụng chiến kỹ, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Đến hay lắm. Hứa Vô Chu cười to, trường đao trực tiếp nên chiến hướng Võ Vô Địch. Ẩm. Đơn giản một lần giao phong, lực lượng cường đại để Hứa Vô Chu thẩm thấu lùi lại mấy bước, cánh tay chấn hơi tê tê. Cái này không để cho Hứa Vô Chu sợ hãi, ngược lại là đại hỉ, ha ha ha. Rốt cục đụng phải một đối thủ không tệ, còn tưởng rằng cũng giống như trước đó yếu như vậy, vậy chiến đứng lên cũng không có ý nghĩa. Một câu, để Lăng Tiễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tại Hứa Vô Chu trong lòng chính là loại địa vị này sao? Nói khoác không biết ngượng. Võ Vô Địch khẽ nói, đánh nổ ngươi. Võ Vô Địch mang theo màu tím quyền sáo kim loại, nắm đấm vung đẩy, đánh ra từng tiếng tiếng oanh minh.